Chương 27, đan đạo gian nan, có chút đan độc rất hợp lý a. 1. Chương 27, đan đạo gian nan, có chút đan độc rất hợp lý a. 1. Diệp tiên tử, Thường tiểu hữu, cái này Lạc Bạch nhìn về phía cái kia hôn mê áo bào đen tù binh. Thành chủ, người này là tập kích chúng ta người áo đen một trong, có lẽ có thể hỏi ra chút manh mối. Diệp Nguyệt Đường lời ít mà ý nhiều. Lạc Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức minh bạch tầm quan trọng, tốt. Việc này giao cho lão phu, chắc chắn chặt chẽ thẩm vấn. Hắn vung tay lên, hai tên khí tức trầm ngưng phủ thành chủ hộ vệ tiến lên, như là như sách con gà con đem cái kia tù binh áp giải đi. Thẩm vấn loại kỹ thuật này sống, tự nhiên vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm, thường lạc bọn hắn một không có kinh nghiệm, hai không có kiên nhẫn, vạn nhất không nhẹ không nặng giết chết, ngược lại chuyện xấu. Xử lý xong những này, Lạc Bạch lại đối Diệp Nguyệt Đường cùng thường lạc biểu đạt chân thành cảm tạ cùng lo lắng, cũng bị bọn họ an bài trong phủ thành chủ một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã khách viện nghỉ ngơi. Khách viện có chút rộng rãi, có căn phòng độc lập. Thường lạc vừa vào cửa, liền không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống ở phòng khách trên giường êm, lẩm bẩm, ái chà chà, có thể mệnh chết lao tử. Nguyệt Đường, nhanh, cho ta đấm bóp cóng. Diệp Nguyệt Đường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, phối hợp đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trong đình viện giả sơn nước chảy, hai đầu lông mày mang theo một tia tan không gian ngưng trọng. Chuyện hôm nay, khắp nơi lộ ra quỷ dị, những người áo đen kia mục tiêu rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn, phía sau tất nhiên có âm mưu thật lớn. Vô Ưu Thành bên ngoài thú triều, chỉ sợ cũng chỉ là một góc của băng sơn. Thường lạc gặp nàng không để ý chính mình, nhãn châu xoay động, che ngực bắt đầu giả vờ giả vịt, ai nha, không tốt. Vừa rồi vì đối địch, ta cưỡng ép phục dụng ra truyền bá thể nhiên huyết đan, giờ phút này đàn độc phát tác, tim như bị lao cắt, khí huyết ngực dòng. Nguyệt Đường, nhanh, nhanh dùng ngươi thuần âm chi lực giúp ta khai thông một chút, không phải ta liền phải bạo thể mà chết ông. Ách, không đúng, là liền phải chết. Hán bộ này lý do thoái thác dùng không biết bao nhiêu khắp, liền lời kịch đều chẳng muốn thay mới. Diệp Nguyệt Đường nghe vậy, xoay người, thanh lanh con ngươi lặng lặng mà nhìn xem hắn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nếu là lúc trước, nàng tất nhiên sẽ mặt lạnh lấy nhường hắn cút xa một chút. Nhưng trải qua hôm nay kể vai chiến đấu, tận mắt nhìn thấy thường lạc lấy phàm nhân thân thể đối cứng cương địch, mặc dù phương thức quỷ dị, lại nghĩ tới hắn những cái kia hiệu quả địch thiên lại tác dụng phụ kỳ hoa đang lượng. Trong nội tâm nàng cây kia căng cứng dây cùng, dường như có chút buông lòng một kia. Hôn đàn này mặc dù vô sỉ hạ lưu, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng thời khắc mấu chốt, còn giống như thật có điểm dùng. Hơn nữa, hắn nói đang động, vạn nhất là thật đây này. Hắn luyện đan dược, cái gì cổ quái tác dụng phụ không có. Loại này do dự cùng một tia khó nói lên lời, liền chính nàng đều không muốn truy đến cùng, tâm tình rất phức tạp, nhưng nàng không có giống thường ngày như thế lập tức từ chối thẳng thắn. Thường lạc như thế nào cơ linh, lập tức bắt được nàng trong ánh mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất chần chờ, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ có hy vọng. Hắn lập tức đả xà tùy côn bên trên, theo trên giường em đứng lên, tiến đến Diệp Nguyệt Đường bên người, ưỡn nghiêm mặt, thanh âm đều thả mềm nhũn mấy phần, "Nguyệt Đường, tốt Nguyệt Đường, ngươi liền giúp ta một chút đi. Ngươi nhìn hôm nay ta bán thêm sức lực, không có công lao cũng có khổ lao a." Cái này đàn độc hung mãnh, thật chỉ có ngươi Cửu Thiên Ngọc Lộ quyết có thể hóa giải. Ngươi coi như đáng thương ta. Nói, hắn còn ý đồ đi kéo Diệp Nguyệt Đường tay. Diệp Nguyệt Đường như là bị bỏng tới đồng dạng, đột nhiên rút tay về, gương mặt không bị khống chế nổi lên một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng, ánh mắt xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi đừng muốn nói bậy. Cái gì thuần âm chi lực? Không biết xấu hổ. Này làm sao gọi không biết xấu hổ đâu?" Thường lạc lẽ thẳng khí hùng, "Đây là trị bệnh cứu người, là cao thượng." Nguyệt Đường, ngươi nhận tâm nhìn xem ngươi trung thực dự đồng, tương lai đạo lữ người ứng cử. Bởi vì đan độc công tâm mà tráng niên mất sớm sao? Hắn một bên nói, một bên được một tấc lại muốn tiến một thước hướng phía trước dựa vào. Diệp Nguyệt Đường bị hắn làm cho lui lại một bước, phía sau lưng chống đỡ song cửa sổ, lui không thể lui. Nhìn xem hắn gần trong gang tấc, mang theo cười xấu xa mặt, người được trên người hắn hỗn hợp có mùi mồ hôi cùng nhàn nhạt dược thảo khí tức hương vị, chỉ cảm thấy nhịp tim không hiểu tăng tốc, hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng muốn đẩy ra hắn, tay lại có chút như nhũ ra. Người đi ra, thanh âm của nàng mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác run rẩy, cùng nó nói là trách móc, không bằng nói là oán trách. Loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ, đối thường lạc mà nói quả thực là khích lệ lớn nhất. Hắn cười hắc hắc, lá gan càng mập, trực tiếp duỗi ra hai tay, đưa nàng nhốt lại chính mình cùng cửa sổ ở giữa, cúi đầu nhìn xem nàng có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp cùng cặp kia thủy quang liễm diễm, lại cố giả bộ chấn định con người, trong lòng ngứa giống có con mèo nhỏ tại bát. Nguyệt Đường thanh âm hắn trầm thấp xuống, mang theo mê hoặc ý vị, ngươi nhìn, Vân sư minh trọng thương, điều tra thú triều chuyện khẳng định đến hoãn một chút. Chúng ta hiện tại dù sao vô sự, không bằng làm điểm hữu ích thể xác tinh thần chuyện, giúp sư minh của ngươi tích tích đức, cầu cầu phúc. Diệp Nguyệt Đường bị hắn cái này ngụy biện tà thuyết tức giận đến muốn cười, nhưng lại bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn đến tâm hoảng ý loạn. Nàng biết mình hẳn là lập tức đẩy hắn ra, cho hắn một cái băng truy thuật, nhưng thân thể lại như bị làm định thân chú giống như không thể động đậy. Có lẽ là hôm nay kinh nghiệm nguy cơ sinh tử nhường nàng tâm thần không yên. Có lẽ là hôn đản này vô sỉ đã để nàng hơi choáng. Lại có lẽ ở sâu trong nội tâm, đối loại kia tiếp xúc thân mật mang tới, khó mà mở miệng rung động, nàng cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy bài xích. Ngay tại nàng tâm thần chập chờn lúc, thường lạc đã cúi người, chuẩn xác cướp lấy ở nàng kia hai mảnh hơi lạnh cánh môi. Nô Diệp Nguyệt Đường phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức tất cả dãy rủa cùng kháng nghị đều bị dìm ngập tại một cái bá đạo mà triển miên hôn bên trong. Nàng tượng trưng khước từ hai lần, liền hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý tên vô lại này đưa nàng ôm ngang lên, đi hướng nội thất giường. Nơi đây tỉnh lược một số không thể miêu tả chi tiết, tóm lại là Thường Lạc bằng vào da mặt dày cùng Ngụy Biện Tạt Tuyết, lại lần thành công giải độc, Vân Liệt trọng thương cần phải tĩnh dưỡng, thẩm vấn tù binh không phải một ngày chi công, điều tra thú triều đầu nguồn càng là gấp không được. Thường Lạc mừng rỡ thanh nhàn, tại khách viện bên trong ăn ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút Diệp Nguyệt Đường, tháng ngày trôi qua có chút tới nhuận. Nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhớ một sự kiện, kia 20 mai phòng tay cầu thiếu đan. Cái đồ chơi này kẹp lấy hệ thống, không nghĩ biện pháp xử lý sạch, hắn cũng đừng nghĩ luyện chế đan dược mới. Có thể chính mình ăn là tuyệt đối không thể, nhường Diệp Nguyệt Đường ăn. Hắn còn không có chăn sống. Uy cầu đàn. Kia xuẩn chó đã kim đan đại viên mãn, lại ăn sợ không phải muốn làm trận độ tiếp, dẫn tới thiên lôi banh đỉnh, mọi người cùng nhau chơi xong. Cái này cướp nó độ được rõ ràng sao? Càng nghĩ, chỉ có một cái biện pháp, bán đi. Đổi thành linh thạch hoặc là dược liệu. Ngược lại đan dược hiệu quả là thật, về phần tác dụng vụ. Hắc hắc, liên quan ta cái rắm. Các ngươi lại không hỏi. Tu tiên giới mua đồ, chẳng lẽ còn bao hậu mãi ba bao không thành. Nói làm liền làm. Thường Lạc thừa dịp Diệp Nguyệt Đường đi ngồi xuống điều tức công phu, chợt về phòng của mình, tâm niệm vừa động, kích hoạt lên dịch dung đan hiệu quả. Hắn tập trung tinh thần, tưởng tượng thấy chính mình từng tại phim truyền hình bên trong nhìn qua những cái kia tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan lão thần tiên hình tượng. Rất nhanh, hắn cảm giác bộ mặt cơ bắp xương cốt có chút nhúc nhích, thân thể cũng dường như nổ cao hơn một chút. Đối với trong phòng gương đồng vừa chiếu, trong kính xuất hiện một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh tịnh, thân mang một mạc đạo bào màu xám, cầm trong tay một cây phất trần, dùng nhánh cây tạm thời khách mời, lao giả, rất có vài phần thế ngoại cao nhân khí độ. Ân, không sai không sai, rất có lửa gạt tính. Thường Lạc hài lòng gật đầu, thanh âm cũng tận lực biến giản mua trầm thấp mấy phần. Hắn đem kia 20 mai cầu khiếu đan dùng một cái tiểu ngọc bình sắp xếp gọn, ôm vào trong lòng, ý thức để vào hệ thống không gian, lúc cần phải lại lấy ra, nên ngang ra khách viện. Chương 28, đan đạo gian nan, có chút đan độc rất hợp lý a. 2, chương 28, đan đạo gian nan, có chút đan độc rất hợp lý a. 2, Vô Ưu Thành xem như nam bực hiểu rõ thành lớn, trong đó chợ giao dịch chỗ tự nhiên không thể coi thường. Lớn nhất trung tâm giao dịch cũng không phải là tán loạn hàng bìa hè phiên chợ, mà là từ phủ thành chủ trực tiếp trưởng khống, ở vào thành thị nhất khu vực hạch tâm, Tiên Duyên Các. Tiên Duyên Các là một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi 9 tầng cung điện, ngói lưu ly, bạch ngọc dai, linh sáng long lánh, ra vào đều là quần áo ngăn nắp, khí tức bất phàm tu sĩ. Thường Lạc hóa thân lão đạo, lẫn trong đám người, cũng là không tính đặc biệt chói mắt, nhưng hắn kia một thân không có chút nào linh lực ba động phàm nhân khí tức, vẫn là để cổng đón khách hai vị trúc cơ kỳ thị nữ có chút nhíu mày, bất quá ra ngoài chức nghiệp tố dưỡng, cũng không ngăn cản. Tiến vào Tiên Duyên Các một tầng, càng là khoáng đạt, như cùng một cái to lớn điện đường, mái vòm treo cao, minh châu chiếu sáng. Quầy hàng san sát, phân loại trưng bày các loại đan dược, pháp khí, phù lục, linh thảo, vật liệu chờ một chút, rực rỡ muôn màu, linh khí mờ mịt. Không ít tu sĩ ở trong đó lưu luyến, thấp giọng trò chuyện, hoặc cùng sau quầy chấp sự có kẻ mà cả. Thường Lạc ánh mắt đảo qua, hướng thẳng đến đánh dấu lấy đan dược giám định cùng gửi bán khu vực đi đến. Nơi đó tủ ngồi sau đài một vị mặc tiên duyên các chấp sự phục sức, khuôn mặt tinh anh, giữ lại hai bước đi tiểu hồ tử trung niên tu sĩ, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ tả hữu. Thường Lạc đi đến trước quầy, đem cái kia bình thường tiểu ngọc bình đặt ở trên mặt bàn, dùng thanh âm giản mua thản nhiên nói, "Tiểu hữu, lão phu muốn ra bán đan này, mời đánh giá giá." Cái kia trung niên chấp sự mở mắt ra, quan sát một chút Thường Lạc hóa thân lão đạo, cảm giác được trên người đối phương không có chút nào linh khí, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thị. Loại này phàm nhân lấy ra đan dược, hơn phân nửa là chút giang hồ phiến tử dùng bùn xoa đồ chơi, hay là cấp thấp nhất, cho phàm nhân cường thần kiện thể dùng dược hoàn, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hắn lười biếng cầm lấy bình ngọc, mở ra cái nắp, tùy ý hướng bên trong liếc qua. Nhưng mà, ngay tại nắp bình mở ra trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, lại dẫn một loại nào đó khó nói lên lời về nào khí tức mùi thuốc, như là như thực chất vân ra, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mùi thuốc này cũng không nồng đậm gây mũi, ngược lại ôn nhuận kéo dài, hút vào một ngụm, lại khiến người ta cảm thấy mừng rỡ, thể nội linh lực đều mơ hồ sinh động mấy phần. Ân. Trung niên chấp sự trên mặt lười biếng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc. Hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đem một viên thuốc đổ vào lòng bàn tay. Chỉ thấy kia đan dược lớn chừng trái nhãn, toàn thân kim hoàng sáng chói, đan văn rõ ràng tự nhiên, như là trời sinh đạo văn, mặt ngoài mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi cùng nhiều năm giám đan kinh nghiệm, lại hoàn toàn nhìn không thấu đan dược này phẩm giai cùng dược tính, chỉ cảm thấy trong đó năng lượng ẩn chứa bàng bạc mà nội liễm, sâu không lường được. Cái này, đây là gì đan? Trung niên chấp sự thanh âm đều mang vẻ run rẩy, thái độ trong nháy mắt biến đến vô cùng cung kính, đứng người lên, đối Thường Lạc không mình hành lễ, tiền bối thứ tội. Văn bối mắt vụ về, chưa thể nhận biết bảo đan. Đan này, viên thuốc này tính huyền ảo, văn bối tài sơ học tiện, không dám bảo đoán. Xin tiền bối chờ một chút, văn bối lập tức đi mời trong các chủ sự đại nhân. Nói xong, hắn không chờ Thường Lạc đáp lại, liền bưng lấy kia bình ngọc, như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo giống như, bước chân vội vàng hướng lấy đầu bậc thang chạy tới, liền bóng lưng đều lộ ra kích động. Một màn này, tự nhiên cũng đưa tới chung quanh một chút tu sĩ chú ý, có thể đến tiên duyên các một tầng, nhiều ít đều có chút nhãn lực, trong nháy mắt kia tiêu tán ra mùi thuốc cùng chấp sự thái độ biến đổi lớn, để bọn hắn ý thức được, cái này nhìn như bình thường lão đạo, chỉ sợ lấy ra thứ không tầm thường. Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí ánh mắt tham lam, nhao nhao nhìn về phía Thường Lạc. Thường Lạc bình chân như vậy đứng tại chỗ, phất chân lắc nhẹ, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, trong lòng lại trong bụng nở hoa, đối, chính là cái này phản ứng. Chấn kinh a, run rẩy a, phàm nhân, a không, các tu sĩ. Không bao lâu, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ thang lầu chuyển đến, chỉ thấy một vị thân mang tử sắc cầm bảo, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt sắc bén, khí tức thình lình đạt tới kim đan sơ kỳ lão giả, tại cái kia trung niên chấp sự dẫn dắt hạ, bước nhanh đi tới. Người này chính là Tiên Duyên các lầu một chủ sự, họ Tiền, người xưng Tiền chủ sự. Tiên chủ sự người chưa đến, tiếng tới trước, hởi mở tiếng cười mang theo nhiệt tình, ha ha ha. Không biết vị đạo hữu kia giá lâm, Tiền mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hắn đi tới gần, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Thường Lạc trên thân, thần thức có hơi hơi quét, nhưng trong lòng thì run lên. Hắn vậy mà cũng nhìn không thấu lao giả này sâu cạn. Khí tức đối phương nội liễm đến cực hạn, dường như cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, nếu không phải mắt trần có thể thấy, cơ hồ cảm giác không đến tồn tại. Cái này hoặc là tu vi cao hơn nhiều hắn, hoặc là chính là người mang cực kỳ cao minh liễm tức bí thuật. Bất luận loại kia, đều tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Đạo hữu mời. Tiên chủ sự chắp tay thi lễ, thái độ so cái kia trung niên chấp sự còn muốn cung kính mấy phần, nghe đạo hữu có bảo đàn muốn bán, không biết có thể nhường tiền mỗi nhìn qua. Thường Lạc nhàn nhạt gật đầu, đem bình ngọc đưa qua. Tiên chủ sự cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đổ ra một viên thuốc, cẩn thận chu đáo, lại tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Hắn chìm đắm đan đạo mấy chục năm, từng trải qua vô số kỳ đan diệu dược, nhưng giống trong tay viên đan dược này như vậy, dược lực tinh thuần bằng bạc, đan văn tự nhiên mà thành, khí tức huyền ảo khó hiểu, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, đan dược này bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, dường như chạm tới một loại nào đó bản nguyên. Xin hỏi đạo hữu, đan này tên gì? Có gì công hiệu? Tiên chủ sự cưỡng chế kích động, thanh âm đều có chút phát khô. Thường Lạc luốt luốt giả dâu dịa, dùng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, chậm ung dung địa đạo, đan này tên là phá cảnh đan, chính là lao phu ngẫu nhiên đạt được chi cổ phương luyện. Công hiệu đi, cũng là đơn giản, phục dụng một cái, có thể khiến tu sĩ tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên một tiểu giai. Hóa thần kỳ trở xuống đều có hiệu. Hắn lời này thanh âm không lớn, lại như là bình mà sấm sét, trong nháy mắt ở chung quanh nổ vang. Cái gì? Tăng lên một tiểu giai? Hóa thần trở xuống hữu hiệu? Cái này sao có thể? Trực tiếp tăng lên cảnh giới? Không nhìn bình cảnh, trên đời nào có loại đan dược này? Khoát lạc, nào có loại này nghịch tiên đan dược? Trung quanh tu sĩ trong nháy mắt xôn xao, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên, trên mặt mọi người đều viết đầy khó có thể tin. Tu vi tăng lên, cái nào không phải dựa vào tích lũy tháng ngày, đau khổ tu luyện, đột phá bình cảnh càng là muôn vàn khó khăn. Một viên thuốc trực tiếp tăng lên một tiểu giai, đây quả thực là phá vỡ tu chân giới thưởng thức. Như thật có đan này, đủ để gây nên toàn bộ tu chân giới điên cuồng. Tiên chủ sự cũng là toàn thân kịch chấn, con ngươi phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đan dược, hô hấp đều dồn dập lên, nói: "Đạo hữu, lời ấy coi là thật. Đan này, thật có thần hiệu như thế." Thường Lạc mỉm cười, phất chân hất lên, ngựa khí mang theo một tia cao thâm mặt chắc, lao phu cả đời chưa từng nói bừa. "Đan dược ở đây, công hiệu như thế nào, thử một lần liền biết." "Thử? Như thế nào thử?" Tiên chủ sự vô ý thức hỏi. "Loại này cấp bậc đan dược, ai dám tùy tiện nếm thử? Vạn nhất có kịch độc đâu?" Thường Lạc ánh mắt đảo qua đại điện, chợt thấy Tiên Duyên các cổng buộc lấy một đầu dùng để cảnh báo đê giai linh quyển, cùng loại chó giữ nhà, nhãn tình sáng lên, cười nói: "Đơn giản. Quý các đầu kia linh quyển, bất quá là bình thường gia thú, chưa từng tu luyện. Lấy một viên thuốc uy trì, lập thấy rõ ràng." Chương 29, đan đạo gian an, có chút đan độc rất hợp lý a. 3, chương 29, đan đạo gian an, có chút đan độc rất hợp lý a. 3, tiền chủ sự nghe vậy, do dự một chút. Dùng một cái như thế chân quý đan dược cho chó ăn. Cái này, đây cũng quá phung phí của trời đi. Nhưng hắn nhìn Thường Lạc một bộ đã tinh trước dáng vẻ, lại nghĩ tới như dược hiệu làm thật, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Cắn răng một cái, đối bên cạnh chấp sự nói: "Đi, đem cửa ra vào kia người linh quyển dắt tới." Rất nhanh, một đầu hình thể cường tráng, màu lông xám đen, nhưng ánh mắt đục ngầu, không có chút nào sóng linh khí loài chó yêu thú bị dắt đi qua. Loại này người linh quyển khíu giác linh mẫn, nhưng tư chất cực kém, cơ hồ không cách nào tu luyện, cuối cùng cả đời cũng chính là cường tráng điểm dắt thú. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ, khẩn trương, ánh mắt hoài nghi nhìn soi mói, Thường Lạc theo trong bình ngọc lấy ra một cái vàng óng ánh phá cảnh đan đi đến kia người linh quyển trước mặt. Kia người linh quyển dường như bị đan dược hương khí hấp dẫn, lại gần hít hà. Thường Lạc tiện tay đem đan dược ném vào trong miệng nó. Đan dược vào miệng tức hóa. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy kia người linh quyển thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức quanh thân lỗ chân lông thư giãn, một cỗ yếu ớt lại vô cùng rõ ràng sóng linh khí theo trong cơ thể nó phát ra. Ánh mắt của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thanh minh, sắc bén. Da lông cũng dường như càng có sáng bóng. Rõ ràng nhất là, trên người nó kia cố thuộc về phàm thú đục ngầu khí tức, đang nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một loại thuộc về luyện khí kỳ yêu thú yếu ớt linh áp. Luyện khí một tầng. Thật đột phá. Chơi ạ. Một con chó. Cứ như vậy một mấy mắt, thành yêu thú. Thần đan. Thật là thần đan a. Cái này, đây quả thực nghịch thiên. Tiếng kinh hô, khít một hơi lãnh khí thanh âm liên tục không ngừng. Toàn bộ Tiên Duyên các một tầng hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người điên cuồng. Tận mắt nhìn thấy, không thể kìm được bọn hắn không tin. Một viên thuốc, nhường một đầu phàm chó trong nháy mắt bước vào tu hành cánh cửa. Vậy đối với tu sĩ đâu? Hiệu quả chỉ có thể càng mạnh. Tiên chủ sự kích động đến toàn thân phát run, nhìn xem đầu kia còn tại thích ứng lực lượng mới người linh quyển, lại nhìn xem trong tay còn lại đang lượng, đỏ ngầu cả mắt. Hắn dường như thấy được một tòa di động linh thạch sơn. Không, là so linh thạch sơn càng quý hơn vô số lần bảo tàng. Phung phí của trời. phung phí của trời a. Tiên chủ sự đấm ngực dậm chân, nhìn xem con chó kia, đau lòng đến giật giật, như thế thân đan, lại cho chó ăn. Đạo hữu ngươi, ai? Thường Lạc trong lòng cười thầm, cầu khiếu đan cho chó ăn, đây không phải chuyên nghiệp cùng một đi. Hắn trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt, không sao, một viên thuốc, chứng minh công hiệu là đủ. Lão phu chuyến này, tổng cộng có loại này đan dược 19 mai, muốn cùng nhau bán ra. 19 mai. Tiên chủ sự thanh âm đều tính, một phát bắt được Thường Lạc cánh tay, sợ hắn chạy, đạo hữu. Không. Tiền bối. Những đan dược này, ta tiên duyên các muốn hết. Ngài ra cái giá. Bất luận giá cả bao nhiêu, chỉ cần ta tiên duyên các cầm ra được, tuyệt không hai lời. Hắn lập tức đem Thường Lạc mời vào lầu 2 một gian cực kỳ xa hoa, có 7 cách âm cấm chế phòng khách quý, dâng lên tốt nhất linh trà. Trải qua một phen kịch liệt, chủ yếu là tiền chủ sự đơn phương kích động, có kẻ mặc cả, cuối cùng, Thường Lạc dùng còn lại 19 mai cẩu khiếu đan đổi lấy hai cái nội bộ không gian không nhỏ chứa vật giới chỉ, tiên duyên các tồn kho 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây cơ hồ móc dấu tiên duyên các gần nửa vốn lưu động, cùng một nhóm lớn phẩm tướng cực giai tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo cùng hi hữu vật liệu luyện khí, tổng giá trị viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ thân gia. Tiên chủ sự mặc dù xuất rất nhiều, nhưng trên mặt lại cười nở hoa. Hắn biết rõ, những đan dược này một khi vận hành thỏa đáng, có khả năng mang tới lợi ích cùng lực ảnh hưởng, đem viễn siêu hôm nay nỗ lực. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ như thế nào đóng gói, như thế nào đấu giá, như thế nào đem tiên duyên các danh khí đẩy hướng một cái mới cao phong. Thường Lạc thì là hài lòng đem tất cả mọi thứ thu nhập chữ vật giới chỉ, tại tiền chủ sự một đường không người đưa tiễn, gần như định nọt trong ánh mắt, nhẹ lướt đi. Hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt theo nghèo khó hộ biến thành nước vạn phú ông, đi đường đều mang gió. Việc này sâu quỷ chỗ ngay tại ở hai bên đều cảm thấy mình kiếm lời. Khả năng người tại phát hiện mình mắc lừa trước đó đều rất vui vẻ a phát tài phát tài. Lần này có thể sức lực tạo. Lần sau luyện nó 1000 mai. Hắc hắc Thường Lạc Mỹ tư nghĩ đến, hoàn toàn không có ý thức được, cái này 19 mai cẩu khiếu đan chạy ra, sẽ tại Vô Ưu Thành, thậm chí rộng lớn hơn tu chân giới, nhấc lên như thế nào gợn sóng. Mà tiên duyên các bên trong, liên quan tới thần bí lao đạo bán Giang Lịch Thiên thần đan, một đầu phàm chó trong nháy mắt thành yêu tin tức, như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vô Ưu Thành, cũng bằng tốc độ kinh người hướng về ngoài thành khuyết tán mà đi. Một trận bởi vì cẩu khiếu đan mà lên phong bạo, đang lặng lẽ ấp ủ mà nhân vật chính của chúng ta Thường Lạc, còn đắm chìm trong phất nhanh trong vui sướng, nhớ lại đi thế nào cùng Diệp Nguyệt Đường đắc ý, thuận tiện lại giải độc mấy lần. Về phần những cái kia mua đan dược tu sĩ, ăn vào sau tu vi tiêu thăng vui mừng như điên về sau, lại phát hiện chính mình bắt đầu khống chế không nổi phát ra gâu gâu âm thanh lúc, sẽ là biểu tình gì? Vậy thì không liên quan hắn Thường Lạc chuyện. Dù sao, đan là tốt đan, hiệu quả tiêu chuẩn, về phần có chút ít, không ảnh hưởng toàn cục tác dụng phụ. Người tu tiên, làm gì để ý những chi tiết này đâu? Đúng không? Loại này đan, chắc hẳn không có cái nào khở phê sẽ mua về nhà không ăn dấu đi. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này mấy viên thuốc sẽ ở mấy ngày nay bên trong, sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Lập tức Thường Lạc liền muốn nhanh đi về. Tại Diệp Nguyệt Đường kia thối khoe khoang một phen, đáng tiếc tới quay về chỗ ở, Diệp Nguyệt Đường đang lúc bế quan, không biết có phải hay không lại đang giận. Thường Lạc đụng phải một cái mũi xám, đành phải lung tung thu thập một chút, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Là đêm, Vô Ưu Thành trên không tiếng sấm cuộn cuộn, điện quang tại trong mây đen bốn phía đi khắp, cái này lôi dường như không biết mệt mỏi đồng dạng nổ nguyên một ở lại. Còn tốt Thường Lạc thiếu thông minh, tiếng sấm cũng không thể ảnh hưởng hắn đi ngủ. Hôm sau, Thường Lạc tỉnh lại phát hiện hệ thống khóa chặt trạng thái đã giải khai, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên là công ty lớn, xuất hàng chính là nhanh. Cùng chính mình loại này xưởng nhỏ chính là không giống. Hiện tại đạn dược sung túc, treo đã tụ phí, lúc này không luyện chờ đến khi nào. Thường Lạc quyết định đụng chút hôm nay vật khí. Cuối cùng tại đối với Hướng Chính Nam dập đầu ba cái sau, Thường Lạc thận trọng đầu nhập vào vài quặng ngũ phẩm linh thảo, hắn cũng chưa hề đánh qua giàu có như vậy cầm, về phần dược lý cái gì không trọng yếu. Chỉ là hắn khả năng còn không có đầy đủ lý giải, huyền không thay đổi không phải khắc bất cải bệnh chân lý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dược liệu đầu nhập hệ thống, lựa chọn số lượng 1. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, quang mang ôn nhuận sáng tỏ, thân đỉnh đường vân lưu chuyển. Tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương. Một lát sau, một cái đen xì đan dược thành hình, hấp đến vô cùng thuần túy, dường như có thể đem linh hồn của con người cũng hút đi vào đồng dạng. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, ngươi có thể cắn xuống bất kỳ vật gì tác dụng phụ, ngươi sẽ vô ý thức phát ra heo tiếng kêu ngày. Cái này tác dụng phụ từ đầu Thường Lạc căn bản liền không thể tiếp nhận. Ta, Thường Lạc, một cái muốn đăng lâm cửu thiên nam nhân, phát ra heo tiếng kêu được sao? Lần này tốt, toàn đệ nhất thế giới đầu sẽ phát ra heo tiếng kêu chó xuất hiện. Cậu đàn tại gò đỉ trên đường càng chạy càng xa. Cậu đảng không biết mình đã làm sai điều gì, cái này nhân loại muốn đối xử với mình như thế, một con chó hàng ngày sột soạt gọi, nó xem như chó tôn nghiêm còn tại a. Thường Lạc mới không cần quan tâm nhiều, lần này hắn cược đỏ mắt, duy một hai gốc tứ phẩm linh thảo một mạch ném vào trong lò đan, quyết định chắc chắn, thành đan số lượng tuyển 20. Thương nghĩ đan lô cũng chưa hề nếm qua tốt như vậy mạch khang, dường như như bị điền quay tròn trực chuyển, đủ mọi màu sắc quang giống rút như gió, không ổn định phương ra. Rốt cục, từng mai tỏa ra ánh sáng lung linh lại mang một ít màu đen đan dược chậm rãi thành hình. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng. Thu hoạch được nguyên anh hậu kỳ tu vi, không ổn định, tác dụng phụ, chén trà nhỏ qua đi hẳn phải chết. Thường Lạc trái tim đều đang chảy máu, hắn không cần bước chân bước lớn như thế à, dễ dàng dắt chứng, nhìn xem cái này tác dụng phụ, hắn sắp có ý nghĩ muốn tự tử. Lần này xong đời. Chương 30, xuất khẩu chuyển nội tiêu chương 30, xuất khẩu chuyển nội tiêu Thường Lạc từ đả tọa bên trong mở mắt ra, hoặc là nói, theo ý đồ cùng cái kia hố tra hệ thống khai thông vô hiệu cố gắng bên trong thua trận, nguồn bực phun ra một ngụm trọc khí. Trong thức hải, kia 20 mai tỏa ra ánh sáng lung linh tự bạo đan vẫn như cũ như cái đại gia dường như chặn lấy dây chuyển sản xuất không nhúc nhích tí nào. Mặc cho Thường Lạc như thế nào uy bức lợi dụ, lòng tốt quyến bảo, chủ yếu là ở trong lòng chửi đồng, hệ thống giao diện chính là không phản ứng chút nào, phản phất tại chế rêu hắn tham lam cùng ngu xuẩn. Mẹ nó, thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Thường Lạc ảo não vô đầu, hối hận đến ruột đều thanh. Hai gốc tứ phẩm linh thảo a, nếu là chỉ luyện một hai cái, nói không chừng liền có thể ra điểm đứng đắn độ tốt, bây giờ tốt chứ, toàn nện trong tay, còn kẹt xích sao, liền tân thủ gói quả lớn cũng không bằng. Cảm giác này tựa như thật vất vả tích lũy tiền mua trường sổ số, kết quả chúng thưởng lại phát hiện tiền thưởng tất cả đều là chỉ có thể ở bản điểm tiêu phí, còn chuyên môn dùng để mua kỳ hoa thương phẩm phiếu giảm giá, biệt khuất đến muốn mạng. Bất quá, loại này phiền muộn cảm xúc tại hắn thần thức đảo qua không gian chữ vật bên trong đống kia thành núi nhỏ linh thạch, cùng rực rỡ muôn màu linh thảo vật liệu lúc, trong nháy mắt tan thành mây khói hơn phân nửa. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào giả lập giao diện bên trên những cái kia chiếu lấp lánh linh thạch, chết xạ ra mê người sát thái. Hắc hắc, anh em hiện tại cũng là người có tiền. Thường Lạc xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn cười ngây ngô. Hôm qua tại tiên duyên các kia một đợt thao tác, quả thực có thể xưng tay không bắt sói điển hình. Dùng một đống chính mình cũng không dám ăn hố cha đan dược, đổi lấy trước kia nghị cũng không dám nghĩ tài phú kết sủ. Cảm giác này, so tiết trời đầu hạ uống một bát ướp lạnh nước ố mai còn thoải mái. Người vừa có tiền, liền dễ dàng tiêu đến hoảng, muốn làm chút cái gì. Thường Lạc hiện tại chính là loại trạng thái này. Hắn nhìn bên cạnh ngay tại tinh thất bồ đoàn bên trên ngồi xuống điều tức, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hơi nước diệp mượt đường, nhãn châu xoay động, y đồ xấu liền xung ra. Hệ thống tạm ngừng. Kia là hệ thống sự tình. Thời gian còn phải qua, phú bà. Ách, là giao công. Khoái hoạt nhất định phải hưởng thụ. Thật vất vả đến một chuyến vô ưu thành, trước đó là kẻ nghèo hèn, hiện tại súng hơi đổi pháo, không được mang nhà mình tiền tử ra ngoài tiêu xái tiêu xái. Thuận tiện, biểu thị công khai một chút chủ quyền, miễn cho những cái kia mắt không mở a miêu a cầu tổng nhớ thương. Hắn rón rén tiến tới, đầu tiên là theo hệ thống không gian bên trong lấy ra viên kia tạo hình cổ pháp, nội luận không tiểu không gian chữ vật giới chỉ, tiên duyên các phụ tặng tặng phẩm một trong tay ước lượng một chút, sau đó nhẹ nhàng đụng Diệp Nguyệt Đường cánh tay. Nguyệt Đường chớ luyện, nghỉ ngơi một lát. Thường Lạc trên mặt chất lên định nọ nụ cười, thanh âm dính đến có thể nhỏ ra mà đến. Diệp Nguyệt Đường chậm rãi mở mắt ra, thanh lãnh con ngươi đảo qua hắn, mang theo một tia bị quấy rầy không vui. Thường Lạc mau đem chiếc nhẫn đưa tới, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ngươi nhìn, đây là ta đặc biệt vì ngươi chọn. Đỉnh cấp nhẫn chữ vật, không gian lớn, tiểu dáng tốt. Trọng yếu nhất là, cái này là một đôi. Tình lữ đối giới. Ngươi một cái, ta một cái, tượng trưng cho chúng ta tình so kim kiên, đồng tâm đồng đức, vĩnh viễn không chia lìa. Hắn nói đến nước miếng băng tung tóe, dường như chiếc nhẫn kia thật sự là cái gì khó lường tín vật đến nước, mà không phải hắn mượn gió bẻ mang thêm đầu. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn kia, lại dương mắt nhìn xem Thường Lạc bộ kia nhanh khen ta đắc ý biểu lộ, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Nàng tự nhiên nhìn ra được chiếc nhẫn kia phẩm chất còn có thể, nhưng cũng không phải cái gì hiếm thấy chân phẩm. Về phần tình lữ đối giới, người này độ dày ra mặt, quả nhiên cùng thuật luyện đan của hắn như thế, sâu không lường được. Nhàm chán, nàng nhăn nhạt phun ra hai chữ, chuẩn bị một lần nữa nhắm mắt. Đừng nha. Thường Lạc gấp, kéo nàng lại tay áo, không dám dùng quá sức, tu luyện giảng cứu căng chặt có độ. Ngươi nhìn chúng ta hôm qua vừa kinh nghiệm một trận đại chiến, Vân sư huynh còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương, điều tra thú triều cũng không nội tại cái này nhất thời. Lại nói, ngươi bây giờ thật là trúc cơ viên mãn, sắp kết đan thời kỳ mấu chốt, cần phải buông lòng tâm cảnh, cảm ngộ thiên địa. Luôn buồn bực trong phòng khổ tu, dễ dàng để tâm vào chuyện của bạn, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm sao xử lý? Ra ngoài đi một chút, nhìn xem vô ưu thành phồn hoa, thể nghiệm một chút khói lửa nhân gian, nói không chừng liền có thể linh quang lóe lên, đốn ngộ nữa nha. Hán bộ này ngụy biện tà thuyết, kết hợp quan tâm, đe dọa cùng lắc lư, có thể nói toàn phương vị không góc chết. Diệp Nguyệt Đường vốn định lạnh giọng cự tuyệt, nhưng nghe đến tẩu hỏa nhập ma bốn chữ, lông mày mấy không thể trai nhăn một chút. Nàng gần nhất xác thực cảm giác tu vi tiến triển tới một cái bình cảnh, tâm cảnh cũng có chút táo bạo. Có lẽ ra ngoài dài sầu một chút, thật có chút tác dụng. Hơn nữa, nhìn xem Thường Lạc kia sáng long lánh, tràn ngập ánh mắt mong đợi, cự tuyệt tới bên miệng, lại có chút nói không nên lời. Chỉ lần này một lần, nàng cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng thái độ đã mềm hóa. Tuân lệnh, tiên tử mời. Thường Lạc vui mừng quá đỗi, lập tức hấp tấp đứng dậy, làm khoa trương mời thủ thế. Hai người thu thập sẵn sàng, đi ra phủ thành chủ an bài khách viện. Mới vừa đi tới trong phủ thông hướng đường lớn hành lang, liền gặp mấy cái đi sát thông phủ thành chủ chấp sự cùng hộ vệ. Một người trong đó đang vừa đi vừa hướng đồng bạn hồi báo cái gì, nói đến chỗ mấu chốt, đột nhiên không bị khống chế trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà rõ ràng, "Ùng." Báo cáo im bặt mà dừng. Kia chấp sự sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ đến chân tay luống cuống, đồng bạn của hắn cũng là vẻ mặt cổ quái, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Diệp Nguyệt Đường bước chân dừng lại, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tu sĩ ngôn hành cử chỉ mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng như thế, bất nhã cử động, tại trang trọng trong phủ thành chủ, quả thực hiếm thấy. Thường Lạc ở một bên thấy rõ ràng, trong lòng nhất thời tựa như gương sáng. Hắn vô ý thức sờ lên cái mũi, ánh mắt phiêu hốt, cố nén ý cười. Khá lắm, phá án. Thì ra đám kia cầu khiếu đan là nhường trong phủ thành chủ bộ tiêu hóa. Lạc Bạch thành chủ lão hồ ly này, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Khẳng định là tiền chủ sự tên gian thương kia, đem đan dược ưu tiên cung ứng cho nhà mình lão bản. Chậc chậc, đây có tính hay không công khoản tiêu phí? Không đúng, là vật tư chiến lược nội bộ điều phối. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Lạc Bạch thành chủ cầm tới đan dược sau, phân phát cho tâm phúc thủ hạ lúc kia nghiêm túc dáng vẻ, đây là tăng cao tu vi chi thần đan, mặc dù có một chút ân không có ý nghĩa tỉ vết nhỏ, nhưng tại đại cục không ngại. Các ngươi sau khi phục dụng, cần siêng năng tu luyện, sớm ngày là bảo hộ Vô Ưu thành cống hiến lực lượng. Sau đó phía dưới một đám kim đan trúc cơ tu sĩ mang ơn an bảo, tu vi tiêu thăng vui mừng như điên về sau, mới phát hiện cái này muốn mạng tác dụng phụ. Hình ảnh kia quá đẹp, Thường Lạc kém chút cười ra tiếng. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, lôi kéo Diệp Nguyệt Đường bước nhanh rời đi. Diệp Nguyệt Đường mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng nàng cũng không phải nhiều chuyện người, cũng không truy đến cùng. Chương 31, phụ dung chiếu nước thanh lại nhã chương 31, phụ dung chiếu nước thanh lại nhã ra khỏi phủ thành chủ, đưa thân vào Vô Ưu thành ồn ào náo động trên đường phố, Thường Lạc lập tức có loại lao tử có tiền ngang tàng cảm giác. Nhưng ngang tàng không đến 3 giây đồng hồ, hắn liền phát hiện một vấn đề, tiền là có, nhưng cái này giàu có cầm phải đánh thế nào? Trước kia nghèo đã quen, mua đồ đều là tính toán chi ly, chuyên chọn hàng tiện nghi rẻ tiền. Hiện tại bỗng nhiên phát nhanh, đối mặt rực rỡ muôn màu cửa hàng, ngược lại có chút không biết làm sao, tựa như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhìn cái gì đều muốn mua, nhưng lại không biết từ đâu ra tay. Sách, người có tiền này phiền não, thật sự là giản dị tự nhiên lại buồn kẻ a Thường Lạc sờ lên cằm, ngắm nhìn bốn phía. Tiên duyên các hắn là khẳng định không còn dám đi, vạn nhất bị tiền chủ sự nhận ra, lôi kéo tay của hắn nhất định phải lại mua điểm phá cảnh đan hắn đi đâu biến đi. Chẳng lẽ lại hiện trường luyện một lò đánh giám huyền phù đan? Đang rầu gì ở giữa, một cái cơ linh thân ảnh bu lại. Đó là cái nhìn chừng 20 tu sĩ trẻ tuổi, mặc tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh, tu vi tại luyện khí hậu kỳ tả hữu, trên mặt mang đầy nhiệt tình, thậm chí có chút lắm lời nụ cười. Hai vị đạo hữu mời. Nhìn hai vị diện sinh, là mới tới Vô Ưu thành a, cũng phải cần dẫn đường. Tại hạ Cố Hàn, bản địa tán tu, đối cái này Vô Ưu thành phố lớn ngõ nhỏ, các cửa hàng rõ như lòng bàn tay. Bất luận là mua sắm đan dược pháp khí, tìm kiếm linh thảo kỳ trân, vẫn là tìm hiểu tin tức, thuê đạo phủ, tìm ta là được rồi. Giá cả vừa phải, phục vụ chu đáo. Tên là Cố Hàn có mồi ngữ tốc cực nhanh, như là chưa để, một đôi mắt xoay tích chuyển, lộ ra khôn khéo cùng linh hoạt. Thường Lạc đang cần người như vậy, nhìn tiểu tử này coi như thuận mắt, liền gật đầu, đi, vậy thì ngươi a mang bọn ta đi xem một chút tốt nhất pháp y cửa hàng, muốn thích hợp nữ tu mặc, phẩm chất nhất định phải lên thừa. Được rồi, đạo hữu ngài có thể tìm đúng người. Cố Hàn nghe xong là khách hàng lớn, ánh mắt sáng lên, lập tức ở trước dẫn đường, miệng một khắc không ngừng, nhắc tới Vô Ưu thành tốt nhất pháp y trải, thủ đẩy nghe thường cắt. Đây chính là trăm năm danh tiếng lâu năm, dùng tài liệu giảng cứu, chế tác tinh tế. Phủ ma phủ văn đều là nhất lưu đại sư tự tay vẽ, nhất là nhà bọn hắn mới nhất đến mây trôi gấm hệ liệt, nghe nói gia nhập cực bắc tuyết tơ tằm, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể tự hành sạch sẽ tránh bụi, đông ấm hệ mát, mặc lên người phiêu giật như tiên, thích hợp ngài nhất đạo lữ khí chất như vậy xuất chúng tiên tử. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm dò xét Diệp Nguyệt Đường, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kinh diễm, nhưng rất nhanh lại thu liễm, chuyên nghiệp giới thiệu lấy. Thường Lạc đối với hắn cái này âm thanh đạo lữ 10 phần hưởng thụ, vung tay lên, phía trước dẫn đường, liền phải tốt nhất. Trên đường đi, Cố Hàn miệng liền không ngừng qua. Không chỉ có giới thiệu cửa hàng, còn xen kẽ lấy Vô Ưu thành các loại bắt quái tin đồn thú vị, cái nào môn phái trưởng lão lại nạp tiểu thiếp, nhà ai thương hội gần nhất tiến vào phê hàng tốt, thậm chí hôm qua tiên duyên các chạy ra có thể khiến người ta trong nháy mắt tăng cao tu vi thần đan tin tức, đều bị hắn thêm mắm thêm muối nói một lần, nghe được Thường Lạc khỏe miệng giật giật, trong lòng thầm nghĩ tin tức này chuyển đi thật là nhanh. Rất nhanh, ba người đi tới nghe thường cát. Đây là một tòa 3 tầng cao tinh mỹ lầu cát, mái cong vểnh lên sừng, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đứng ở cửa hai tên dung mạo thanh tú thị nữ, khí tức đều có chút cơ sơ kỳ. Trong các trang trí trang nhã, linh khí mờ mịt, từng kiện hoa mỹ pháp ý trưng bày tại chân bóng ngọc giá hoặc thủy tinh tủ kính bên trong, bảo quang lưu chuyển, làm cho người không kịp nhìn. Trưởng quỹ chính là vị phong vận vẫn còn trung niên nữ tu, thấy Thường Lạc khí độ bất phàm, chủ yếu là nhà giàu mới nổi khí chất, Diệp Nguyệt Đường thanh lanh tuyệt tụ, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Tại Cố Hàn thiệt sán liên hoa đề cử cùng trưởng quỹ ân cần giới thiệu, Thường Lạc chọn chúng một cái tên là Nguyệt Hoa Lưu Tiên quần pháp ý, cái này váy dài lấy không biết tên ánh trăng linh tơ tầm dệt thành, váy thêu lên màu lam nhạt vân vân, như là dưới đêm trăng chạy xuôi thanh huy. Vài áo khinh bạc như yên, lại mơ hồ có phủ văn quang hoa lưu động, hiển nhiên lực phòng ngự không tầm thường. Thiết kế càng là cực điểm xảo nghĩ, đã bảo lưu lại cổ điện quần trang phiêu giật, lại dán vào thân hình, có thể hoàn mỹ phát họa ra nữ tính đường con mỹ. Nguyệt Đường, đi thử xem cái này. Thường Lạc không nói lời gì, đem váy nhét vào Diệp Nguyệt Đường trong tay, đẩy nàng tiến vào phòng thử áo. Diệp Nguyệt Đường muốn tự tuyệt, nàng cảm thấy tu luyện người, bên ngoài quần áo thoải mái dễ chịu thực dụng liền có thể, không cần như thế xa hoa. Nhưng không lay chuyển được Thường Lạc kiên trì, cùng kia váy bản thân sắc thực tinh xảo phi phàm, nàng sâu trong đáy lòng có lẽ cũng có một tia nữ nhi ra đối mỹ hảo sự vật thiên nhiên hướng tới. Cuối cùng nàng vẫn là cầm váy đi vào. Sau một lát, phòng thử áo rèm trâu nhẹ văng lên, Diệp Nguyệt Đường chậm bước ra ngoài. Ngay tại nàng hiện thân một sát na, toàn bộ nghe thường các giường như đều yên lặng một cái chớp mắt. Thường Lạc nguyên bản đang bệnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã địa phẩm lấy thị nữ dâng lên linh trà, giờ phút này lại giống như là bị làm định tân chú, ánh mắt chừng đến căng tròn, miệng có chút mở ra, chén trà trong tay nghiêng về đều không hề hay biết, nước trà tích tắp rơi vào đắt đỏ linh trên sàn nhà bằng gỗ. Chỉ thấy Diệp Nguyệt Đường một bộ xanh nhạt váy dài, duyên dáng yêu kiều, kia quần áo phảng phất là vì nàng lượng thân định chế đồng dạng, hoàn mỹ dán vào lấy nàng cao gầy hiểu điệu tư thái. Eo thon chi không đủ một nắm, váy như mây trôi giống như kéo trên đất, càng nổi bật lên nàng hai chân thon dài. Nguyên bản thanh lãnh khí chất, tại cái này nhu hòa hoa mỹ quần áo phụ trợ hạ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng thêm mấy phần cao quý cùng thánh khiết, tựa như nguyệt cung tiên tử lâm phàm, băng cơ ngọc cốt, thanh diễm tuyệt trần. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vậy ở trên người nàng, ánh trăng váy nổi lên ánh sáng dịu dịu choáng, nhường nàng trắng nõn trắng hơn tuyết da thịt dường như trong suốt đồng dạng. Nàng có chút nghiêng đầu, mấy sợi tóc xanh rủ xuống gò má bên cạnh, lông mi thật dài buông xuống, che khuất cặp kia luôn luôn thanh lãnh con người, lại hiếm thấy toát ra mấy phần nhã nhặn cùng. Một tia không dễ dàng phát giác có khác, có lẽ là bị Thường Lạc kia trực câu câu, phản phất muốn phun ra lửa ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên. Lộc Cộc Thường Lạc vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thanh âm tại yên tĩnh trong các phá lệ rõ ràng. Hắn cảm giác buồng tim của mình không tự chủ cuồng loạn lên, huyết dịch một mạch hướng trên đầu tuôn ra. Mỹ, quá đẹp. Hắn sớm biết Diệp Nguyệt Đường là tuyệt sắc, nhưng ngày thường nàng luôn luôn một thân trắng thuần đệ tử phục, mặc dù thanh lệ, lại khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Giờ phút này thay đổi cái này thiết kế tỉ mỉ pháp y liễu, quả thực giống như là mình châu quét đi bụi bặm, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Loại kia thanh lãnh cùng lộng lẫy sen lẫn khí chất, đủ để cho thế gian bất kỳ chân bảo đều ảm đạm phai mờ. Thường Lạc trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, cái gì hệ thống tạm ngừng, cái gì cầu khiếu đan, cái gì thú triều nguy cơ, tất cả đều bị ném đến tận cửu tiêu vân ngoại. Trong mắt của hắn chỉ còn lại cái kia dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú chi khí nữ tử. Tốt, đẹp mắt, quá mẹ hắn dễ nhìn. Thường Lạc đột nhiên nhảy dựng lên, kích động đến nói năng lộn xộn, vây quanh Diệp Nguyệt Đường chuyển hai vòng, xoa xoa tay, như cái lần thứ nhất nhìn thấy người trong lòng bao đầu tiểu tử, liền cái này. Mua. Trưởng quỹ, bao nhiêu tiền? Không trả giá. Trưởng quỹ cùng Cố Hàn cũng mới theo kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng báo ra một cái đủ để cho bình thường kim đan tu sĩ thịt đau giá cả. Thường Lạc lại ánh mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ bạch ra một đống sáng lấp lánh thượng phẩm linh thạch, trồng chất tại trên quầy, hào khí bừng mây, có đủ hay không? Không đủ còn có. Giờ phút này, Thường Lạc cảm thấy, ngày hôm qua phê cầu khiếu đan bán được thật trị. Đừng nói thẻ hệ thống, chính là hệ thống hiện tại bảo tàng, có thể đổi trước mắt một màn này, hắn cũng cảm thấy. Ách, vẫn có chút thua thiệt, nhưng ít ra không có đau lòng như vậy. Nhìn xem Diệp Nguyệt Đường mặc với váy, mặc dù trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt dường như so bình thường nhu hòa một chút xíu, Thường Lạc trong lòng đẹp đến mức phát hỏa. Cảm giác chính mình cái này hoàn đại đầu nên được, chị. Chương 32, mua 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 chương 32, mua 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 theo nghe thưởng các đi ra, Diệp Nguyệt Đường đã đổi lại kia thân nguyệt hoa lưu tiền quần. Nàng vốn là dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh, giờ khắc này ở tỏa ra ánh sáng lung linh pháp ý phụ trợ hạng, càng là tựa như nguyệt cung tiên tử lâm phạm, mỗi một bước đều dẫn tới chung quanh người đi đường ghé mắt, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Ngay cả những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu tu sĩ, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, thấp giọng tán thưởng. Thường Lạc cùng ở bên cạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, rất giống một cái khai bình công tước, trong lòng đẹp đến mức gứa ra cua. Loại cảm giác này, so chính hắn mặc vào một thân thần trang còn thoải mái. Đây chính là đẹp mắt cuối cùng cực kỳ vui sướng sao? Hắn hận không thể cầm lớn loa quảng bá, nhìn, đây là nhà ta tiết tử. Dẫn đường có mùi Cố Hàn, giờ phút này cũng là thấy có chút sững sờ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, từ đấy lòng tán thán nói, Thường đạo hữu, Diệp tiết tử, cái này, đây thật là tiên tử hạ phàm. Đạo hữu có phúc lớn, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Hắn lời nói này đến chân thành, ánh mắt thanh tịnh, chỉ có thuần túy thưởng thức, không dám nửa phần khinh nhẫn chi ý, hắn biết rõ bực này nhân vật vạn vạn không phải mình có thể trêu chọc. Thường Lạc nghe được thể xác tinh thần tư sướng, vô vô Cố Hàn bà bay, cười nói, tiểu cô à, có ánh mắt, biết nói chuyện, đi theo nhạc ca lan lộn, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cố Hàn cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng kệnh, lộ ra phá lệ dương quang. Hắn tính cách hoạt bát, máy hát vừa mở ra liền thu không được. Thường đạo hữu ngài là không biết rõ, ta tại Vô Ưu Thành làm có mồi cũng có mấy năm, thấy qua tiên tử tiểu thư không có 1000 cũng có 800, nhưng giống Diệp tiên tử khí chất như vậy cùng dung mạo đều tốt, thật sự là lần đầu thấy. Ngài hai vị xem xét chính là trời đất tạo nên một đôi. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần ước ao và bất đắc dĩ, phối hợp trò chuyện lên việc nhà. Ai, không giống ta, chính là không lắm thiên phú tán tu, linh căn hỗn tạp, tu luyện vài chục năm, cũng mới miễn cưỡng luyện khí hậu kỳ, đời này có thể trúc cơ liền thắp nhang cầu nguyện rồi. Tốt trong nhà còn có đệ đệ, tiểu tử kia linh căn so với ta mạnh hơn nhiều, là khó được tam phẩm thủy linh căn. Năm nay vừa vặn tới Phổ Độ Sơn khai sơn thu đồ niên kỷ, cha mẹ đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nói đến đệ đệ, Cố Hàn mắt sáng rực lên, trong lời nói tràn đầy ôn nhu, ta nha hiện đang liều mạng tiếp sống, kiếm chút linh hạch, chính là muốn cho đệ đệ tích lũy đủ vòng bèo cùng chuẩn bị dùng tài nguyên. Nếu là hắn có thể thuận lợi bái nhập Phổ Độ Sơn, thành thượng tông đệ tử, vậy chúng ta nhà coi như thật tính hết khổ. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường, đến lúc đó cũng có thể đi theo được nhờ, tại Vô Ưu Thành làm an ổn mua bán nhỏ, chiếu cố tốt cha mẹ, liền vừa lòng thỏa ý rồi. Thường Lạc nghe, trong lòng hơi động một chút. Loại này bình thường mà chân thực kỳ vọng, tại nhược nhục cường thực tu chân giới lộ ra phá lệ chân quý. Hắn nhìn xem Cố Hàn kia tràn ngập hy vọng khuôn mặt tươi cười, khó được không có nói chêm chọc cười, chỉ là nhẹ gật đầu. Tam phẩm thủy linh căn, quả thật không tệ. Thật tốt bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn không thể có một phen thành tựu. Ngươi phần này làm ca ca tâm ý, cũng rất khó được. Diệp Nguyệt Đường ở một bên lặng lặng nghe, thanh lãnh ánh mắt tại Cố Hàn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, dường như cũng bị phần này chất phát thân tình có chút xúc động, nhưng cũng không ngôn ngữ. Cố Hàn thấy Thường Lạc tán đồng, nói đến càng khởi kình, một đường giới thiệu Vô Ưu Thành phong thổ, nhà ai linh thực hương vị chính tông, nhà ai luyện khí sư phó tay người tốt, lưu giữ, tràn đầy sinh hoạt khói lửa. Thường Lạc cũng vui vẻ phải có người nói chuyện tiếng, ngẫu nhiên hỏi vài câu, bầu không khí cũng là có chút hòa hợp. Cái này ngắn ngủi ấm áp, hòa tan mấy ngày liên tiếp bao phủ ở trong lòng kia cô huyết tinh cùng âm như cảm giác đè nén. Thường Lạc phất nhanh về sau, dùng tiền bung tay quá chán thói quen lập tức lộ rõ. Hắn lôi kéo Diệp Nguyệt Đường, lại một đầu đâm vào mấy nhà chuyên bán phụ lục cùng tài nguyên tu luyện đỉnh cấp cửa hàng. Cái gì canh kim phá giáp phù ất một hồi xuân phù tiểu tụ linh trận bản thành tâm ngưng thần hương. Chỉ cần hắn cảm thấy đối Diệp Nguyệt Đường tu luyện hữu dụng, hoặc là có thể gia tăng bảo mệnh năng lực, nhìn cũng không nhìn giá cả, trực tiếp vung tay lên, mua, đóng gói. Diệp Nguyệt Đường mấy lần muốn mở miệng ngăn cản, đều bị Thường Lạc dùng tiền chính là vương bắt đạn, bỏ ra kiếm lại ngươi bây giờ là thời kỳ mấu chốt, không thể tiết kiệm ta kiếm tiền không phải liền là cho ngươi xài sao chờ bị biện cho chặn lại trở về. Nhìn xem nàng bất đắc dĩ lại mơ hồ có chút bị tương chiều nhỏ bé biểu lộ, Thường Lạc trong lòng vô cùng đắc ý mới bản. Loại này ca có tiền, tùy tiện tạo cảm giác, xác thực dễ dàng nghiện. Ngay tại Thường Lạc suy nghĩ có phải hay không nên cho cậu đàn cũng mua chút cái gì, tỉ như một cái có thể ngăn chặn nó miệng hàm tiếp. Cậu đàn, ta thật sự là cảm ơn ngươi chưa quên ta. Thời điểm, Diệp Nguyệt Đường bên hông một cái đưa tin ngọc phù đống nhiên sáng lên rồn rập và mang. Nàng cầm lấy ngọc phù, thần thức quét qua, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Là Vân Liệt đưa tin, nội dung ngắn gọn gấp rút, sư muội, mau trở về, có chuyện quan trọng. Thường Lạc cũng tiến tới nhìn thoáng qua, bĩu môi, Vân sư huynh thương thế kia tốt rất nhanh à, đều có thể ra lệnh. Chuyện gì vội vã như vậy? Diệp Nguyệt Đường thu hồi ngọc phù, lạnh lùng nói, trở về liền biết. Nàng nhìn về phía Cố Hàn, làm phiền dẫn đường, về phủ thành chủ. Cố Hàn cơ linh, nhìn ra chuyện quá khẩn cấp, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức ở trước dẫn đường, bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh tới phủ thành chủ cổng, Thường Lạc tâm tình cũng tồi, theo không gian chứa vật bên trong trực tiếp lấy ra một cái linh khí mờ mịt, quang trạch ôn nhuận thượng phẩm linh thạch, nhét vào Cố Hàn trong tay, "Tiểu Cố, hôm nay vất vả ngươi, cầm, cho đệ đệ ngươi mua chút tốt." Cố Hàn tiếp nhận linh thạch, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, kia tinh thuần vô cùng linh khí nhường tay hắn đều run một cái. Hắn mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Một cái thượng phẩm linh thạch. Cái này tương đương với 1000 mai trung phẩm linh thạch, 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Hắn làm có mồi chạy chân gãy, một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được mấy cái trung phẩm linh thạch. Cái này, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Thường đạo hữu, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Hôm nay tiền công Cố Hàn kích động đến nói năng lộn xộn, muốn đem linh thạch nhét trở về. Thường Lạc khoát khoát tay, không để ý, cho ngươi liền cầm lấy. Sủa cái gì? Thật tốt bồi dưỡng đệ ngươi, tương lai thật muốn có tiền đồ, nhớ mời ta và ngươi Diệp tiên tử đi nhà ngươi ngồi một chút là được. Cố Hàn vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, gấp siết chặt viên kia thượng phẩm linh thạch, đối với Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường không người một cái thật sâu, thanh âm nhẹ nào, đa tạ Thường đạo hữu, đa tạ Diệp tiên tử. Này ân Cố Hàn khắc trong tấm khảm, ngày khác như đệ ta thật có thể bái nhập Phổ Độ Sơn, ổn thỏa chuẩn bị rượu nhạn, cung thỉnh hai vị quang lâm hàn xá. Nhìn xem Cố Hàn tiên ân và tạ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi, Thường Lạc trong lòng vẫn rất thoải mái. Giúp người làm niềm vui, nhất là trợ giúp loại này có hy vọng người thành thật, cảm giác quả thật không tệ. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, cái này tiện tay cho ra tiền đoa đối Cố Hàn một nhà ý vị như thế nào. Hai người bước nhanh đi vào phủ thành chủ, đi vào nghị sự lễ sảnh. Vừa vào cửa, bầu không khí lập tức lộ ra ngưng trọng dị thường. Chương 33, hiến tế một thành chương 33, hiến tế một thành thành chủ Lạc Bạch ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nặng túc. Nhưng Thường Lạc nhạy cảm giác được, vị này kim đan hậu kỳ thành chủ, dường như cùng vài ngày trước có chút không giống. Cụ thể chỗ nào không giống, hắn nói không ra, giống như khí tức càng hùng hậu một chút, mơ hồ cho hắn một loại càng có cảm giác gáp bách cảm giác. Hơn nữa, Lạc Bạch giờ phút này ngậm chặt miệng, ánh mắt sắc bén, lại không lên tiếng phát, có vẻ hơi cổ quái. Vân Liệt ngồi dưới tay, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều, hiển nhiên thương thế đạt được hữu hiệu khống chế. Hắn nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường cùng Thường Lạc tiến đến, khẽ bước cằm. Làm cho người kỳ quái là, trong sảnh còn ngồi mấy vị phụ thành chủ trưởng lão cùng chấp sự, nhưng bọn hắn cũng đều trầm mặc, ánh mắt giao lưu ở giữa mang theo khẩn trương cùng một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Toàn bộ phòng an tĩnh có chút quỷ dị. Thường Lạc nói thầm trong lòng, làm cái gì máy bay? Một phòng toàn người làm câm điếc. Học dùng ánh mắt giao lưu, vẫn là nói, Lạc thành chủ ăn kia cẩu khiếu đan sợ mới mở miệng liền uông đi ra, cho nên dứt khoát trang thâm trầm. Ý nghĩ này nhường hắn kem chút cười ra tiếng, tranh thủ thời gian kéo căng ở mặt. Lúc này, Vân Liệt háng giọng một cái, chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc, Diệp sư muội, Thường Lạc, các ngươi đã tới. Thanh âm của hắn còn có chút suy yếu, nhưng ngữ khí nghiêm túc. Thẩm vấn cái kia áo bào đen tù binh, có kết quả. Thường Lạc càng thêm tò mò, giới này thiệu tình huống sự tình, thế nào đến phiên ngươi một cái người ngoài? Người của phủ thành chủ đều câm. Hắn len lén liếc một cái Lạc Bạch, chỉ thấy Lạc Bạch lông mày cao lại, vẫn không có ý lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Vân Liệt nói tiếp. Đây càng ấn chứng Thường Lạc suy đoán, trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại ra vẻ ngưng trọng. Vân Liệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, theo kia tù binh bằng dao, bọn hắn đến từ một cái tên là Bất Chu Kiếp Giáo Ma Đạo. Bất Chu Kiếp Giáo? Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường liếc nhau, đều chưa nghe nói qua. Vân Liệt tiếp tục nói, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, này giáo phái làm việc cực đoan quỷ bí, giáo chủ tu vi sâu không lường được, tục truyền đã đang trùng kích luyện hư bình cảnh thời khắc mấu chốt, mà bọn hắn mục tiêu lần này là toàn bộ Vô Ưu Thành. Cái gì? Thường Lạc la thất thanh. Diệp Nguyệt Đường con ngươi cũng đống nhiên co vào. Bọn hắn kế hoạch đem Vô Ưu Thành trên dưới, tất cả tu sĩ cùng phàm nhân, toàn bộ hiến tế. Vân Liệt ngữ khí trầm trọng vô cùng, lấy ngàn vạn sinh linh huyết đục hồn phách làm dẫn, bố trí xuống độ ách thiên ma đại trận luyện chế thành một cái độ ách huyết ma đan để mà trợ giáo chủ của bọn hắn cưỡng ép phá quan. Trong sảnh nhiệt độ dường như trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Hiến tế một thành, ngàn vạn sinh linh, cái này là bực não phát rồ. Thường Lạc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tê cả da đầu. Lúc trước hắn coi là thú triều chỉ là tập kích quấy rối, nhiều lắm thì chẳng tai nạn, không nghĩ tới phía sau đúng là như thế diệt tuyệt nhân tính âm nhu kinh thiên. Vô Ưu Thành có bao nhiêu người? 1000 vạn, 2000 vạn, cứ như vậy bị xem như tài liệu luyện đan. Vân Liệt nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Lạc Bạch khỏe miệng co giật một chút, vẫn không nói chuyện, tiếp tục nói, trước đó thú triều, bất quá là bọn hắn kế hoạch bước đầu tiên. Đồ sát ngoài thành thôn trấn phàm nhân, một mặt là vì thu thập bước đầu huyết tế trận pháp năng lượng, một phương diện khác cũng là vì chế tạo khủng hoảng, chặt đứt Vô Ưu Thành cùng ngoại giới liên hệ, thuận tiện bọn hắn âm thầm bố trí đại trận hạch tâm trận cơ. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn còn cần ấp ủ một thời gian, nhưng chúng ta Phổ Độ Sơn phái người đến đây điều tra. Nhất là chúng ta gặp tập kích cũng bắt được một người, khả năng đánh cỏ động rắn, để bọn hắn cho rằng kế hoạch đã bại lộ. Vân Liệt thanh âm càng thêm trầm thấp. Cho nên, bọn hắn hành động rất có thể muốn trước thời hạn. Vốn cho là chỉ là cái khu vực tính yêu thú nhiệm vụ, không nghĩ tới trực tiếp cuốn vào tà giáo hiến tế toàn thành diệt thế cấp nguy cơ bên trong. Ngay tại cái này yên tĩnh như chết cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, lệch sảnh sắt trời ngoài cửa sổ đột nhiên tối xuống. Không phải mây đen tế nhật cái chủng loại kia mờ tối, mà là một loại cực kỳ quỷ dị, làm người sợ hãi. Huyết hồng sắc, dường như toàn bộ bầu trời đều bị dội lên một tầng sền sệt, chẳng lành máu tươi. Máu ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua song cửa sổ, đem trong sảnh mỗi người mặt đều chiếu rọi đến một mảnh tinh hồng, tràn đầy yêu dị cùng khí tức kinh khủng. Trong sảnh tất cả mọi người, bao quát một mực trầm mặc Lạc Bạch, đều đột nhiên đứng người lên, vọt tới bên cửa sổ, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm bầu trời, giờ phút này đã hoàn toàn bị vô biên bát ngát huyết sắc bao trùm, nồng nặc tan không ra. Huyết vân buông xuống, xoay chậm chậm, hình thành một cái cự đại, bao phủ toàn bộ Vô Ưu Thành vòng xoáy trung tâm. Một cỗ khó mà hình dung tà ác, kiềm chế, tràn đầy khí tức hủy diệt áp, từ không trung nặng nề đè xuống, nhường thành nội mỗi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, linh hồn run rẩy. Huyết sắc màn trời, giáng lâm. Bất Chu Kiếp Giáo cuối cùng kế hoạch đã khởi động. Vô Ưu Thành đứng đối, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Thường Lạc nhìn qua kia như là tận thế giống như huyết sắc bầu trời, tim đập loạn, miệng bên trong phát khổ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chơi lớn như thế sao? Ngay tại Thường Lạc bọn người là huyết sắc bầu trời khiếp sợ không thôi đồng thời, Vô Ưu Thành bên ngoài sâu trong lòng đất, một tòa bằng vào thượng cổ di tích cải tạo mà thành âm vũ đại điện bên trong, một trận quyết định ngàn vạn người sinh tử hội nghị đang tiến hành. Đại điện mái vòm treo cao, lại không thấy ánh mặt trời, chỉ có u lục sắc quỷ hỏa bồng bềnh bốn phía, đem trung ương một trường to lớn, từ cả khối hắc diệu thạch rèn luyện mà thành bàn tròn chiếu sáng. Bên cạnh bàn ngồi vây quanh lấy 12 đạo thân ảnh, khí tức tối nghĩa ấm lãnh, đều thân mang có thêu đứt gãy trụ trời đường vân áo bào đen, chính là Bất Chu Kiếp Giáo ở chỗ này hạch tâm cao tầng. Ở thủ toàn người, thân hình cũng không đặc biệt khôi ngô, lại tự nhiên tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trên mặt hắn bao trùm lấy một trương ám kim sắc vô diện mặt nạ, chỉ có một đôi con người, dường như hai cái vi hình vòng xoáy, có thể thôn phệ tất cả tia sáng cùng sinh cơ. Hắn chính là lần này độ ách kế hoạch tối cao người phụ trách, giáo đồ sợ hãi tôn xưng là Hộ Kiếp Pháp Vương. Toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có quỷ hỏa thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Tất cả giáo đồ cũng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng thủ tọa, không khí ngột ngạt đến như là trước bao tác tính mịch. Hộ Kiếp Pháp Vương cũng không mở miệng, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đập hắc rượu thạch mặt bàn. Phát ra soạt, soạt tiếng vang, mỗi một cái đều dường như đập vào lòng của mọi người nhảy khoảng cách bên trên, mang đến áp lực vô hình. Một lát yên lặng sau, ngồi Pháp Vương trái dưới tay một vị người áo đen đứng người lên. Thân hình hắn cao gầy, như là cây gậy trúc, gọi là ưu ảnh phụ trách tình báo sưu tập cùng phân tích. Hắn trước hướng Hộ Kiếp Pháp Vương không mình hành lễ, sau đó mới chuyển hướng đám người, thanh âm lanh lảnh mà băng lãnh, như là độc xà thổ tín, bẩm Pháp Vương, chư bị đồng tu. Độ Ách Thiên Ma đại trận đã toàn diện kích hoạt, huyết vân che trời, trận cơ vững chắc. Vô Ưu Thành trong ngoài linh lực hướng chạy đã theo kế hoạch vận mẹo, thành phòng đại trận mấu chốt tiết điểm đã bị ta giáo bí pháp ăn mòn. Nhiều nhất 12 canh giờ, liền có thể từ nội bộ tan rã. Trước mắt Vô Ưu Thành đã xuất nhập không được. Đại trận mượn nhờ linh lực, có thể liên tục không ngừng tạo ra u hồn, không quá 3 ngày, Vô Ưu Thành định không người sống. Hắn dừng một chút, tiếp tục báo cáo, đưa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai, về phần Vô Ưu Thành bên trong lực lượng đề kháng. Theo mới nhất dò xét, thành chủ là Bạch, tu vi đã tới Kim Đan đại viên mãn. Nghe đến đó, bàn tròn bên cạnh có mấy tên người áo đen phát ra trầm thấp cười nhạo âm thanh. Kim Đan đại viên mãn, tại tầm thường tu chân thành chỉ đã là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng ở bọn hắn mưu đồ trận này hiến tế bên trong, bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến. Ưu ảnh lời nói xoay chuyển, thanh âm ngưng trọng mấy phần, dưới trướng có thân tín 12 người. Trong đó Kim Đan kỳ 9 người, trúc cơ kỳ 3 người. Ngoài ra, Phổ Độ Sơn phái ra điều tra tiểu tổ, tổng cộng 3 người, một chó. 3 người một chó. Một gã tính tình nóng nảy áo bào đen láo giả nhịn không được cắt ngang, thanh âm như là phá la. Phổ Độ Sơn là không người có thể dùng sao? Phái con chó đến là ý gì? Ưu ảnh đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu an tâm chớ nội, ta một chỗ, ngay tại nơi này. Trong 3 người, một người là Kim Đan trung kỳ kiếm tu, đã ở ngoài thành tao ngộ chiến bên trong bị ta giáo sứ giả trọng thương, không đáng để lo. Một người khác là trúc cơ đại viên mãn nữ tu, thiên phú còn có thể, nhưng chưa kết đan, uy hiếp có hạn. Hắn hít sâu một hơi, hiển nhiên sau đó phải nói mới là trọng điểm, cũng làm cho ngữ khí của hắn tràn đầy khó có thể tin, chân chính khó giải quyết là còn lại một người một chó. Nam tử kia, nhìn như không có chút nào linh lực ba động, cùng phàm nhân không khác. Nhưng đúng là hắn, hôm nay ở ngoài thành, bằng vào một cái cổ quái lô cái pháp khí, lại cùng giáo ta Nguyên Anh sơ kỳ sứ giả đại nhân chính diện chống lại, đánh mại không xong, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Cái gì? Không có khả năng. Phạm nhân đối kháng Nguyên Anh. Ưu Ảnh, tình báo của ngươi phải chăng xảy ra sai sót? Bàn tròn bên cạnh lập tức một mảnh xôn xao, ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần mấy vị lão giả cũng đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nguyên Anh cùng phạm nhân chênh lệch như là khác nhau một trời một vực, đây quả thực lật đổ tu chân giới thường thức. Ưu Ảnh cười khổ nói, mới đầu ta cũng không tin, nhưng nhiều tên ẩn nút người lấy ảnh lưu niệm ngọc giản ghi chép, hình tượng rõ ràng. Kẻ này phương thức chiến đấu quỷ dị tuyệt luân, dường như có thể cưỡng ép đem đối thủ kéo lại cùng hắn cùng một trình độ, cũng lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng phương thức tạo thành kịch liệt đau nhức. Sứ giả đại nhân dù chưa là bại, nhưng cũng nhất thời không làm gì được hắn. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở. Tin tức này quá mức rung động. Kia, con chó kia đâu? Một vị khác người áo đen chát chát âm thanh hỏi, hắn cảm giác chính mình nhận biết đang bị phá bỡ. Ưu Ảnh biểu lộ càng thêm cổ quái, đầu kia, tập mao thủ cầu. Trải qua xác nhận, tu vi là Kim Đan đại viên mãn. Hơn nữa, nó có thể miệng nói tiếng người, hôm nay chiến đấu bên trong, từng tùy thời tập kích bất ngờ, suýt nữa làm bị thương sứ giả đại nhân. Kim Đan đại viên mãn, chó đất, còn biết nói tiếng người. Có người tự lẩm bẩm, cảm giác giống như là đang nghe trí quái tiểu thuyết. Một con chó, tu vi lại cùng thành chủ Lạc Bạch tương đối. Cái này Phổ Độ Sơn đến cùng nuôi cái gì thứ gì? Chưa chừng nghe nói có như thế chó loại dị chủng. Ngồi ngay ngắn bên trên hộ kiếp pháp vương, cặp kia vòng xoáy giống như đôi mắt cũng có chút ba động một chút. Hiển nhiên cái này một người một chó tình báo cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, trong nháy mắt đè xuống tất cả nghị luận, biến số, chung quy chỉ là biến số. Lần này chúng ta chuẩn bị vào toàn, lấy mau đánh chậm, coi như gia tăng hai tên Nguyên Anh chiến lực. Tại ta đại cục không ngại. Vẹn vẹn sáu cái chữ, nhường tất cả giáo đồ tâm thần run lên, một lần nữa thu liễm khí tức, cùng kính lắng nghe. Đại trận đã thành, huyết tế khởi động, đan thành ngày, hỏa tốc rút lui. Hộ kiếp pháp vương ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Giáo chủ thần công sắp viên mãn, cấp bách cần cái này độ ách huyết ma đan sông phá gông cùng xiển xích. Đến lúc đó, ta giao chắc chắn quân lâm này vực, tái tạo cả khôn, kia Phổ Độ Sơn cũng không làm gì được. Chỉ là một cái tà môn tiểu tử, một đầu kim đan yêu quyển, bất quá châu chấu đá xe, tăng thêm cười thai. Thanh âm của hắn mang theo một loại cuồng nhiệt chắc chắn, truyền lệnh xuống, giữ nguyên kế hoạch, gia tốc ăn mòn thành phòng đại trận. Chờ giờ tí âm khí thịnh nhất thời điểm, toàn diện phát động vạn linh huyết tế. Về phần kia một người một chó hộ kiếp pháp vương có chút dừng lại, vòng xoáy giống như đôi mắt bên trong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nếu bọn họ tức thời khốn tại trong trận, hóa thành huyết đan chất dinh dưỡng, chính là vận mệnh của bọn hắn. Nếu dám cản trở, bản tọa sẽ đích thân ra tay, để bọn hắn trải nghiệm gì là chân chính. Tiếp số, cần tuân pháp vương pháp lệnh. Người áo đen cùng kêu lên đồng ý, thanh âm tại trong đại điện quân quần, tràn đầy túc sát chi khí. Chương 34, Vô Ưu Thành đại loạn chương 34, Vô Ưu Thành đại loạn làm kia phô thiên cái địa huyết sắc không có dấu hiệu nào thôn vệ toàn bộ bầu trời lúc, Vô Ưu Thành chủ phủ đại điện bên trong, dường như bị người nhấn xuống yên lặng khóa, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thành chủ là Bạch, vị này ngày bình thường uy nghiêm cẩn thận, mọi cử động lộ ra đại tu sĩ phong phạm trung niên nam nhân, đang ngồi ngay ngắn chủ vị, ngón tay vô ý thức đập lan can, ý đồ duy trì trấn định, phân tích bất thình lình dị biến. Nhưng mà, kia nồng nặc tan không ra, dường như từ ước vạn sinh linh máu tươi nhiễm liền ánh sáng màu đỏ, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ rọi chiếu vào, đem trên mặt hắn ý đồ bảo trì trầm ổn chiếu rọi đến một mảnh quỷ dị tinh hồng. To lớn linh áp như là thực chất nước biển, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người, ngay cả thể nội kim đan vận chuyển đều tựa hồ biến vướng nhũ lên. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Bạch đột nhiên đứng người lên, thanh âm bởi vì cực độ kinh hãi cùng ý đồ áp chế một loại nào đó bản năng mà có chút biến điệu, một chữ cuối cùng không có thể chịu ở, lộ ra một tia cực kỳ không cân đối âm cuối. Vung, cái này âm thanh hơi có vẻ bén nhọn vung như là đầu nhập nước động đầm cục đá, trong nháy mắt phá vỡ trong điện ngưng trệ bầu không khí. Thường Lạc đang nấp tại Diệp Nguyệt Đường sau lưng, khẩn trương đánh giá ngoài cửa sổ như là tận thế giống như cảnh tượng, nghe tiếng kém chút cười ra tiếng, tranh thủ thời gian dùng tay gắt gao che miệng lại, bả vai run rẩy dữ dội. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ, phá án. Lạc thành chủ quả nhiên cũng gặm kia cầu khiếu đan. Xem ra tiên duyên các ưu chất khách hộ trong danh sách, phủ thành chủ chiếm đầu to a. Lạc Bạch thành chủ sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, xấu hổ giận dữ, cùng đối mặt không biết thiên biến sợ hãi đan vào một chỗ, nhường hắn hận không thể tại chỗ đào hố đem chính mình chôn. Hắn gắt gao mím môi lại, ánh mắt bối rối đảo qua điện hạ đám người, sợ nhìn thấy mỉa mai biểu lộ. Nhưng mà, hắn quá lo lắng, bởi vì cái này âm thanh ông phảng phất là một cái tín hiệu, trong nháy mắt dẫn nổ trong điện một loại nào đó quỷ dị của mình. Chơi ạ, cái này linh áp là hóa thần cấp đại trận sao? Ô, vung. Một vị phụ trách thành phòng kim đan trưởng lão La Thất Thanh lập tức hoảng sợ bưng kín miệng của mình. Nhanh, khởi động tất cả phòng ngự phù văn, kiểm tra hộ thành đại trận hạch tâm. Nga ô, vung. Một vị khác chấp sự vừa hô lên mệnh lệnh, ở cuối liền không bị khống chế biến thành chó sủa. Dò xét đội, lập tức phái ra dò xét đội. Tra ra trận nhãn. Vung. Thành chủ, chúng ta có phải hay không bị bao vây? Vung. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trang nghiêm túc mục phủ thành chủ đại điện, tiếng chó sủa liên tục không ngừng, hỗn tạp nhân loại hoảng sợ nghị luận, tạo thành một khúc cực kỳ hoang đường chói tai tận thế hòa âm. Các vị trưởng lão, các chấp sự hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy giống nhau xấu hổ giận dữ cùng xấu hổ, nhưng càng nhiều là đối đỉnh đầu kia bao phủ tất cả huyết sắc thương khung cực hạn sợ hãi. Tại cái này hai hỏa ngập đầu trước mặt, cá nhân hình tượng chỉ là chó sủa tác dụng phụ, tựa hồ cũng biến không có ý nghĩa. Thương Lạc dùng sức bóp lấy bắp đùi mình, mới không nổ cười ra tiếng. hắn len lén liếc một cái bên cạnh Diệp Nguyệt Đường, chỉ thấy nàng vẫn như cũ mặt như băng sương, nhưng khỏe miệng mấy không thể tra có chút khẽ nhăn một cái, hiển nhiên cũng đang cực lực nhẫn mại cái này buồn cười mà vừa kinh khủng cảnh tượng. Vân Liệt thì là vẻ mặt trắng bệnh, thương thế chưa lành tăng thêm kinh hãi, lông mày vận thành lũ cục, nhìn về phía Lạc Bạch ánh mắt tràn đầy phức tạp đồng tình. Lạc Bạch thành chủ cưỡng chế cổ họng lần nữa dâng lên, mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài, "Ùng, quái dị xúc động, xanh mặt, dùng hết suốt đời tu vi khống chế lại dây thanh, cố gắng nhường thanh âm khôi phục bình thường, cứ việc nghe giống như là từ trong hàm răng gạt ra yên lặng. Còn thể thống gì?" Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lực chú ý kéo về nguy cơ trước mắt, việc cấp bách là lập tức thăm dò này vết sắc màn trời nội tình. "Mây Hiền Chất, ngươi cùng người áo đen giao thủ qua, có biết trận này lai lịch?" Vân Liệt tiến lên một bước, chịu đựng đầu vai thương thế nỗi khổ riêng, trầm giọng nói, "Lạc thành chủ, trận này khí tức âm tà bằng bạc, viễn siêu hôm qua tao ngộ phục kích, chỉ sợ là Bất Chu Kiếp giáo chân chính chủ lực xuất thủ. Văn bối trước đây truyền về tông môn tin tức, chỉ nhắc tới cùng tao ngộ nguyên anh tập kích, cũng không ngờ tới là như thế quy mô khốn thành đại trận. Tông môn viện quân cho dù lập tức xuất phát, chỉ sợ cũng khó có thể trong thời gian ngắn đột phá trận này." Hắn ngụ ý rất rõ ràng, trông cậy vào tông môn cứu viện, nước xa nan giải gần khác, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Lạc Bạch sắc mặt càng thêm khó coi, hắn làm sao không biết. Hắn đảo mắt trong điện những ngày bình thường cao cao tại thượng, giờ phút này lại bởi vì chó sủa mà có vẻ hơi buồn cười đồng liêu, cắn răng nói, không thể đợi thêm, nhất định phải chủ động xuất kích. Lập tức phái ra 4 chi tinh nhuệ tiểu đội, phân biệt theo đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng dò xét màn trời phạm vi, cường độ cũng phải chăng có yếu kém điểm. Sau 2 canh giờ, bất luận kết quả như thế nào, cần phải trở về nơi đây tụ hợp. Như quá hạn chưa về, hắn dừng một chút, thanh âm nặng nề như sắt, liền mang ý nghĩa gặp bất chắc. Những người còn lại cần sớm tính toán, riêng phần mình pháp đây, nghĩ hết tất cả biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Vô Ưu Thành, không thể cứ như vậy không minh bạch không có. Là, đám người cùng kêu lên đáp, mặc dù vẫn như cũ xen lẫn vài tiếng không đè nén được gâu gâu, nhưng ngữ khí lại vô cùng quyết tuyệt. Sinh tử quan đầu, cũng không lo được điểm này mặt mũi. Rất nhanh, 4 chi dò xét tiểu đội cấp tốc tổ kiến. Lạc Bạch tự mình dẫn đội tiến về thành đông, mặt khác 3 vị trưởng lao phân biệt phụ trách thành nam, thành tây. Mà thành bắc phương hướng thì giao cho Vân Liệt, Diệp Mật Đường, Thường Lạc cùng chết sống muốn đi theo cầu đàn. Cái này tổ hợp nhìn có chút kỳ quái, một cái trọng thương chưa lành kim đan trung kỳ, một cái trúc cơ viên mãn, một cái không có chút nào tu vi dự đồng, cộng thêm một con chó bẩn. Nhưng Lạc Bạch giờ phút này cũng không có người có thể phái, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, cái này một người một chó rất tà môn, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Mây Hiền Chất, Diệp sư điệt, thành bắc liền ta cầu các ngươi rồi. Nhớ lấy dò xét làm chủ, như gặp cường địch, không thể hàm chiến. Lạc Bạch cuối cùng dặn dò một câu, liền hóa thành lưu quang, mang theo người vội vàng rời đi. Thường Lạc mấy người cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng phía thành bắc phương hướng đi nhanh. Vừa rời đi phủ thành chủ, đạp vào Vô Ưu thành đường đi, cảnh tượng trước mắt càng là nhìn thấy mà giật mình. Huyết sát sắc trời hạ, cùng hoàng như là ôn dịch giống như bằng tốc độ kinh người lan tràn. Các tu sĩ thất kinh ngự khí bay loạn, như là con ruồi không đầu giống như đụng vào nhau, dẫn phát trận trận chửi mắng cùng rối loạn. Các phàm nhân kêu khóc theo trong nhà tuôn ra, mù quáng mà chạy xô đẩy, giẫm đạp sự kiện thường có xảy ra. Cửa hàng nhao nhao rơi xuống miệng cống, có người thừa cơ phá phách cướp bóc cướp, cùng ý đồ duy trì trật tự phủ thành chủ vệ binh buộc phát kịch liệt xung đột. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, trách móc âm thanh, tiếng nổ hỗn tạp cùng một chỗ, phát họa ra một bức văn minh trật tự hoàn toàn sụp đổ tận thế tranh cảnh. Mẹ nó, cái này mẹ hắn còn không nhìn thấy địch nhân một cọng lông đâu, chính mình trước hết loạn thành một bầy. Thường Lạc nhìn trước mắt hỗn loạn, nhịn không được thấp giọng mắng, cái này tu chân giới khẩn cấp cơ chế cũng thái nguyên mới à? Liên quảng bá gọi hàng, tổ chức sơ tán đều không có, toàn bộ nhờ tiếng nói giống cùng phi kiếm cản, hiệu suất thấp xuống làm cho người khác giận sôi. Hắn đến từ tin tức bạo tạc thời đại, gặp qua các loại cỡ lớn hoạt động tổ chức cân đối cùng khẩn cấp dự án, trước mắt loại này hoàn toàn dựa vào cá nhân võ lực cùng bản năng phản ứng hỗn loạn cảnh tượng, nhường hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Đây quả thực so kiếp trước ngày nghỉ lễ hấp dẫn cảnh khu còn muốn hỗn loạn gấp trăm lần. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt thanh lãnh đảo qua hỗn loạn đường đi, thản nhiên nói, mạnh được yếu thua, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, từ xưa giờ đã như vậy. Nàng dường như sớm thành thói quen cái loại này cảnh tượng, hoặc là nói, đối với tình người vốn là không có gì chờ mong. Vân Liệt thì cau mày, cố nén thương thế mang tới khó chịu, nhất định phải nhanh tìm tới phá trận phương pháp, bằng không không đợi ma giáo công tới, thành nội chính mình trước hết hỏng mất. Cậu đàn cũng là trong hưng phấn mang theo khẩn trương, bốn phía người người, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào, bản năng của động vật để nó cảm giác được nguy hiểm cực lớn, nhưng lại có loại mong muốn vui chơi xúc động. Chương 35, ta cam đoan một con ruồi cũng bay không ra. Chương 35, ta cam đoan một con ruồi cũng bay không ra. Mấy người vì không để cho người chú ý, lo lắng thành nội còn có mật ám, tránh đi hỗn loạn nhất đại lộ, chuyên chọn hẻm nhỏ ghé qua, rất nhanh đã tới thành bắc biên giới. Càng đến gần tường thành, kia huyết sắc màn trời mang tới cảm giác gáp bách liền càng mạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời dường như bị một khối vô biên băng át, chảy xuôi sền sệt máu tươi lưu ly cái lồng gắt gao chế trụ, nồng đậm huyết quang cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống, làm người sợ hãi buồn nôn. Một đạo dày đặc vô cùng màu đỏ sẫm bức tường ánh sáng, thay thế nguyên bản trong suốt hộ thành đại trận màn sáng, như cùng một cái móc ngược lớn chén, đem toàn bộ Vô Ưu thành hoàn toàn phong bế. Quang trên tường, năng lượng màu đỏ ngòm như cùng sống vật giống như chậm rãi lưu chuyển, lúc ních, tản mát ra làm cho người buồn nôn nồng hắc huyết mùi tanh cùng một loại ngăn cách tất cả, thôn vệ linh khí pháp tắc chấn động. Thử một chút công kích. Vân Liệt chập ngón tay như kiếm, cưỡng đề một ngụm chân khí, một đạo sắc bén kiếm cương xé rách không khí, mạnh mẽ chém về phía bức tường ánh sáng. Vâng! Kiếm cương đâm vào bức tường ánh sáng bên trên, chỉ là nhường kia sền sệt huyết sắc lưu quang có hơi hơi đãng, nổi lên vài vòng gợn sóng, tựa như cùng châu đất xuống biển, cấp tốc lắng lại, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Thậm chí liền va chạm tiếng vang đều bị bức tường ánh sáng hấp thu hơn phân nửa, chỉ truyền ra trầm muộn một tiếng. Diệp Nguyệt Đường cũng thôi động băng lam kiếm mang, hóa thành một đạo cực hàn chùm sáng vào tới, kết quả giống nhau như thế, băng lăng tại bức tường ánh sáng bên trên nổ tung, lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại. Thật kiên cố trận pháp. Vân Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi, tác động vết thương, ho ra một tia máu tươi, cái này tuyệt không tầm thường trận pháp, ẩn chứa lực lượng cấp độ cực cao, chỉ sợ Nguyên Anh tới khả năng thăm dò một hai. Thương Lạc cũng thử dùng thanh đồng lô cái đập mấy lần, ngoại trừ chấn động đến cánh tay mình run lên, bức tường ánh sáng không núc nhích tí nào. Nắp lọ vô kiên bất tồi từ đầu dường như cần phải có ngang hàng lực lượng, tựa như con kiến không thể giơ lên tảng đá đập phá trứng gà một cái đạo lý. Xem ra xông vào là không thể thực hiện được. Thương Lạc gãi gãi đầu, nhìn xem cái này vững như thành đồng máu chén cái đồ chơi này như cái siêu cấp gia cường phiên bản sát rùa đen, từ bên trong căn bản không đánh tan được a. Cùng lúc đó, Vô Ưu thành bên ngoài, thành bắc phương hướng, huyết sắc quang mạc bên ngoài, một gã thân mang áo bào đen, khí tức hạo đãng như biển thân ảnh, đang lặng lặng huyền phù giữa không trung, đang là phụ trách trấn thủ nơi đây Nguyên Anh sứ giả. Phía sau hắn, hơn 10 người kim đăng kỳ, trúc cơ kỳ áo bào đen giáo đồ đứng trang nghiêm, tạo thành một cái giản dị trận thế, yên lặng duy trì lấy cùng phương xa chủ trận nhãn năng lượng kết nối. Một gã kim đăng kỳ giáo đồ đang không người hướng Nguyên Anh sứ giả báo cáo, ngữ khí mang theo 10 phần định nọt cùng tự tin, sứ giả đại nhân yên tâm. Cái này độ ách tiên ma đại trận chính là thượng cổ bí truyền, một khi khởi động, Nguyên Anh có phá. Trong trận linh khí sẽ dần dần bị rút ra, ô nhiễm, hóa thành tuyệt linh tử địa. Đừng nói người, chính là một con rùa cũng đừng hỏng từ bên trong bay ra ngoài. Thuộc hạ dám lấy tính mệnh đảm bảo, kế hoạch mặc dù sớm, nhưng tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nguyên Anh sứ giả hờ hững gật đầu, mũ trùm dưới bóng ma che khuất nét mặt của hắn, chỉ có cặp kia con ngươi băng lãnh, quét mắt trước mắt như là to lớn máu trứng giống như Vô Ưu thành. Hắn đối với cái này trận có lòng tin tuyệt đối, trong giáo vì lần này kế hoạch chuẩn bị mấy năm, hao phí tài nguyên vô số, há lại chỉ là một cái biên thành có khả năng ngăn cản. Màn sáng bên trong, Thường Lạc mấy người hết đường xoay sở. Cậu đàn vây quanh bức tường ánh sáng đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng dùng móng vuốt lay một chút, hoặc dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó ghét bỏ hắt hơi một cái, hiển nhiên không thích tia nồng đậm mùi máu tươi. Thường Lạc nhìn xem cậu đàn kia không có việc gì dáng vẻ, đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp đập tới trong đầu của hắn, nhớ tới ngươi có thể cắn xuống bất kỳ vật gì từ đầu. Hắn đột nhiên vỗ đùi, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, chờ một chút. Cậu đàn, ngươi giang lợi, nhanh, qua đi thử một chút cắn xuống màn sáng. Cậu đàn đang buồn bực ngán ngẩm, nghe vậy mặt chó một sụp đổ, viết đầy không tình nguyện, đại ca, cái đồ chơi này nhìn liền không thể ăn. Một cỗ mùi máu tươi, ăn khẳng định tiêu chảy. Vương khó khè, nó một kích động, theo gọi cùng chó sủa lại bắt đầu hỗn hợp. Nói lời vô dụng làm gì? Để ngươi cắn liền cắn, không phải lần sau luyện đan thật không có phần của ngươi. Hơn nữa ngươi nhìn Nguyệt Đường sư tỷ nhiều nữa gấp. Thương Lạc trừng mắt, sử xuất đòn sát thủ, thuận tiện đem Diệp Nguyệt Đường lôi ra tới làm lấy cớ. Cậu đàn len lén liếc một cái mặt nạ xương lạnh Diệp Nguyệt Đường, lập tức sợ, rũ cục lấy cái đuôi, bất đắc dĩ chuyển tới bức tường ánh sáng trước. Nó hé miệng, lộ ra trắng liếu, nghe nói có thể gặm xuyên tất cả răng, đối với kia chậm rãi lưu chuyển, tản ra chẳng lạnh khí tức năng lượng màu đỏ ngòm, cẩn thận từng ly từng tí gặm xuống dưới. Răng rắc. Một tiếng cực kỳ thanh thúy, dường như cứng rắn nhất lưu ly bị cắn nát tiếng vang, đột ngột vang lên. Tại tĩnh mịch huyết sắc bối cảnh hạ, lộ ra phá lệ chói tai. Tại Thương Lạc, Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt ba người trong nháy mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin trong ánh mắt, cậu đàn răng vậy mà thật dễ như trở bàn tay cắn thủng kia kiên cố vô cùng, liền Nguyên Anh tu sĩ đều thúc thủ vô sách huyết sắc bức tường ánh sáng. Như là cắn nát một tầng tính bền dẻo 10 phần đường sắt, kéo xuống một khối nhỏ màu đỏ sậm, còn tại có chút nhúc nhích năng lượng mảnh vỡ. Cậu đàn chính mình cũng ngây ngẩn cả người, ngay hai lần, cái kia năng lượng mảnh vỡ tại trong miệng nó hóa thành một dòng nước ấm tiêu tán. Lộc cộc một tiếng nuốt xuống, sau đó đánh ngấc, toát ra một cỗ nhàn nhạt khói đỏ. Nó hương vị là lạ, sột soạt nhưng nó lập tức hưng phấn lên, một loại thì ra cái đồ chơi này thật có thể gặm cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, đại ca, thật có thể cắn động. Vung, ngao, khó khè. Nó một bên phát ra hỗn hợp có chó sủa cùng heo kêu thanh âm hưng phấn, một bên hất ra quai hàm, như là gặm xương cốt giống như, đối với bức tường ánh sáng răng rắc liên tục gặm cắn. Rất nhanh, một cái đầy đủ cầu thân thông qua lỗ nhỏ bị gặm đi ra. Ngoài động bình thường, không bị huyết sắc nhiễm cảnh vật, bùn đất, cây cối, còn có nơi xa mơ hồ dãy núi hình dáng, mơ hồ có thể thấy được. Ha ha ha, như bức ga cầu đàn, ngươi thật sự là ca phúc tinh, tăng lớn cường độ, khuyết trương đại độc cầu. Thường Lạc mừng rỡ như điên, kém chút nhảy dựng lên. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, con chó này răng lợi, đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, đây quả thực là quy tắc cấp bậc bút. Vân Liệt cảm giác thế giới quan của bản thân lần nữa nhận lấy kịch liệt xung kích. Cầu đàn tuân lệnh, làm được ra sức hơn, theo tiếng kêu cùng tiếng chó sủa hỗn hợp lại cùng nhau, tại yên tĩnh huyết sắc bối cảnh hạ lộ ra phá lệ rõ ràng. Rất nhanh, cửa hang bị khuyết trương lớn đến đủ để cho một người xoay người thông qua. Đi ra xem một chút bên ngoài tình huống như thế nào. Thương Lạc một ngựa đi đầu, không kịp chờ đợi mong muốn chui ra đi. Nhưng mà, ngay tại cậu đàn vừa mới hoàn toàn gặm xuyên màn sáng, hưng phấn cái thứ nhất theo cửa hàng lao ra, Thương Lạc xoay người chuẩn bị đuổi theo sát na, màn sáng bên ngoài, cái kia ngay tại hướng Nguyên Anh sứ giả thể thể liền con rồi cũng bay không ra kim đan giáo đồ, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn cùng phía sau hắn tất cả người áo đen, bao quát vị kia Nguyên Anh sứ giả, tất cả đều như là bị làm định thân chú, trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem bỗng nhiên theo không thể phá vỡ huyết sắc bức tường ánh sáng bên trên phá vỡ một cái độc lớn, sau đó theo trong động chui ra một đầu. Một bên hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, một bên miệng bên trong phát ra sổ soạt heo tiếng kêu. Thổ hoàng sắc tạc mao chó. Cậu đàn lao ra sau, hiển nhiên cũng không ngờ tới bên ngoài thế mà xử lấy như thế một đám lớn người, nó cũng ngây ngẩn cả người, dừng bước lại, nghiêng đầu chó, dùng cặp kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá bọn này người áo đen, trong cổ họng còn vô ý thức phát ra khó khè. Khó khè. Thanh âm. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Huyết sắc quang mạc trong ngoài, hai nhóm nhân mã, cách cái kia còn tại có chút ngạo nghễ chữa trị lỗ rách, hai mặt nhìn nhau. Trong động, là xoay người tới một nửa, động tác cứng đờ thường lạc, cùng phía sau hắn biểu lộ ngưng trọng Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt. Ngoài động, là một đám đại não hoàn toàn đứng máy, trên mặt viết đầy ta là ai? Ta ở đâu? Cái này mẹ hắn là cái quái gì? Áo bào đen giáo đồ. Cái kia kim đan giáo đồ ngón tay còn duy trì chỉ thiên thể dáng vẻ, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi không phải nói một con rồi cũng bay không ra, con chó này chuyện gì xảy ra? Sứ giả giận dữ cái này giáo chúng vừa mới còn đang nổ liền con rồi cũng bay không ra, kết quả một giây sau, bay ra ngoài một đầu. Xe heo kêu chó. Cậu đàn duy trì xoay người phanh lại buồn cười tư thế, nhìn xem ngoài động kia từng trương ngậm bất mặt, nhất là cảm nhận được vị tiên nguyên anh sứ giả trên thân dần dần dâng lên, như là núi lửa bộc phát trước khí tức khủng bố, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đưa tay, chào, lên tiếng chào, này, mấy vị, vội vàng đâu? Nghe nói, trận pháp này rất kiên cố. Ta liền thử một chút cáo tử. Ba người một chó quay đầu bước đi, nói đùa, trở về còn có thể tìm xem những đường ra khác. Hiện tại ra ngoài rõ ràng một đầu đâm vào đối phương trong hang ổ, lần này đối diện thật là đến thật, một khi đánh nhau nhưng là muốn liều mạng. Chương 36, dị biến nảy sinh chương 36, dị biến nảy sinh thường lạc mấy người mới từ cái kia bị cậu đản gặm đi ra lô rách lùi về huyết sắc quang mạc bên trong, còn chưa kịp thở một ngụm, dị biến tái sinh. Đỉnh đầu kia nguyên bản như là ngưng kết huyết dịch giống như bình ổn lưu chuyển màn trời, không có dấu hiệu nào kịch liệt đung đưa. Phản phất có một đôi vô hình cự thủ đang liều mạng lay động cái này, móc ngược máu chén màu đỏ sẫm quang lưu biến hỗn loạn không chịu nổi, phát ra trận trận chói tai, như là thủy tinh sắp vỡ vụn giống như vụ vụ. Toàn bộ Vô Ưu Thành cũng theo đó rất nhỏ chấn động, trên đường phố gạch ngói đá vụn gì rào nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đám người kia nội chiến, vẫn là trận pháp muốn hỏng mất. Thường Lạc kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng vừa dâng lên một tia may mắn, lập tức lại bị càng lớn bất an thay thế. Loại này động tĩnh, không giống như là chuyện gì tốt. Cùng lúc đó, Vô Ưu Thành bên ngoài, rời xa tường thành một tung lũng bí ẩn, Bất Chu Kiếp giáo tạm thời tổng đàn. Ngồi ngay ngắn hắc diệu thạch pháp chỗ ngồi hộ kiếp pháp vương, kia một mực không hề bận tâm, dường như vạn sự đều tại trong khống chế thân ảnh, chấn động mạnh một cái. Bao trùm lấy ám kim vô diện mặt nạ gương mặt mặc dù nhìn không ra biểu lộ, nhưng này song vòng xoáy giống như đôi mắt bên trong, lại đột nhiên nổ bắn ra khó có thể tin kinh sợ chi quang. Trước mặt hắn huyền phù một mặt từ thuần túy năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành to lớn quan kính, giờ phút này chính kịch cháy mạnh chấn động, trong kính chiếu ra Vô Ưu Thành cảnh tượng bặm bẻo mơ hồ, đại biểu trận pháp tính ổn định hạch tâm phù văn đang bằng tốc độ kinh người sáng tắt lấp loé. Pháp vương, việc lớn cũng tốt. Một đạo hắc ảnh như là chó nhà có tang giống như hốt hoảng lướt vào tổng đàn, vì dạm trên đất, thanh âm mang theo sợ hãi cực độ cùng run rẩy, Vô Ưu Thành bên trong chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện 4-5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Bọn hắn ngay tại liên thủ điên cuồng công kích độ ách thiên ma đại trận đồng bộ hạch tâm trận cơ. Thế công cực kỳ mãnh liệt, trận pháp năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, sắp không chịu nổi. Cái gì? 4-5 cái nguyên anh? Hộ kiếp pháp vương thanh âm lần thứ nhất đã mất đi tỉnh táo, mang theo một tia bén nhọn phá âm, đây không có khả năng. Lạc Bạch thủ hạ chỉ có hắn một cái kim đan viên mãn. Phổ Độ Sơn tới cũng bất quá là kim đan trung kỳ. Ở đâu ra nhiều như vậy nguyên anh? Hắn nhìn tính và tính, cũng không tính được Thường Lạc đám kia cầu khiếu đan đã sớm bị tiên duyên các bán, càng có một bộ phận xuất khẩu chuyển nội tiêu chảy vào phụ thành chủ cùng một ít ẩn dấu phú hào tu sĩ trong tay. Những cái kia kẹt tại kim đan hậu kỳ, đại viên mãn bình cảnh nhiều năm láo ra hỏa, tại tuyệt vọng cùng cầu khiếu đan lịch tiên đang hiệu quả dụ hoặc hạ, cuối cùng không có thể chịu ở, nhao nhao phục đan đột phá. Mặc dù một cái giá lớn là lúc sau có thể sẽ thỉnh thoảng gâu gâu hai tiếng, nhưng ở sinh tử tồn vòng cùng lực lượng dụ hoặc trước mặt, điểm này tác dụng phụ lại đáng là gì? Giờ phút này, những này tân tấn nguyên anh tu sĩ cảm giác được thành phá người vong nguy cơ, cũng không còn cách nào ẩn giấu, nhao nhao ra tay, ý đồ vênh mở cái này tuyệt cảnh lồng giam. Phế vật, một đám rác rưởi, liên thành nội ẩn giấu thực lực đều không có tham dò. Hộ kiếp pháp vương giận dữ, quanh thân khí tức kinh khủng như là như gió bao quét sạch ra, đem quỳ xuống đất giáo đồ chấn động đến thổ huyết bay ngược. Hắn nguyên bản kế hoạch là chậm rãi rút khô Vô Ưu Thành linh lực cùng sinh cơ, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái luyện chế độ ách huyết ma đan. Nhưng bây giờ, trận pháp căn cơ gặp nhiều tên nguyên anh tu sĩ tấn công mạnh, lúc nào cũng có thể bị từ nội bộ công phá. Một khi trận phá, phí công nhọc sức, không thể đợi thêm nữa. Hộ kiếp pháp vương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quyết tuyệt chi sắc, như là thua đỏ mắt dân cờ bạc, đột nhiên vô pháp tỏa lan can. Truyền lệnh, sớm khởi động vạn linh huyết tế sát trận. Đã bọn hắn muốn chết sớm một chút, bản tọa liền tác thành cho bọn hắn. Mệnh lệnh như là tử vong cái lệnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bất Chu Kiếp giáo mạng lưới. Sau một khắc, bao phủ Vô Ưu Thành huyết sắc màn trời đã xảy ra kinh khủng biến hóa. Kia vốn chỉ là chậm rãi lưu chuyển, hấp thu sinh cơ màn sáng, đột nhiên như là đốt lên nhựa đường giống như kịch liệt sôi trào lên. Nhan sắc biến càng thâm thúy hơn, đỏ sậm, dường như từ vô tận máu tươi áp xúc mà thành. Vô số bạn mèo, thống khổ, giữ tợn đoan hồn hư ảnh tại màn sáng mặt ngoài hiện hiện, phát ra y mắng rít lên. Ngay sau đó, màn sáng phía trên, như là rơi ra một trận dày đặc huyết vũ. Nhưng rơi xuống không phải giọt mưa, mà là từng đạo hơi mở, tản ra nồng đậm âm sát chi khí u hồn. Những này u hồn hình thái khác nhau, có duy trì sinh tiền hình người, có thì vặn vẹo thành không thể diễn tả quái vật, bọn chúng như là cá giết sang sông, từ không trung đáp xuống, trong nháy mắt tràn ngập vô ưu thành mỗi một cái góc. Sát trận toàn diện khởi động. Những này u hồn đơn thể thực lực cao thấp không đều, yếu chỉ có luyện khí kỳ chấn động, vẻn vẹn có thể mang đến âm phong xâm nhập cùng tinh thần quấy nhiễu. Nhưng mạnh lại tản ra chút cơ hậu kỳ, thậm chí có thể so với kim đan sơ kỳ âm lãnh uy áp. Bọn chúng không có thực thể, bình thường vật lý công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có ẩn chứa linh lực thuật pháp, phù lục hoặc đặc thù pháp khí mới có thể có hiệu sát thương. Càng đáng sợ chính là, những này u hồn dường như vô cùng vô tận. Bọn chúng cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là đại trận trực tiếp rút ra thành nội vừa mới chết đi sinh linh khí huyết cùng tàn hồn, trong nháy mắt chuyển hóa mà thành. Mỗi một khắc đều có người hoạt động vật tại u hồn công kích đến tử vong, mà tử vong của bọn hắn lại lập tức là sát trận cung cấp mới nguyên liệu tạo ra càng nhiều u hồn. Vô ưu thành bên trong, trong nháy mắt hóa vì nhân gian luyện ngục. Nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi đường đi, giờ phút này hoàn toàn bị bóng ma tử vong bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết tê lương, tuyệt vọng tiếng la khóc, u hồn sắc nhọn tiếng gào rít, thuật pháp va chạm tiếng nổ. Các loại thanh âm xen lẫn thành một khúc làm cho người sởn hết cả gai ốc tử vong hòa âm. Cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân tại u hồn trước mặt không có chút nào sức chống cự, thường thường bị mấy cái u hồn nhào tới thân, trong nháy mắt liền bị hút khô tinh khí thần, hóa thành một cỗ thây khô ngã xuống đất, mà bọn hắn khí huyết hồn phách lại lập tức bị đại trận rút đi, ngưng tụ thành mới u hồn gia nhập đồ sát. Kiến trúc bị âm sát chi khí ăn mòn, cấp tốc biến pha tạm mục nát. Bầu trời bị lít nha lít nhít u hồn che đậy, dương quang hoàn toàn biến mất, chỉ có màn máu cùng u hồn phát ra xanh lét, u lam quang mang, đem cả tòa thành thị chiếu rọi đến như là quỷ vực. Thao, cái này mẹ hắn là trực tiếp mở ra địa ngục hình thức a. Thường Lạc nhìn trước mắt giống như nước thủy triều vọt tới u hồn, da đầu tê dại một hồi. Hắn vừa rồi điểm này có lẽ có thể thủ tới viện quân, may mắn tâm lý hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này bất chu kiếp giáo là quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, đem toàn bộ thành xem như duy nhất một lần nhiên liệu đốt. Kết trận. Phòng ngự. Diệp Nguyệt Đường thanh quát một tiếng, băng lam trường kiếm ngưng xương trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm bù bù như hàn tuyển chảy xuôi. Nàng thân hình nhanh nhẹn nhất chuyển, đã ngăn khuất trước mọi người, Cửu Thiên Ngọc Lộ quyết thôi động đến cực hạn, tinh thuần bàng bạc thủy hệ linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng, lưu chuyển lên ánh trăng giống như thanh huy hình khuyên kiếm cương, đem bốn người một chó vững vàng hộ ở trung ương. Huyết sắc màn trời cùng đầy trời u hồn xanh lét quang mang hạ, nàng kia một bộ xanh nhạt lưu tiên váy lại không nhiễm trần thế, dường như chọc thế bên trong độc phun băng liên. Kiếm cương lên chỗ, đến gần đê giai u hồn như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đụng vào kia chí thanh chí hàn linh lực hàng rào, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền phát ra tư tư tiếng vang, vọt mẹo lên hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Động tác của nàng cũng không phải là đại khai đại hợp của mãnh, mà là mang theo một loại vận luật đặc biệt cùng mỹ cảm, cổ tay nhẹ dùng, mũi kiếm vạch ra huyền ảo đường vòng cung, mỗi một kiếm đều tình chuẩn địa điểm tại u hồn năng lượng hạch tâm nhất chỗ gặp được, hiệu suất cực cao. Dáng vẻ lại ưu nhã đến như là dưới ánh trăng múa đơn. Ngẫu nhiên có chút cơ hậu kỳ cường hàn u hồn gào thét nào đến, lợi chảo lôi cuốn lấy âm phong xé rách không khí. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt thanh lãnh, không tránh không né, mũi chân tại nguyên chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, dáng người như liễu rủ trong gió giống như hơi nghiêng, trong tay ngưng xương kiếm thuận thế đưa ra, thân kiếm rung động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy đạo cô độc như thực chất băng lam kiếm ảnh, như là khổng tức khai bình, lại như hàn mai nở rộ, tinh chuẩn xuyên thấu u hồn hư ảnh hạch tâm. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, kia hung lệ u hồn tựa như vỡ vụn như lưu ly nổ tung, âm sát chi khí bị trí thuần thủy linh chi lực trong nháy mắt tỉnh hóa. Nàng tóc xanh như suối, theo động tác có chút tung bay, bên mặt tại linh lực vầng sáng chiếu rọi, đường cong thanh tuyệt như trạng ngọc, ánh mắt chuyên chú mà bình tĩnh, dường như trước mắt tu la chẳng, bất quá là nàng tu luyện trên đường một mảnh cần phủi nhẹ bụi bặm. Chương 37, chiến u hồn chương 37, chiến u hồn nhưng u hồn số lượng nhiều lắm. Hơn nữa trong đó xen lẫn không ít chút cơ kỳ tinh anh u hồn, bọn chúng hung hãn không sợ chết đụng chạm lấy kiếm cương, mỗi một lần va chạm đều để Diệp Nguyệt Đường thân hình khẽ run, linh lực tiêu hao rất lớn. Go go, ngao, nhìn chó ra. Cậu đàn giờ phút này lại là hưng phấn lớn hơn sợ hãi. Nó kim đan đại viên mãn tu vi tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, hai cái chân trước. Ách, là ôm thật chặt Vân Liệt trôi này tạm thời mượn cho nó trường kiếm. Vân Liệt, lòng đang dỉ máu, thể nội bàng bạc yêu lực điên cuồng rót vào thân kiếm. Nó mặc dù kiếm pháp nát nhừ, không có kết cấu gì, nhưng không chịu nổi lực lượng khổng lồ. Nó căn bản không hiểu cái gì tinh diệu chiêu thức, chính là xoay tròn cánh tay, chân trước, đem trường kiếm xem như thiêu hỏa côn như thế, hướng phía bọn tới u hồn nhóm đập mạnh mãnh bổ. Miệng bên trong còn phối hợp lấy phát ra các loại bài thiếu, phú hải bát điệp chi, chó dại nệ, vung, huỳnh tạo thiên hồn, ngao ố khó khẻ. Đừng nói, nó cái này không thèm nói đạo lý đấu pháp, phối hợp kim đan đại viên mãn lực lượng kinh khủng, hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt. Trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo từng đạo cuồng bạo yêu lực màu vàng gió lốc, như là cối xay thịt giống như, đem từng mảng lớn đê giai u hồn trực tiếp xoắn nát cho bụi. Ngẫu nhiên có chút cơ kỳ u hồn ý đồ xuyên thấu phòng ngự của nó, cũng bị nó một cái thế đại lực chầm trẻ tuổi tức kiếm pháp, nếu như cái kia có thể gọi kiếm pháp lời nói, trực tiếp đập tan. Nó tựa như mạnh mẽ đâm tới kim sắc xe tăng, tại u hồn chiều bên trong mạnh mẽ mở ra một mảnh nhỏ khu vực an toàn. Diệp Nguyệt Đường kiếm pháp tinh diệu, như xuyên hoa hồ điệp, kiếm cương linh động, thường thường có thể lấy nhỏ nhất tiêu hao điểm giết mạnh nhất u hồn, hiệu suất cực cao. Cậu đàn thì thuần túy là lực lượng nghiền ép, đại khai đại hợp, dọn bãi tốc độ kinh người. Cái này một người một chó, một xảo một vụng, vậy mà tạo thành một loại nào đó vi diệu bổ sung, tạm thời chặn lại u hồn chiều dâng. mà một bên Thường Lạc cùng Vân Liệt liền lộ ra phá lệ thanh nhàn. Vân Liệt sắc mặt tái nhợt, đầu vai vết thương tại âm sát chi khí ăn mòn hạ mơ hồ làm đau. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, nhìn xem Diệp Nguyệt đứng cùng. Một con chó tại phía trước ra sức chém liết, chính mình lại bởi vì trọng thương không cách nào vận dụng quá nhiều linh lực, chỉ có thể miễn cưỡng tế ra mấy đạo phòng ngự phụ lục, ngăn cản một chút chạy trốn tới cá lọt lưới. Loại này cảm giác bất lực cùng biệt khuất cảm giác, cơ hồ đem hắn thân làm thành khê phong thân truyền đệ tử kiêu ngạo hoàn toàn nghiền nát. Hắn Vân Liệt, khi nào luân lạc tới cần sư muội cùng một con chó vườn đến bảo hộ tình trạng. Nhất là con chó kia, bộ kia không có chút nào mỹ cảm, như là đầu đường lưu manh đánh nhau giống như kiếm pháp mỗi một lần vung vậy đều giống như đang giễu cợt hắn khổ tu nhiều năm kiếm đạo. Hắn tự bế, hoàn toàn tự bế, ánh mắt ảm đạm, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Thường Lạc thì càng dứt khoát. Hắn thử một chút ngũ ngũ khai từ đầu, phát hiện đối cái này phô thiên cái địa, không có rõ ràng đơn đấu mục tiêu lũ hồn biển hiệu quả không lớn, cũng không thể cùng làm cái hoàn cảnh ngũ ngũ khai a. Kia đến mà chết. Mà đả nhân ngận thống từ đầu cũng cần có rõ ràng mục tiêu. Hắn vung lên nắp lò nện lật mấy cái luyện khí kỳ u hồn sau, liền sáng suốt lựa chọn. Vậy nước. Công việc chủ yếu biến thành cho Diệp Nguyệt Đường cùng cậu đàn hô 666, cùng cảnh giác quan sát bốn phía, phòng ngừa có đặc biệt lợi hại u hồn tập kích bất ngờ. Nguyệt Đường, bên trái. Đối. Xinh đẹp. Một kiếm xuyên tim. Cậu đàn, sau lưng ngươi. Đối. Nện nó. Dùng sức. Đối. Cứ như vậy. Ngưu bức. Vân sư minh ngươi đừng động. Ngươi thương không có tốt. Đặt vào chúng ta tới. Hắn cũng là tâm tính tốt đẹp, đầy đủ phát triển đồng đội mạnh chính là ta mạnh tinh thần, đem chính mình coi thành chiến trường phóng viên kiêm hoạt náo viên. Ngẫu nhiên có mắt không mở u hồn bọt tới trước mặt hắn, hắn liền dùng nắp lò cản một chút, hoặc là kích hoạt ngươi rất cứng từ đầu này kháng, mặc dù bị đánh đến nghe răng trợn mắt, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà, u hồn số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì thành nội tử vong nhân số kịch liệt gia tăng, biến càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả con đường, thậm chí toàn bộ bầu trời đều bị lít nha lít nhít u hồn lấp đầy. Diệp Nguyệt Đường cái trán đã thấy mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập. Cậu đàn giống lên một tiếng cũng không giống lúc bắt đầu như vậy trung khí mười phần, hiển nhiên kéo dài cường độ cao chuyển bận đối với nó tiêu hao cũng cực lớn. Tiếp tục như vậy không được, không giết xong. Thường Lạc cũng nhìn xảy ra vấn đề, lo lắng hô, phải nghĩ biện pháp tìm tới trận nhãn hoặc là phá bây, không phải sớm muộn sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là u hồn hải dương, nơi nào còn có đường. Huyết sát màn trời vẫn như cũ kiên cố, phía ngoài nguyên anh tu sĩ dường như cũng không có thể đánh phá đại trận. Tuyệt vọng khí tức như là băng lãnh gián độc, bắt đầu lặng yên quấn lên trái tim của mỗi người. Diệp Nguyệt Đường một kiếm điểm nát ba cái đánh tới trúc cơ u hồn, mũi kiếm khẽ run, khí tức đã lộ ra hỗn loạn. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua giống như nước thủy triều vọt tới u hồn đại quân, lại nhìn phía thành đông phương hướng, kia là thành chủ Lạc Bạch phụ trách dò xét khu vực, cũng là trên lý luận phụ thành chủ lực lượng tập trung nhất địa phương. Đi thành đông. Nàng quyết định thật nhanh, thanh âm mát lạnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, cùng Lạc thành chủ tụ hợp, tập hợp lực lượng, có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nàng biết rõ, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, tại cái này vô biên vô tận u hồn trong biển, sớm muộn sẽ bị hao hết sạch linh lực, kiệt lực mà chết. Chỉ có tập kết thành nội còn lại cấp cao chiến lực mới có thể đánh ra một tia phá vòng vây hy vọng. Vân Liệt sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, yên lặng gật đầu. Hắn giờ phút này chỉ có kim đan trung kỳ cảnh giới, lại bởi vì thương thế thành vương hữu, loại này cảm giác bất lực cơ hồ đem hắn thôn phệ. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được lựa chọn. Hắn cưỡng đề một ngụm chân khí, đem còn sót lại linh lực chủ yếu dùng cho duy trì thân pháp, theo thật sát Diệp Nguyệt Đường phía sau. Quyết sách cố định, tiểu đội lập tức chuyển biến sách lược. Cầu đàn, tiên phong, Thường Lạc hét lớn. Tuân lệnh. Vung. Ngao. Cậu đàn nghe vậy, mừng rỡ, nó đem trường kiếm trong tay, Vân Liệt kiếm, lung tung vung đẩy, lần nữa hóa thân kim sắc bao tác, không còn truy cầu lớn diện tích dọn bãi, mà là tập trung yêu lực, như cùng một cái to lớn mũi khoan, hướng phía thành đông phương hướng gọn mạnh dồn sức đánh. Nơi nó đi qua, đê dài u hồn nhao nhao tán loạn, mạnh mẽ tại dày đặc hồn chiều bên trong cậy mở một đầu lối đi hẹp. Diệp Nguyệt Đường thì bảo vệ cánh cùng phía sau, kiếm pháp càng thêm tinh luyện tàn nhẫn. Nàng không còn truy cầu hoa lệ chiêu thức, mỗi một kiếm đều gắng đạt tới hiệu suất cao, băng lam kiếm cương như là tình chuẩn giao giải phẫu, đem ý đồ khép lại vòng vây u hồn cấp tốc điểm giết, nhất là những cái kia đối cầu đản có uy hiếp chút cơ hậu kỳ u hồn, càng là nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Dáng người của nàng vẫn như cũ ưu nhã, nhưng ở huyết sắc cùng tử vong bối cảnh hạ, phần này ưu nhã tăng thêm mấy phần túc sắt cùng quyết tuyệt. Bốn người một chó, như là bao tô bên trong một láng ngoan cường thuyền nhỏ, tại vô biên vô tận u hồn trong cùng chiều, gian nan lại kiên định hướng về thành đông phương hướng vừa đánh vừa lui. Mỗi một bước đều đạp ở máu tươi cùng trên thi thể, mỗi một bước đều nương theo lấy sinh cùng tử gặp thoáng qua. Ven đường, bọn hắn ngẫu nhiên cũng gặp được cái khác còn đang dãy rủa khổ sở nhỏ cỗ tu sĩ. Có khi, Diệp Nguyệt Đường sẽ thuận tay một đạo kiếm cương giúp giải thích đây. Có khi, đối phương nhìn thấy bọn hắn chi này lại còn có thể di động đội ngũ, sẽ tính toán áp sát tới, nhưng đang cuộn trào mãnh liệt u hồn trùng kích vào, thường thường rất nhanh lại bị tách ra, hoặc là kiệt lực ngã xuống, trở thành mới u hồn. Chương 38, huyết lệ lòng son chương 38, huyết lệ lòng son Thường Lạc một đoàn người dọc theo đã thành phế tích đường đi, hướng thành đông phương hướng gian nan một tiến. Diệp Nguyệt Đường kiếm quang như luyện, thanh lãnh túc sát, phía trước mở đường. Cậu đàn gào thét như sấm, yêu lực tung hành, đoạn hậu bảo vệ. Thường Lạc đỡ lấy khí tức bể bại vân liệt, ở giữa phối hợp tác chiến. Mỗi một bước đều đạp ở đất khô cằn cùng tàn chi phía trên, bên hai tràn ngập u hồn dít lên, sắp chết kêu rên cùng kiến trúc đổ sụp quanh mình. Tuyệt vọng như là đậm đặc mực nước, nhuộm dần lấy mảnh máu này sắp thiên địa. vượt qua một chỗ tường đổ, Thường Lạc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Phía trước góc đường, một cái thân ảnh quen thuộc co quắp tại nơi đó, dựa lưng vào lấp kín nửa sập tường đất, không lúc đích. Chính là cái kia trước đây không lâu còn đầy nhiệt tình, ước mơ lấy đệ đệ bái nhập tiên môn sau mỹ hảo tương lai của mồi, Cố Hàn. Chỉ là giờ phút này Cố Hàn, cùng lúc trước tưởng như hai người. Hắn quần áo tả tơi, dính đầy vết máu cùng bụi đất, trên mặt lại không một chút dương quang, chỉ còn lại như cho tàn chết lặng. Hắn lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, trong ngực ôm thật chặt một cái vải thô may, đã cũ nát không chịu nổi nho nhỏ hộ thân phủ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất, bờ môi im lặng hít hít, phảng phất tại lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái gì. Cố Hàn. Thường Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, ra hiệu đội ngũ ngừng nghỉ, bước nhanh tới. Nghe được thanh âm, Cố Hàn chậm rãi, cực kỳ cứng ngắc ngẩng đầu. Khi hắn thấy rõ là Thường Lạc lúc, cặp kia tĩnh mịch trong con người, đột nhiên bộc phát ra một chút yếu ớt ánh sáng, như là tức sắp tắt cho tàn bên trong một điểm cuối cùng hỏa tinh. Nhưng cái này sáng ngời chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền cấp tốc cảm đạm đi, bị càng thâm trầm tuyệt vọng cùng thống khổ thôn vệ. Hắn mím môi, muốn gạt ra một cái nụ cười, nhưng nụ cười kia lại so với khóc còn khó nhìn hơn, vặn vẹo làm lòng người nát. Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, như là giấy giáp ma sát, "Thường, Thường công tử a." Hắn cười thầm lấy, nước mắt lại không có dấu hiệu nào bừng lên, không phải thanh tịnh nước mắt, mà là hai hàng nhìn thấy mà giật mình, sền sệt huyết lệ, theo hắn bẩn thỉu gương mặt uốn lượn mà xuống, nhỏ xuống trong ngực hộ thân phù bên trên, choáng mở hai đóa màu đỏ sẫm hoa. "Ta không cần kiếm lại linh thạch rồi." Hắn tái diễn, thanh âm mang theo một loại làm cho người hít thở không thông bình tĩnh, lại so bất kỳ khóc thét đều càng lộ vẻ cực kỳ bi ai. Hắn nâng lên tay run rẩy, chỉ cách đó không xa mấy cố quấn quýt lấy nhau, sớm đã khô quắt vặn bẹo thi thể, trong cổ họng phát ra ôi ôi, như là ống bể hỏng giống như thanh âm, rốt cuộc nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ là càng không ngừng chảy ra huyết lệ, cười thầm lấy. Thường Lạc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn dường như có thể nhìn thấy, cái kia trước đây không lâu còn cao hứng bừng bừng nói muốn cung cấp đệ đệ đến trường, ánh mắt sáng tỏ thanh niên, là như thế nào trơ mắt nhìn xem chí thân bị u hồn thôn vệ, là như thế nào theo hy vọng thiên đường rơi vào tuyệt vọng địa ngục. Tay phải của hắn đột nhiên nắm chặt, móng tay bởi vì cực độ dùng sức mà lõm vào thật sâu lòng bàn tay huyết nhục bên trong, thấu xương đau đớn chuyển đến, ấm áp máu tươi theo khe hở chảy ra, một giọt rơi vào cháy đen trên mặt đất, nhưng hắn lại không hề hay biết. Kia cổ áp lực thật lâu lửa giận, cảm giác bất lực, cùng đối cái này thao đạn thế giới căm hận, tại thời khắc này như là núi lửa giống như tại hắn trong lồng ngực điên cuồng gào thét, va chạm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thấm đảo qua đầu này chật hẹp rách nát hẻm nhỏ. Nơi này tới gần bên cạnh thành, là trong thành nghèo nhất khổ người khu quần cư. Giờ phút này, trong ngõ nhỏ chật ních người sống sót, phần lớn quần áo tả tơi, toàn thân vết máu, ánh mắt chết lặng mà sợ hãi, lẫn nhau tựa sát, tại u hồn lẻ tẻ tập kích hạ run lẩy bẩy, như là dê đợi làm thịt. Trong bọn họ rất nhiều người, có lẽ cũng giống như Cố Hàn như thế, vừa mới kinh nghiệm cửa nát nhà tan thảm kịch. Một loại trước nay chưa từng có xúc động, như là dã hỏa giống như đốt khắp Thường Lạc toàn bộ thân. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Tu hợp về sau thì phải làm thế nào đây? Chờ lấy bị cái này đáng chết luyện hóa đại trận một chút xíu mà chết, hoặc là trở thành ngoại thành những cái kia ma giáo tạm toái tài liệu luyện đan. Đi mẹ nhà hắn phổ độ sơn bị quân. Đi mẹ nhà hắn bàn bạc kỹ hơn. Lao tử không chạy. Thường Lạc đột nhiên tiến lên trước một bước, đứng lên một khối tương đối cao đoạn tường, dùng hết lực khí toàn thân, đối với trong ngõ nhỏ chỗ có người sống sót, phát ra như là thụ thương như giá thu gào thét, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, đều nghe cho kỹ. Phía ngoài không phải cái gì chó má thiên hai, là bất chu kiếp giáo yêu nhân. Bọn hắn bố trí xuống cái này tuyệt hậu trận, muốn đem chúng ta toàn thành người, xem như dược liệu, luyện thành một cái chó má đang ăn dược. Hắn như là kinh lôi, tại tĩnh mịch trong hẻm nhỏ nổ vang, nhường tất cả chết lặng ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung tới trên người hắn. Chạy, không có địa phương chạy, thành bị phong kín. Để các ngươi cái chết rõ ràng, các ngươi còn có các ngươi, chỉ là người ta chất dinh dưỡng. Thường Lạc đột nhiên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra cái kia thịnh phóng lấy 20 mai ánh vàng rực rỡ đan dược bình ngọc, giơ lên cao. Đan dược tại huyết sắc sắc trời hạ, lưu chuyển lên quỷ dị mà dụ hoặc quan mang. Ta chỗ này có tiên đan 20 mai. Thường Lạc thanh âm như là sắt thép va chạm, thời gian uống cạn trùng trà, có thể để phạm nhân lịch chiến thần tiên. Sau đó thân tử hồn diệt. Có người bằng lòng, xưng tiên ra, không ràng buộc đem tạo. Ta cho các ngươi cơ hội, có cửu báo cửu, có oan báo oan. Có thể. Có người dám bỏ phạm thân. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua từng trương tuyệt vọng mà kinh ngạc mặt. Yên tĩnh như chết. Sau đó, ta. Một thanh âm khàn giọng vang lên. Cố Hàn lộn nhào nảy lên khỏi mặt đất. Nguyên bản tĩnh mịch trong mắt buộc phát ra cực kỳ kinh người khát máu tinh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc bình ngọc trong tay, thân thể bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt. Lão đảo vọt tới Thường Lạc trước mặt, không có thêm lời thừa thãi, đông, đông, đông. Đối với Thường Lạc, nặng nghề mà dập đầu ba cái trán trong nháy mắt một mảnh tím xanh, thấm ra tia máu. Ân công đại ân, đời sau lại báo. Hắn ngẩng đầu, huyết lệ hôn tạc bùn đất, trên mặt lại là một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt. Lời còn chưa dứt, hắn đoạt lấy Thường Lạc đưa tới một viên thuốc, nhìn cũng không nhìn, không chút do dự nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào bụng, một cỗ không cách nào hình dung dược lực bàng bạc trong nháy mắt nổ tung. Cố Hàn quanh thân lỗ chân lông thư giãn, phun ra thần quang chói mắt. Tu vi của hắn như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Một cỗ viễn siêu hắn tự thân cảnh giới, đủ để khiến thiên địa biến sắc lực lượng kinh khủng, theo hắn thon gầy trong thân thể ẩm vàng bộc phát. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người thét dài, tràn đầy thống khổ, giải thoát cùng hủy diệt tất cả dục vọng. Có Cố Hàn dẫn đầu, dường như đốt lên dây dẫn nổ. Thành Đông Lý Nhị Cầu muốn báo giết Mâu Huyết Cửu, đời sau còn ân. Một cái vết thương chẳng trị hán tử xông ra đám người, giật đầu, đoạt đan, nuốt vào. Một mạch mà thành. Thành Đông La Nguyên muốn báo giết vợ đại thủ, đời sau còn ân. Một người thư sinh bộ dáng thanh niên, hai mắt xích hồng, giống như điên dại, dập đầu đốn thuốc. Thành Đông Vương Tiểu Nhị mang theo toàn gia 10 năm miệng, khấu tạ đại ân. Một cái trai trai thiếu niên, trên mặt còn mang theo ngây thơ, ánh mắt lại như vạn niên hàn băng, dập đầu, nuốt đan. Thành Đông Trịnh Thanh Sơn, Thành Đông Tôn Bát Đệ, Thành Đông Chu Diệu Tổ, lần lượt từng thân ảnh theo tuyệt vọng trong đám người đi ra, có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn mang theo cửa nát nhà tan huyết hải thâm cửu, mang theo đối cái này bất công thế đạo khắc cốt oán hận, mang theo sau cùng cuồng loạn điên cuồng, như là dập lửa bướm bướm, phóng tới thường lạc. Đông, đông, đông. Dập đầu âm thanh tại trong hẻm nhỏ trầm muộn tiếng vọng, như là gõ vang chống trận, từng tiếng nện ở lòng của mỗi người bên trên, nặng nề mà bi tráng. 20 cái danh lạch đảo mắt bị linh xong. 20 người ăn vào đan dược, như là 20 vòng mặt trời nhỏ tại trong hẻm nhỏ đống nhiên sáng lên. Khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, vẫy phong vân. Bọn hắn liếc nhìn nhau, không cần ngôn ngữ, cừu hận cùng quyết tử chi tâm chính là tốt nhất mối quan hệ. Giết. Cố Hàn phát ra một tiếng xé rách thương khung gào thét, cái thứ nhất hóa thành huyết sắc trường hồng, nghịch thiên mà lên. Lao thẳng tới kia bao phủ tất cả huyết sắc màn trời. Còn lại 19 người theo sát phía sau, 20 đạo sáng chói chói mắt, thiêu đốt lên sinh mệnh cùng bản nguyên lưu quang, như là 20 trôi báo thủ chi kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh thảm thiết khí thế, hung hăng đánh tới kia vững như thành đồng độ ách thiên ma đại trận. Ầm ầm. 20 tên ngắn ngủi nguyên anh tu sĩ liều mình một kích, uy lực kinh khủng bừng nào. Toàn bộ Vô Ưu thành chấn động kịch liệt. Huyết sắc màn trời phát ra không chịu nổi gánh nặng, giận người rên rỉ. Màn sáng bên trên lưu chuyển năng lượng trong nháy mắt hỗn loạn, vô số oan hồn hư ảnh phát ra thê lương thét lên, nhao nhao vỡ nát. Giang có bất quá ngắn ngủi ba hơi. Giang giác, lốt bút. Như là xinh đẹp tinh xảo lưu ly dụng cụ bị trọng truy đánh trúng, kia bao phủ toàn thành, vây giết ngàn vạn sinh linh huyết sắc màn trời, mặt ngoài đầu tiên là xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách, lập tức tại một hồi dày đặc, vang vọng đất trời giòn vang bên trong, ầm vang nổ tung. Hóa thành vô số huyết sắc quang điểm, như là một trận chói lọi mà tàn khốc huyết vũ, bay lả tả, tiêu tán ở hư vô. Bầu trời khôi phục nguyên bản nhan sắc, mặc dù vẫn như cũ mờ tối, nhưng này làm cho người hít thở không thông huyết sắc biến mất. Dương quang khó khăn xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống mảnh này từng trải tàn phá thổ địa bên trên. Trong ngõ nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, còn lại người sống sót ngước nhìn bầu trời, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên, mờ mịt cùng càng thâm trầm bi thương. Thường Lạc đứng tại chỗ, trong tay giống bình ngọc trượt rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn nhìn lên bầu trời kia dần dần tiêu tán 20 đạo chói lọi lưu quang, nhìn qua kia lại thấy ánh mặt trời thương cung, lòng bàn tay phải máu me đồng địa, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Hôm nay các ngươi làm nhân vật chính, đi thôi, đi nhường đám kia đồ chó hoang nhìn xem, đi mang lấy bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần vui sướng, chỉ có vô biên bát ngát nặng nề cùng lạnh bớt. Diệp Nguyệt Đường lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn bên mặt thanh lãnh trong con người lộ ra tâm tình phức tạp khó tả. Sau đó ngửa đầu lặng lặng mà nhìn xem ngày này. Vân Liệt trong kiếm nhìn lên bầu trời, bờ môi run nhẹ nhẹ. Cậu đàn cũng an tĩnh lại, rũ cụp lấy cái đuôi, phát ra trầm thấp nhẹ nào. Chiến đấu chân chính có lẽ vừa mới bắt đầu. Chương 39, phá trận. Chương 39, phá trận. Vô Ưu thành bên ngoài, Bất Chu kiếp giáo cả đám ngựa huyền phù trên không trung, không khí ngưng kết như sát. Hộ kiếp pháp vương, Quỷ Diện Diêm Quân, sừng sững đứng ở trên không trung, quanh thân áo bào đen không gió mà bay, bay phất phới. Ám kim vô diện mặt nạ che đậy hắn tất cả biểu lộ, chỉ có cặp kia thâm thúy như cựu lũ hàng đàm đôi mắt, giờ phút này đang phản chiếu lên trước mặt kịch liệt chấn động huyết sắc quang kính, vòng xoay giống như chỗ sâu trong con người, băng phong lửa giận đang điên cuồng rành rụn, cơ hồ muốn thực chất hóa dâng lên mà ra. Quang trong kính, nguyên bản ổn định vận chuyển, bao phủ toàn bộ Vô Ưu thành độ ách thiên ma đại trận giờ phút này đang bày biện ra cực kỳ chẳng lành cảnh tượng. Kia nặng nghề, như là ngưng kết huyết dịch giống như màn trời, không còn là bình ổn lưu chuyển, mà là như bị vô hình cự thủ điên cuồng quấy sền sệt bùng não, kịch liệt và mèo, la lộn. Đại biểu trận pháp căn cơ hạch tâm phủ văn liên, như là bị đung đỏ xích sắt, sáng tắt lấp lóe tốc độ nhanh đến làm người sợ hãi, phát ra gần như đứt gãy chói tai réo vang. Toàn bộ quang kính hình tượng đều đang run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Quỷ Diện Diêm Quân cong tại sau lưng hai tay đốt ngón tay, bởi vì cực độ dùng sức mà bóp trắng bệnh, trên tay cứng như thép tinh ban chỉ mặt ngoài, lại lặng yên lan tràn ra mấy đạo nhỏ xíu vết rạn. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt như là hai thanh tôi vạn niên huyền băng lợi kiếm, đâm thẳng hướng trước mặt cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều dán tại trên đầu gối, run như run rẩy bộ hạ, ưu ảnh. U. Ảnh Quỷ Diện Diêm Quân thanh âm trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như theo cựu u địa ngục chỗ sâu đè ép đi ra, mang theo làm cho người linh hồn run sợ hàn ý. Trước ngươi, phủ phục nơi này, thật là dùng ngươi kia không có ý nghĩa hồn phách, hướng bản tọa. Đảm bảo hắn tận lực chậm lại ngữ tốc, mỗi cái dừng lại đều để ưu ảnh run rẩy tăng lên một phần, cái này Vô Ưu thành bên trong, sức chiến đấu cao nhất, bất quá kim đan chi cảnh. Hắn mạnh giơ tay, chỉ hướng kia sắp phá nát quan kính, đầu ngón tay bởi vì nổi giận mà run nhẹ nhẹ, mang theo một tia nhỏ xíu gợn sóng không gian, vậy ngươi bây giờ, nói cho bản tọa. Quang trong kính, cái này đủ để dung chuyển độ ách thiên ma trận căn cơ, khiến cho gào thét sắp tắt lực lượng. Đến tột cùng là cái gì? Là vị nào ẩn thế kim đan đạo hữu, đông nhiên ngộ được bản lĩnh hết sức cao cường, nghịch phạt hóa thần vô thượng bí pháp. Ân. Cuối cùng một tiếng ân, như là kinh lôi nổ vang, nương theo lấy kinh khủng nguyên anh uy áp, như là thực chất như núi cao mạnh mẽ đặt ở ưu ảnh trên thân. Pháp. pháp vương thứ tội. Thuộc hạ ưu ảnh cái chán, chót mũi, thậm chí toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, thẩm thấu áo bào đen, tại cổ áo nhân mở một bãi nhỏ nước động. Hắn răng điên cuồng run lên, khanh khách rung động, đầu óc trống rỗng, sợ hãi như là băng lãnh rắn độc cuốn chặt lấy trái tim của hắn, cơ hồ muốn đem hắn siết đến ngạt thở. Tình báo là hắn một tay trải qua xử lý, lặp đi lặp lại xác nhận, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lạc Bạch Kim đan viên mãn, Phổ Độ Sơn người tới tối cao kim đan trung kỳ. Bất thình lình, cuồng bạo tới đủ để xé rách hóa thần trận pháp lực lượng, đến tột cùng từ đâu mà đến? Hắn moi ruột gan, cũng nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào, chỉ có thể giống một bãi bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Ngay tại cái này tĩnh mịch giống như kiềm chế sắp đem ưu ảnh thần hồn đều nghiền nát lúc, dị biến đống nhiên mà tới. Suy suy suy, két, răng rắc răng rắc. Một hồi cực kỳ bén nhọn, chói tai, phản phất có vô số chôi dị sét sắt mài đang điên cuồng phá xoa lưu ly, lại như ngàn vạn oan hồn tại dùng móng tay xé rách thiên khung tạc âm, đột nhiên theo quang kính bên trong bạo phát đi ra. Thanh âm này xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp chui vào tổng đàn bên trong mỗi người màng nhĩ, làm cho người tê cả da đầu, hàm răng bủn rủn. Ngay sau đó, là liên tục không ngừng, một tiếng so một tiếng nặng nề, một tiếng so một tiếng kinh khủng thanh. Phanh, phanh, tiếng vang. Thanh âm kia không giống lôi mình, càng giống là có viễn cổ cự thần vùng lên sao trời đúc thành chiến truy, đang điên cuồng đánh lấy thế giới hàng rào. Toàn bộ tổng đàn đều tại cái này kinh khủng tiếng vang bên trong khẽ chấn động. Quỷ diện Diêm Quân bỗng nhiên quay đầu, ưu ảnh cùng cái khác áo bào đen giáo đồ cũng hoảng sợ muôn dạng ngẩng lên đầu nhìn lại. Quang kính bên trong, cảnh tượng dọa người. Kia huyết sắc màn trời như là bị thổi phồng đến cực hạn tối ra, mặt ngoài nô lên vô số cái cự đại lại bất quy tắc, điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nổi mụt. Nổi mụt nhan sắc thâm thủy đến biến thành màu đen, dường như ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Màn trời bị kéo kéo dài gần như trong suốt, biên giới chỗ thậm chí xuất hiện giống mạng nhện, lóe ra chẳng lành bạch quang vết nứt không gian. Sau đó, oanh long 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 long. Một tiếng viễn siêu trước đó tất cả tiếng vang, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó sụp đổ tiếng nổ, ngang nhiên nổ vang. Quang kính những thanh màn nát, hóa thành đầy trời bóng ánh một phấn. Nhưng ở quang kính hoàn toàn vỡ vụn trước một sát na, tất cả mọi người thấy rõ, kia vững như thành đồng, danh xưng hóa thần khó phá độ ách thiên ma đại trận như là bị đầu nhập lò luyện băng tinh tác phẩm nghệ thuật, theo những cái kia nổi mụn cùng vết rách chỗ bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành vô số mỹ lệ mà thê diễm huyết sắc sao trời, toát ra cuối cùng một vệt chói lọi đến cực hạn quang hoa, lập tức bay lả tả, phiêu tán, chôn vùi vào hư vô. Thành nội kia nguyên bản che khuất bầu trời, tứ ngược hành hành vô số ưu hồn, như là bị kéo gãy mất tuyến con rối, đồng thời phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng và giải thoát rít lên, trong nháy mắt tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại. Tổng đàn bên trong, lâm vào như chết tuyệt đối yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ưu ảnh hoàn toàn tê liệt ngã xuống, mặt xám như tro, con người tăng dã, mồ hôi lạnh không còn là lưu, mà là giống mở áp hồng thủy, thấm ướt dưới người hắn mảng lớn mặt đất. Môi hắn run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng truyền ra ôi ôi, như là ống bể hỏng giống như hút không khí âm thanh. Kết thúc. Toàn kết thúc. Trận pháp bị phá, kế hoạch bại lộ, pháp vương chấn giận. Hắn dường như đã thấy chính mình hồn phi phách tán kết quả. Cùng lúc đó, Vô Ưu thành đông, trên không trung, huyết sắc màn trời vỡ vụn trong nháy mắt, như là mở ra che tại trên thế giới một khối bẩn thỉu huyết sắc màn sân khấu. Dương quang, mặc dù vẫn như cũng bị khói lửa cùng bụi bặm suy yếu, nhưng rốt cục lần nữa chiếu xuống mảnh này từng trải tàn phá thổ địa bên trên. Lấy Cố Hàn cầm đầu 20 đạo thân ảnh, như là 20 con tránh thoát địa ngục công xiềng, thiêu đốt lên báo thủ hỏa diễm ác quỷ, huyền phù tại vừa mới tái hiện thiên khung phía dưới. Bọn hắn quanh thân bao vây lấy bảng bạc đến làm người sợ hãi năng lượng hồng lưu, kia là lấy thiêu đốt sinh mệnh cùng hồn phách làm đại giá đổi lấy, ngắn ngủi mà huy hoàng nguyên anh chi lực. Quang mang lóa mắt, lại mang theo một loại làm lòng người chua bi tráng cùng quyết tuyệt. Trận pháp vỡ vụn đuổi mù chưa kết thúc, ánh mắt của bọn hắn liền như là sắc bén nhất dây thừng có móc, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, gắt gao khóa chặt ngoại thành cách đó không xa, đám kia bởi vì trận phá mà bỗng nhiên bại lộ giữa ban ngày, đang kinh hãi gần chết, trận hình tán loạn người áo đen. Một người cầm đầu, khí tức hạo đãng, chính là quỷ diện Diêm Quân dưới trướng phụ trách nơi đầy phong tỏa nguyên anh sứ giả cùng với dưới trướng giáo đồ. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tích lũy cửa nát nhà tan mối hận, đồ thành luyện đan mối thù, tại thời khắc này như là bị đè nén vạn năm núi lửa, ở vang một phát. Giết. Chương 40, chiến. 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 Chương 40, chiến. 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 Cố Hàn phát ra rít lên một tiếng. Cái này gào thét hàn giọng muôn nước, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều hô lên đến, ẩn chứa trong đó vô tận thống khổ, ngập trời phẫn nộ cùng địch giai vong quyết tuyệt, chấn động đến quanh mình không khí đều nổi lên bọn sóng. 20 người, tâm niệm như một, hóa thành 20 đạo xé rách trường không huyết sắc trường hồng. Không có phức tạp trận hình, không có tinh diệu phối hợp, chỉ có thuần túy nhất năng lượng, chút xuống tất cả sinh mệnh bản nguyên cùng cừu hận ý chí, liều mình một kích. 20 đạo nguyên anh cấp bậc năng lượng hồng lưu hội tụ vào một chỗ, như là vỡ đê tinh hà, lao nhanh gào thét. Linh khí trong thiên địa bị điên cuồng xé rách, quấy, hình thành năng lượng to lớn vòng xoáy, phong vân vì đó biến sắc, nhật nguyệt u ám không sáng. Phía khu vực này không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng, trầm thấp vù vù, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt xé rách. Lại nói về Lạc Bạch thành chủ cùng mấy vị phụ thành chủ trưởng lão, vừa mới còn đang ra sức công kích tới huyết sắc quang mạc, các loại pháp thuật, kiếm cương quang mang lấp loé không yên. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy áp lực không còn. Kia làm cho người hít thở không thông huyết sắc trong nháy mắt biến mất, trước mắt rộng mở trong sáng, lộ ra mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng cuối cùng thấy mặt trời thành trì cảnh tượng. Công kích phát ra linh quang đánh trên không trung, đã mất đi mục tiêu, đột nhiên tiêu tán. Tất cả mọi người cứng đờ, duy trì lấy tư thế công kích, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Trận pháp phá. Một vị trưởng lão thu hồi phi kiếm, mờ mịt nhìn mình tay, lại nhìn một chút bầu trời, phảng phất tại nằm mơ. Lạc Bạch thành chủ cao mày, cảm thụ được trong không khí kia cấp tốc tiêu tán âm sát chi khí cùng lưu lại, làm người sợ hãi kinh khủng năng lượng ba động, lại nhìn một chút phía bên mình khoảng chừng màn sáng bên trên lưu lại một chút gợn sóng điểm công kích, vẻ mặt to lớn một bước, cái này phá. Hắn vô ý thức sờ lên cái cằm, bất chu kiếm giáo hao tổn tâm cơ bố trí xuống như thế đại trận, chẳng lẽ lại thật sự là đến tiêu khiển chúng ta diễn luyện trận pháp? Vẫn là nói nội bộ gây ra rủi ro, cái này phá trận phá đến quá mức đột ngột, quá mức tùy tiện, ngược lại làm cho lòng người sinh bất an. Vân Liệt trong kiếm, mặt tái nhợt bên trên cũng đầy là ngưng trọng, hắn đầu vai vết thương tại vừa rồi trong công kích mơ hồ làm đau. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh con ngươi có chút nheo lại, nhìn về phía ngoài thành không trung kia 20 đạo chói lóa mắt, lại mang theo điểm gợ khí tức huyết sắc của sáng, trong lòng báo động đại tác, ngọc thủ lặng yên nắm chặt ngưng xương kiếm. Bất Chu kiếp giáo sợ không phải muốn chân tướng phơi bày. Go go. Ngao. Vài tiếng mang theo hoang mang cùng một chút hưng phấn chó sủa vang lên, là cùng theo Lạc Bạch thành chủ một vị trưởng lão, phục dụng cầu khiếu đang tác dụng phụ, dường như tại đối bất thình lình biến hóa biểu đạt cái nhìn của mình. Trong lúc nhất thời tiếng chó sủa liên tục không ngừng, tốt một cái một chó sủa ảnh trăm tiếng chó sủa. Vô Ưu thành mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Thắng lợi tới quá đột ngột, quá quỷ dị. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn làm rõ đầu mối, oeng. Một cỗ dường như có thể đem thương khung đều đâm cái lỗ thủng khí thế đáng sợ, như là diệt thế hải khiếu giống như theo thành đông bên ngoài viễn không đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó, chính là một tiếng đủ để chấn vỡ dãy núi, nhường đại địa run rẩy nổ vang rung trời truyền đến. Cho dù cách xa nhau rất xa, kia sóng xung kích dư uy vẫn như cũ như là thực chất như cuồng phong của tới, thổi đến đám người tay áo bay phất phới, sắc mặt trắng bệnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi xem một chút. Ống kính cắt về thành ngoại chiến trận. Đối mặt 20 tên tạm thời nguyên anh thiêu đốt tất cả, nén giận phát ra, hội tụ thành một cỗ hủy diệt hùng lưu, cái kia nguyên anh sứ giả trên mặt kinh hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm cực hạn sợ hãi. Hắn cảm nhận được, đó là chân chính đủ để uy hiếp được tính mạng hắn khí tức tử vong. Kết trận, ngăn trở. Hắn khàn giọng thét lên, thanh âm cũng thay đổi điệu, đồng thời không chút do dự tế ra chính mình ôn dưỡng mấy trăm năm, coi là tính mệnh căn bản bản mệnh pháp bảo, một ngụm khắc họa lấy giữ tận quỷ văn, cuốn quanh lấy nồng đậm âm sát chi khí vạn quỷ phệ hồn trung. Hắc trung đón gió căng phồng lên, hóa thành một ngụm còn to như một ngọn núi nhỏ thân trung, tiếng trung bù bù, trầm thấp như vạn quỷ đủ khóc, trung thân mặt ngoài quỷ văn sống lại giống như nhúc nhích, phun ra đậm đặc như mực ô quang, hình thành một đạo dày đặc u minh màn sáng, ý đồ đem mọi người hộ ở phía sau. Nhưng mà, tại 20 tên trong lòng còn có tự trí, lực lượng kéo lên đến đỉnh điểm nguyên anh tu sĩ hợp lực một kích trước mặt, đây hết thể chống cự đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Giang giác, bang, huyết sắc hồng lưu cùng u minh màn sáng ngang nhiên đụng nhau, không có căng thẳng, không có triệt tiêu. Chiếc kia nhìn như không thể phá vỡ vạn quỷ vệ một chung, như là giấy đồng dạng, tại cùng huyết sắc hồng lưu tiếp xúc trong nháy mắt, thân trung liền phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, lập tức tại một hồi kịch liệt quang mang bùng lên bên trong, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, nương theo lấy thê lương bị gạo tứ tán bắn bay. Nương tụ 20 người tính mệnh cùng cừu hận năng lượng hồng lưu, vẹn vẹn bị suy yếu một chút, lợi dụng thế tồi khô là hủ, hung hăng đụng vào tất kinh áo bào đen trong đám người. Không, sứ giả cứu a! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, nhục thân vỡ nát âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một khúc ngắn ngủi mà tàn khốc tử vong chương nhạc. Ô quang tán loạn, huyết quang tái hiện. Mười mấy tên áo bào đen giáo đồ, bao quát mấy tên kim đan tu sĩ, tại cái này tuyệt đối lực lượng nghiền ép hạ, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt khí hóa, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Cái kia nguyên anh sứ giả đứng núi chịu sào, mặc dù bằng vào bí thuật cùng tu vi miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng bị nổ pháp bảo nát bấy, máu tươi cuồn cuộn, như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tiến nơi xa vết núi, không rõ sống chết. Ủy diện Diêm Quân, xa xa thấy cảnh này, ám mặt nạ vàng hạ truyền ra một tiếng không đè nén được, hỗn hợp có tức giận cùng đau lòng tiêu rên. Hắn xuyên thấu qua thần thức, phát ra kinh thiên động địa gào thét, như là cửu thiên lôi đỉnh tại tất cả may mắn còn sống sót người áo đen thần hồn bên trong nổ vang, ưu ảnh. Ngươi cái này phế vật từ đầu đến chân, cái này mẹ hắn chính là ngươi nói kim đan chiến lực. 20 cái nguyên anh, 20 cái không muốn mạng, có thể so với nguyên anh trung hậu kỳ tử sĩ. Ngươi mắt mù không thành. Trên chiến trường, năng lượng đụng nhau dư ba chậm rãi lắng lại, lưu lại một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch. Cố Hàn 20 người miền phụ không trung, quanh thân kia chói lóa mắt huyết sắc quang mang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, sáng tối chập chờn, khí tức của bọn hắn như là quả bóng xì hơi giống như cấp tốc suy yếu, trên mặt hiện ra cực độ mỏi mệt cùng vẻ thống khổ, đan dược phản vệ đã bắt đầu. Nhưng ánh mắt của bọn hắn, nhưng như cũng như là thiêu đốt lửa than, gắt gao tập trung vào nơi xa những cái kia chưa tỉnh hồn, tổn thất nặng nề áo bào đen tàn binh. Cố Hàn cố nén kinh mạch đứt từng khúc, hồn phách như tê liệt kịch liệt đau nhức, khó khăn bước về phía trước một bước. Hắn nhìn xem những người áo đen kia, nhìn xem trong mắt bọn họ lưu lại sợ hãi, nhớ tới vỡ vụn quê hương, nhớ tới chết thảm thân nhân, huyết lệ lần nữa không bị khống chế tuôn ra, hỗn hợp có máu đen trên mặt, lộ ra phá lệ dữ tợn. Thanh âm của hắn khàn khàn xé rách, lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bất Chu kiếp giáo, tập thái môn. Hắn nâng lên tay run rẩy, chỉ hướng sau lưng kia phiến tàn phá không chịu nổi, khói lửa tràn ngập thành trì, mỗi một chữ đều giống như theo huyết lệ bên trong ngâm qua. Các ngươi, trợ to mắt chó của các ngươi nhìn xem vùng đất khô cằn này, nhìn xem những cái kia, liền thi cốt cũng không tìm tới bóng hồn. Tại trong mắt các ngươi, chúng ta là cái gì? là tùy ý thu hoạch hoa màu, là trong lò luyện đan, băng lãnh dược liệu, vô ưu thành cái này trăm vạn sinh linh, nhà của chúng ta căn, cũng chỉ xứng thành cho các ngươi kia cậu thí giáo chủ, đặt vào cái gọi là con đường trường sinh, đã kê chân sao? Dựa vào cái gì? Cố Hàn thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo ngập trời hận ý cùng không cam lòng, như là sắp chết hung thú cuối cùng gào thét. Các ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, có thể từng nghĩ tới, cỏ rác chi nộ cũng có thể phân thiên. Hôm nay, hắn đột nhiên đứng thẳng lên, cơ hồ muốn sụp đổ mất thân thể, trên thân vốn đã suy yếu khí tức, lại lần nữa cưỡng ép bốc cháy lên, đó là chân chính, không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn kéo địch nhân xuống địa ngục đồng quy vu tận chi thế. Chúng ta, cho dù thân tử đạo tiêu, vĩnh thế không được siêu sinh, cũng muốn dùng cái này thân thể tàn phế, găm hạ huyết nhục của các ngươi, để các ngươi nhớ kỹ. Sâu kiến, cũng có rung động cây ý chí, cỏ rác, cũng có khuynh thiên chi nộ. Còn lại 19 người, dường như nhận tác động, trong mắt đồng thời bộc phát ra sau cùng quang mang, còn sót lại lực lượng lần nữa hội tụ, mặc dù kém xa trước, nhưng này thảm thiết quyết tuyệt khí thế, lại làm cho tất cả may mắn còn sống sót người áo đen tim mật câu hẳn. Ủy diện Diêm Quân chân thân, cũng không còn cách nào an lập phương xa. Một đạo xé rách không gian khí tức khủng bố, cấp tốc bay tới. Chương 41, lưu hình điểm điểm, cùng nguyệt tranh nhau phát sáng. Chương 41, lưu hình điểm điểm, cùng nguyệt tranh nhau phát sáng. Huyết sắc màn trời sau khi vỡ vụn chiến trường, linh khí loạn lưu như là bạo ngược hung thú, đem đại địa xé rách ra vô số khe rãnh. Ủy diện Diêm Quân, vị kia bất chu kiếp giáo hộ kiếp pháp vương, ám kim vô diện dưới mặt nạ vòng xoáy đôi mắt, lần thứ nhất chiếu ra khó có thể tin hồi hộp. Hắn huyền phù tại không, áo bào đen tại dòng khí hỗn loạn bên trong bay phất phới, bán bộ hóa thần uy áp nguyên bản như là tuyên cổ sơn nhạc, giờ phút này lại bởi vì nỗi lòng kịch liệt chấn động mà xuất hiện nhỏ xíu gợn sóng. Vừa rồi kia 20 đạo hội tụ thành một cỗ, ngang nhiên xé rách độ ách thiên ma đại trận huyết sắc hồng lưu, bộc phát ra lực lượng tầng cấp, tuyệt đối đạt đến nguyên anh cảnh giới, hơn nữa tuyệt không phải mới vào nguyên anh đơn giản như vậy. Không đúng, lực lượng này, phù phiếm, sao động, như là không có dễ chi hỏa, thiêu đốt đến mãnh liệt, lại lộ ra một cỗ cùng đồ mạt lộ tử khí. Quỷ diện Diêm Quân thần thức bén nhạy bắt được mấu chốt. Một lần cứng đối cứng đụng nhau, cái kia siêu việt bình thường nguyên anh cảm giác liền đã thấy rõ chân tướng, cái này 20 cái nguyên anh cũng không phải là khổ tu mà đến, mà là thông qua một loại nào đó cực kỳ bá đạo, một cái giá lớn tất nhiên thảm trọng tới không cách nào tưởng tượng bí pháp, cưỡng ép thúc cốc ra ngắn ngủi huy hoàng. Là, nhất định là như thế. Nếu không giải thích như thế nào vô ưu thành bên trong đống nhiên toát ra nhiều như vậy nguyên anh. Đó căn bản vi phạm với tu chân giới thường thức. Một loại bị lường gạt nổi giận, hỗn hợp có kế hoạch hoàn toàn thất bại bị khuất, như là ngọn lửa bừng bừng giống như thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Vì độ ách huyết ma đan bất chu kiếp giáo hao phí 10 năm tâm huyết, tài nguyên chút xuống vô số, hắn tự mình tỏa chấn, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kết quả đây, trận pháp bị một đám đốt mệnh nguyên anh dùng nhất ngang ngược phương thức no bạo, dưới trướng tinh nhuệ giáo đồ thương vong thảm trọng, bây giờ liền hắn sở hữu cái này bán bộ hóa thần, lại bị bọn này đốt mệnh đỏ sức nhất thời sâu kiến của lấy. Cái này mẹ hắn đến cùng đổ cái gì? Hồi giáo về sau, như thế nào hướng giáo chủ bàn giao? Lần này tổn thất, đủ để cho hắn trong giáo địa vị rớt xuống ngàn trượng, thậm chí hắn không dám nghĩ tiếp nữa. A ha ha, quỷ diện Diêm Quân phát ra một hồi trầm thấp mà vặn mẹo cười lạnh, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo lạnh leo thấu xương cùng cực điểm trào phúng, rõ ràng truyền vào phía dưới Cố Hàn đám người trong hai. Bản tọa còn tưởng rằng vô ưu thành khi nào thành đầm rồng hang hổ, có thể cất giấu 20 vị nguyên anh đạo hữu, thì ra bất quá là một đám uống rượu độc giải khát, đốt hết tàn hồn kẻ đáng thương. Ánh mắt của hắn như băng truy đâm về cầm đầu Cố Hàn, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, khí tức như nến tàn trong gió, hồn phách dường như đem đứt chi sứ, cưỡng ép hấp thu cái loại này lực lượng, chén trà nhỏ về sau, không cần bản tọa động thủ, các ngươi liền sẽ kinh mạch đứt đoạn, thần hồn câu diện, hóa vì thiên địa ở giữa một sợi cho bụi. Vì cái này tình thế chắc chắn phải chết, vì những cái kia sớm đã thành cho phế bật, chó như thế đồ bật nhóm, đánh cược vĩnh thế không được siêu sinh một cái giá lớn. Đáng ra không? Ngu xuẩn. Cái này chu tâm chi ngôn, như là độc châm, mạnh mẽ vào Cố Hàn 20 người tìm, khơi gợi lên bọn hắn cưỡng ép đè xuống, đối tử vong sợ hãi cùng đối thân nhân chết thảm vô tận cực kỳ bi ai. Ngươi mất ta cũ sân nhà, làm ta phiêu linh không đánh theo. Ngươi lục ta cốt nhục thần, khiến cho ta cô ảnh đối tàn uy. Ngươi đốt ta thi thư quyển, khiến cho ta tâm huyết hóa bụi bặm. Ngươi lại vẫn phát ngôn bừa bãi. Dựa vào cái gì chúng ta liền nát mệnh một đầu? Ngươi nên ngồi cao cửu thiên. Ngươi cho lão tử xuống tới. Xuống tới. Xuống tới. Cố Hàn bọn người hai mắt xích hồng muốn nước, huyết lệ không bị khống chế lần nữa tuôn ra, hỗn hợp có máu đen trên mặt, giống như điên dại. Hắn khàn giọng gào thét, thanh âm xé rách tương cung. Không cần lại nhiều nói, cứu hận cùng tuyệt vọng đã sớm đem lý trí bao phủ. 20 người tâm niệm như một, như là 20 con phóng tới liệt diễm bươm bướm, lần nữa bốc cháy lên còn thừa không có mấy sinh mệnh bản nguyên, hóa thành 20 đạo quyết tuyệt huyết sắc lưu quang, theo phương hướng khác nhau, mang theo cùng địch giai vong thảm thiết khí thế, đánh phía quỷ diện Diêm Quân. Không có chư pháp, không có đường lui, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn hủy diệt. Quỷ diện Diêm Quân trong mắt tàn khốc lóe lên, trong lòng mặc dù kinh sợ, nhưng bán bộ hóa thần tôn nghiêm không cho khiêu khích. Hai cánh tay hắn mở ra, quanh thân âm sát chi khí giống như là biển gầm trào lên mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời, cuốn quanh lấy vô số kêu rên oan hồn đen nhánh cự trường. U minh quỷ thủ, chấn. Cự trường mang theo nghiền ép tất cả kinh khủng ý thế, hướng phía 20 đạo huyết sắc lưu quang mạnh mẽ vô xuống. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hai cỗ lực lượng đụng nhau sóng xung kích như là thực chất gợn sóng giống như quét tán ra đến, đem mặt đất lần nữa gọn thấp vài thước. tới gần chiến trường đổ nát tê lương, như là lâu đài cắt giống như trong nháy mắt tan rã vỡ nát. Cố Hàn bọn người cùng nhau há miệng phun ra máu tươi, thân hình kịch chấn, như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, quanh thân tia sáng chói mắt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Bọn hắn chung quy là bằng vào đan dược cưỡng ép tăng lên, căn cơ phù phiếm, đối mặt bán bộ hóa thần nén giận một kích, cho dù hợp lực, cũng khó có thể chính diện chống lại, trong nháy mắt thụ trọng thương. Mà quỷ diện Diêm Quân cũng không chịu nổi, kia 20 người thiêu đốt sinh mệnh hợp lực một kích, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng viễn siêu bình thường nguyên anh, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, hộ thể cương khí kịch liệt chấn động, liền ám mặt nạ vàng bên trên đều xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy vết rạn. Lại thật từ trên không trung trượt xuống dưới trăm trượng mới đứng vững thân hình. Trong lòng của hắn hãi nhiên, những này sâu kiến liều mạng đến, càng như thế khó chơi. Sâu kiến, an dám đả thương ta. Quỷ diện Diêm Quân nổi giận, đang muốn thôi động càng cường sát hơn chiều, đem bọn này đáng ghét côn trùng hoàn toàn nghiền nát. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Mấy đạo cường hành khí tức đang từ Vô Ưu Thành phương hướng cấp tốc lướt đến. Một người cầm đầu, khí tức rõ ràng là Nguyên Anh kỳ, chính là phục dụng cầu khiếu đan sau may mắn đột phá thành chủ là Bạch. Cùng mấy vị phụ thành chủ trưởng lão, bọn hắn bị ngoài thành cái này kinh thiên động địa trận pháp vỡ vụn âm thanh cùng sau đó bộc phát kinh khủng chiến đấu chấn động sở kinh động, ý thức được thành đông bên ngoài đã xảy ra kỳ biến, vội vàng chạy đến xem xét. Nhưng mà, khi bọn hắn đến biên giới chiến trường, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người như là bị làm định thân chú, dừng tại giữa không trung, trên mặt viết đầy to lớn ngậm bực cùng thật sâu hoài nghi đời người. Lạc Bạch thành chủ mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, kém chút khống chế không nổi lại muốn ung lên tiếng đến. Hắn nhìn thấy cái gì? 20 cái. 20 cái Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù khí tức của quái đang vây công một cái khí tức sâu không lường được, nhường linh hồn hắn đều cảm thấy run sợ kinh khủng tồn tại, Quỷ Diện Diêm Quân. Hơn nữa, nhìn kia đầy đất bừa bộn cùng Quỷ Diện Diêm Quân hơi có vẻ chật vật dáng vẻ, vừa rồi kia trận tỉ thí, đám người này vậy mà dường như còn nhường vị kia kinh khủng tồn tại ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cái này một vị trưởng lão chỉ vào chiến trường, ngón tay run rẩy, nói năng lộn xộn, thành chủ, chúng ta Vô Ưu Thành lúc nào thời điểm có nhiều như vậy Nguyên Anh lão tổ, còn như thế dữ dội. Vương Lạc Bạch mạnh mẽ bóp bắp đùi mình một thành, đau đớn kịch liệt nhường hắn xác nhận đây không phải ảo giác. Hắn chấp trưởng Vô Ưu Thành nhiều năm như vậy, trong thành có bao nhiêu kim đan tu sĩ hắn đều rõ ràng, cái này 20 cái Nguyên Anh là theo trong khe đá đụng tới sao? Nhìn phục sức của bọn họ, rõ ràng chính là trong thành phổ thông tu sĩ, thậm chí có mấy cái gương mặt lờ mờ có chút quen mắt, có thể tu vi của bọn hắn, chẳng lẽ ta bế quan những năm này trong thành lưu hành lên ẩn giấu tu vi? Vẫn là nói ta cái này vị thành chủ nên được quá thất bại, liền dưới trướng ra nhiều như vậy Nguyên Anh cũng không biết. Hoài nghi đời người thì hoài nghi đời người, Lạc Bạch dù sao cũng là đứng đầu một thành, trong nháy mắt đánh giá ra thế cục, kia bị vây công người áo đen cực kỳ nguy hiểm, mà kia 20 vị Nguyên Anh đồng đạo dường như đã là nỏ mạnh hết à, nếu bọn họ bại vong, Vô Ưu Thành không còn cơ hội may mắn. Các vị đạo hữu, Lạc Bạch đến chợ. Lạc Bạch đè xuống trong lòng phiên giang đạo hải nghi hoặc, hét lớn một tiếng, dẫn đầu tế ra pháp bảo, gia nhập chiến đoàn. Mặc dù bọn hắn công kích đối với bán bộ hóa thần mà nói uy hiếp không lớn, nhưng giờ phút này gia nhập, không nghi ngờ gì cho sắp dầu hết đèn tắt Cố Hàn bọn người rót vào một tề cường tâm châm, cũng tiến một bước phân tán Quỷ Diện Diêm Quân chú ý lực. Quỷ Diện Diêm Quân quả thực muốn giận điên lên. 20 cái rác rưởi còn không có giải quyết, lại chạy tới mấy cái chính quy Nguyên Anh cùng mấy cái kim đan trúc cơ làm rối. Cái này Vô Ưu Thành là mẹ nhà hắn Bất Chu Sơn phân đà sao? Nguyên Anh tu sĩ lúc nào thời điểm giống rau cải trắng như thế khắp nơi có thể thấy được. Đây là thọc Bất Chu Sơn mộ tổ sao? Càng chết là, hắn thần thức đảo qua toàn trường, phát hiện mình mang tới giáo đồ đã thương vong hơn phân nửa, mấy tên Nguyên Anh sứ giả không chết cũng bị thương, chỉ còn lại hắn một cái quan can tư lệnh bị một đám sâu kiến vây đánh. Tiếp tục đánh xuống, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chính mình cái này bán bộ hóa thần tu vi, hôm nay sợ rằng thật muốn lật thuyền trong mương. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Mắt thấy Cố Hàn bọn người đạt được thở dốc, trong ánh mắt tử trí càng thêm quyết tuyệt, dường như chuẩn bị phát động sau cùng tự sát thức công kích. Mà mới tới Lạc Bạch mấy người cũng ở ngoại vi nhìn chằm chằm, Quỷ Diện Diêm Quân trong lòng manh động mãnh liệt thoái ý kế hoạch đã thất bại, tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Hừ, một bầy kiến hôi, bản tọa hôm nay tạm thời ghi lại món nợ này, ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Quỷ Diện Diêm Quân từ trong hàm răng gạt ra một câu tràn ngập không cam lòng ngôn thoại, đột nhiên thôi động bí pháp, quanh thân hắc vụ tăng vọt, hóa thành một đạo vận bèo lưu quang, mạnh mẽ tiếp nhận Lạc Bạch cùng Diệp Nguyệt Đường mấy đạo công kích từ xa, kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực như là chó nhà có tang giống như, bằng tốc độ kinh người hướng về trốn đi thật xa, liền đầu cũng không dám về. Hắn trốn được như thế quả quyết, chật vật như thế, thậm chí liền câu ra dáng lời xã giao đều chưa nói xong. Chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cố Hàn 20 người nhìn thấy Quỷ Diện Diêm Quân bỏ chạy, kia căng cứng ý chí rốt cục thư giãn, đan dược phản phệ giống như nước thủy triều vào tới, sinh mệnh khí tức như là dập tắt ánh nến, cấp tốc cảm đạm. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra giải thoát, không cam lòng, cùng một tia vui mừng phức tạp biểu lộ, lập tức nhao nhao từ không trung rơi xuống. Cỏ dại vận mệnh đã như vậy, một thanh giá hỏa qua đi, cái gì đều không thừa hạ. Chương 42, Tư Mã Kiếm Người. Chương 42, Tư Mã Kiếm Người. Huyết sắc tan hết giữa thiên địa nhưng lại chưa khôi phục thành mình, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng gây mùi huyết tinh khét lại khí. Thường Lạc một đoàn người đổi tới thành đông bên ngoài kia phiến đã trở thành đất khô cằn sơn cốc lúc, chiến đấu sớm đã lắng lại. Trong không khí lưu lại cuồng bạo linh lực loạn lưu cùng một loại sinh mệnh đốt hết sau hư vô cảm giác. 20 đạo thân ảnh luồn ngang lộn xộn nằm tại cháy đen băng liệt đại địa bên trên, dáng vẻ khác nhau, lại đều không ngoại lệ đã mất đi tất cả sinh cơ. Thân thể của bọn hắn không có vết thương, thậm chí khuôn mặt cũng còn duy trì một khắc cuối cùng quyết tuyệt cùng dữ tợn, nhưng quanh thân lại không một chút linh lực ba động. Như là bị rút sạch linh hồn thể xác, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến băng lãnh cứng ngắc. Đan dược phản vệ, mang đi bọn hắn tất cả, liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không từng lưu lại. Cố Hàn nằm tại phía trước nhất, mặt hướng phía Vô Ưu Thành phương hướng, hai mắt trợn lên, trống rỗng nhìn qua huyết sắc rút đi sau vẫn như cũ ngông ngông đuổi đuổi bầu trời, phảng phất tại chất vấn, lại như tại không cam lòng. Trong lực hắn, món kia thấm đầy máu ô áo mỏng, một góc lộ ở bên ngoài, phá lệ trước mắt. Thường Lạc đứng tại chỗ, bước chân như là rốt chỉ. Hắn không có tiến lên, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Gió thổi qua, cuốn lên mặt đất cho tàn, phất qua những cái kia băng lãnh thân thể, mang không dậy nổi một tia sinh khí. Diệp Nguyệt Đường yên lặng đi đến bên cạnh hắn, thanh lãnh con ngươi đảo qua mảnh này thảm thiết cảnh tượng, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thương xót. Vân Liệt trong kiếm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi nhếch, thân làm tiên môn đệ tử hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được to lớn xung kích. Cậu đàn rũ cụp lấy cái đuôi, trong cổ họng phát ra trầm thấp nhẹ nào, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát cách nó gần nhất một cỗ di thể, lại như giật điện lùi về. Tĩnh mịch. Một loại so trước đó u hồn rít lên càng làm cho người ta hít thở không thông tĩnh mịch. Thật lâu, Thường Lạc chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh hỗn hợp có bùn máu đất khô cằn, nắm ở lòng bàn tay, sự lạnh leo thấu xương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bận rộn cứu chữa thương binh, thu liễm di thể phủ thành chủ tu sĩ, lại nhìn phía nơi xa tàn phá tường thành cùng thành nội mơ hồ truyền đến tiếng la khóc. Đi tìm người. Thường Lạc thanh âm khàn khàn, lại dị thường bình tĩnh. Tìm tốt nhất thợ đá. Ta muốn ở chỗ này lập một khối bia. Lạc Bạch thành chủ nghe hỏi chạy đến, nhìn xem Thường Lạc, lại nhìn xem kia 20 cố di thể, ánh mắt phức tạp. Hắn mặc dù không hiểu Thường Lạc vì sao muốn đối với mấy cái này người đã chết như thế đại phí khổ tâm, huống chi chỉ là chút không đáng để ý tiểu nhân vật, nhưng trở ngại Thường Lạc thượng tông người tới thân phận cùng vừa rồi kia 20 người bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hắn cũng không ngăn cản. Thường Lạc không nói chuyện, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 20 mai tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí bức người thượng phẩm linh thạch, chất đống trên mặt đất. Dùng cái này, mướn người, mua tốt nhất vật liệu đá. Bia, muốn cao 10 trượng. 20 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương với 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Thủ bút này nhường kiến thức rộng rãi Lạc Bạch đều khỏe mắt giật một cái, hoàn toàn ngậm miệng, lập tức dặn dò người đi làm. Trong lòng đối Thường Lạc bối cảnh càng là suy đoán nhau nhau. Lớn địa kiến tạo rất nhanh. Cao 10 trượng màu đen huyền thạch lớn địa, như cùng một trôi trầm mặc lợi kiếm, đứng sừng sững ở 20 người vẫn lạc chi địa, quan sát hạ mới dần dần bị thanh lý chiến trường cùng phương xa Vô Ưu Thành. Thân bia rèn luyện được bóng loáng như gương, lại chỉ ở trên cùng lưu lại trống rỗng, chưa từng khắc tên. Thường Lạc sai người, tại bia thân viết xuống sự tích. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có bình dị, Vô Ưu Thành khó, ma giáo vây thành, màn máu che trời. Có nghĩa sĩ 20, Cố Hàn, Lý Nhị Cầu, La Nguyên, Vương Tiểu Nhị, Trình Thanh Sơn, Tôn Bát Đệ, Chu Diệu Tổ, Khuôn Quân, Tiêu Thành, Dương Hồng, Ngụy Lãng, Trì Ngạn Lâm, Ấn Vũ Thừa, Giang Vũ Phong, Đinh Thủy Phong, Nhân Quế Quế, Đường Xuân Thúy, Ngô Diệu Tông, Tòng Khải Hoành, Du Chí Viễn, Hy Sinh Vì Nghĩa, Đốt Mệnh Phá Trợ, Ngăn Ma Tại Ngoài Thành, Trừ Ngàn Vạn Sinh Linh Tại Treo Ngược. Công thành ngã xuống, hồn phi phách tán. Kỳ danh bất hủ, ý chí trường tồn. Bia tên giữ lại bạch, giữ lại cùng hậu nhân bình luận. Hắn nhớ tới Cố Hàn nói lên đệ đệ lúc trong mắt quang, nhớ tới những cái kia người sống sót dập đầu đoạt đan lúc đáy mắt điên cuồng cùng tuyệt vọng, nhớ tới bọn hắn tiêu đốt sinh mệnh phóng tới nguyên anh ma đầu lúc kia khản cả giọng giết. Hắn đứng tại bia trước, ngước nhìn kia trống rỗng bia tên chỗ, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng bị thương. Hắn đến từ một cái tin tức bạo tạc thời đại, nhìn qua vô số tiên hiệp tiểu thuyết, trong sách tu chân giới, mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo, vì một gốc linh thảo, một bộ công pháp liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, cường giả quan sát chúng sinh, xem nhân mạng như cỏ rác. Hắn đã từng lấy là kia chính là chân thật tu tiên thế giới, thậm chí có chút hướng tới loại kia khoái ý ân cửu. Thật là đâu, trên sách giảng đều là hãm hại lừa gạt, sát phạt trong đoạn, duy chỉ có không ai sẽ sách công dân nhỏ thành thị, không ai sẽ sách đạo đức, cũng không người sẽ sách tinh thần. Giống Cố Hàn một nhà như thế mang nhỏ bé hy vọng cố gắng người sống, ở đằng kia chút cao cao tại thượng tu sĩ trong mắt, có lẽ thật chỉ là bỏ sát là nhiên liệu. Đạo đức, tinh thần, tại những này trần trụi lực lượng cùng trường sinh dụ hoặc trước mặt, dường như thành buồn cười nhất, thứ vô dụng nhất. Thế giới như vậy, không đúng. Thường Lạc thấp giọng tự nói, thanh âm chỉ có bên cạnh Diệp Nguyệt Đường có thể nghe thấy, lực lượng không nên chỉ là vì cha đạp, trường sinh không nên thành lập phía trên xương khô. Dù sao cũng nên có chút. Cái gì khác? Diệp Nguyệt Đường ghé mắt nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn kia cùng tuổi tác cùng tu vi không hợp nặng nề cùng mê mang, thanh lành ánh mắt có chút chớp động, không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng đứng được càng gần chút. Nàng có thể cảm giác được, cái này ngày bình thường cười đùa tí tưởng, miệng lưỡi dẻo quẹo nhỏ dự đồng, giờ phút này nội tâm đứng đắn thụ lấy một loại nào đó kịch liệt xung kích cùng tái tạo. Vân Liệt cũng như có điều suy nghĩ, nhìn xem kia lớn bia cùng danh tự, lần thứ nhất đối tu tiên hai chữ sinh ra siêu việt lực lượng cấp độ nghi vấn. Lạc Bạch cùng mấy vị trưởng lão đứng tại chỗ xa xa, nhìn xem lớn bia cùng Thường Lạc bóng lưng, trên mặt càng nhiều hơn chính là không giảng hóa thiết thực. Thường tiểu hữu, cử động lần này không khỏi quá đa sầu đá cảm. Người chết không có thể sống lại, lập này lớn bia, hao phí món tiền khổng lồ, tại thực chất lợi ích vô ích à? Một vị trưởng lão thấp giọng cùng. Lạc Bạch khoát khoát tay, ra hiệu hắn im lặng. Thượng tông người ý nghĩ, có lẽ không phải bọn hắn có thể đoán, chỉ cần không tổn hại Vô Ưu Thành lợi ích, theo hắn đi thôi. Sau 3 ngày, phủ thành chủ phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng. Lạc Bạch đang hướng Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt bọn người thông báo lần kiếp nạn này sơ bộ thống kê kết quả. Sơ bộ thanh tra, thành nội cùng xung quanh thôn trấn, tử vong nhân số hơn 70 vạn, người bị thương vô số kể. Lạc Bạch thanh âm nặng nề, mỗi báo ra một con số đều để trong sảnh nhiệt độ giảm xuống một phần, thành nội kiến trúc tổn hại hơn phân nửa, vật tư thiếu thốn, trật tự gần như sụp đổ. Tuy có tuần thành ngày sinh hoạt đội đêm đàn áp, nhưng thừa dịp loạn gian dâm cướp bóc, giết người cướp của sự tình vẫn thường có xảy ra. Trùng kiến con đường dài dằng dặc vô cùng, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. 70 vạn, cái này không chỉ là số lượng, là từng đầu đã từng hoạt bát nhân mạng, là vô số vỡ vụn gia đình. Thường Lạc siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ. Đúng lúc này, một gã chấp sự vội vàng đi vào, không người bẩm báo: "Thành chủ, Thượng tông Phổ Độ Sơn tới làm tới." Đám người mừng rỡ, tông môn viện quân rốt cuộc đã đến. Nhưng mà tiến đến chỉ có một người, một gã thân mang lộng lẫy vân vân cầm bảo, eo quấn đai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo một cỗ không che giấu được ngạo khí thanh niên, nện bước bước chân thư thả, khoan thai đi vào trong sảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua trong sảnh đám người, nhất là khi nhìn đến chủ vị Lạc Bạch lúc, nên miệng lên một tia như có như không đường cong, kia là không che giấu chút nào ở trên cao nhìn xuống. Phổ Độ Sơn, Ngọc Trụ Phong, thứ tư thân truyền, Tư Mã Kiếm. Thanh niên khẽ bước cằm, xem như hành lễ, ngựa khí bình thản, lại kèm theo một cỗ bách người khí thế, tu vi rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ. Lạc Bạch liền vội vàng đứng lên, mang theo đám người cung kính hành lễ: "Vô Ưu thành chủ Lạc Bạch, mang theo trong thành may mắn còn sống sót đồng nghiệp, cùng nên thượng tông tiên sứ." Tư Mã Kiếm tùy ý khoát tay áo, đi thẳng tới một bên trống không thượng thủ chỗ ngồi ngồi xuống, động tác tự nhiên đến dường như hắn mới là này địa chủ nhân. Tình huống trên đường ta đã lớn gây nên hiểu rõ, bất quá là một đám ma đạo dư nghiệt vùng vây dây chết, đã bị các ngươi đánh lui, làm được còn có thể. Hắn ngữ khí hời hợt, phản phất tại đánh giá một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, về phần trong thành tương vong. "Hừ, phàm tục sâu kiến, chết sống có số. Chết liền chết, qua mười mấy 20 năm, tự nhiên lại có thể sinh sôi đi ra. Việc cấp bách là tiêu diệt toàn bộ ma giáo còn sót lại, tra ra xảo huyệt, chấm dứt hậu hoạn. Một chút thương vong, không cần quá lo lắng." Thường Lạc nguyên bản liền bởi vì lớn bia sự tình tâm tình nặng nề, giờ phút này nghe được Tư Mã Kiếm lần này ngôn luận, mà không thay đổi trên mặt, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, như là vạn niên hàn băng. Mà Tư Mã Kiếm ánh mắt, lúc này lại như là phát hiện hiếm thấy chân bảo giống như, một mực khóa ổn định ở ngồi Thường Lạc bên cạnh thân, một bộ xanh nhạt lưu tiền váy, khí chất thanh lãnh như tiên diệp nguyệt đường trên thân. Hắn trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kinh diễm cùng tham lam, trên mặt bộ kiêu căng biểu lộ lập tức bị một loại tự cho là phong lưu nụ cười thay thế. Vị tiên tử này chẳng lẽ Diệp Nguyệt Đường sư muội? Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Tư Mã Kiếm không nhìn thẳng những người khác, đứng dậy liền hướng phía Diệp Nguyệt Đường đi đến, ánh mắt tại nàng tuyệt khuôn mặt đẹp cùng hiểu điệu tư thái thượng lưu chuyển, ngựa khí ngạo lớn, tại hạ Tư Mã Kiếm, Phổ Độ Sơn Ngọc Trụ Phong thân truyền. Xem tiên tử khí chất phi phàm, lần này ma kiếp, nhưng có chân kinh. Sư muội yên tâm, quan lại ngựa ở đây, định bảo đảm sư muội chu toàn. Không biết sư muội có thể nể mặt, sau đó nhường sư minh làm chủ, là ép một chút. Nói, hắn lại vươn tay, mong muốn đi đập Diệp Nguyệt Đường bả vai, động tác cực kỳ vô lễ. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt phát lạnh, khí tức quanh người trong nháy mắt băng lãnh, đang muốn phát tác. Một cánh tay lại càng nhanh bắt ngang tại nàng cùng Tư Mã Kiếm ở giữa. Thường Lạc chẳng biết lúc nào đã đứng ở Diệp Nguyệt Đường trước người, chặn Tư Mã Kiếm. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng này song nhìn về phía Tư Mã Kiếm trong mắt, lại quần quật lấy như là thực chất sắc ý, băng lãnh thấu xương. Tay của nàng, cũng là ngươi có thể đụng. Thường Lạc thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh, dường như trước bao táp tính mịch. Tư Mã Kiếm tay dừng tại giữ không trung, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành tức giận. Hắn quan sát toàn thể một chút Thường Lạc, cảm giác được trên người đối phương kia cực kỳ bé nhỏ, gần như phàm nhân linh lực ba động, trong mắt lập tức tràn đầy xem thường cùng kinh thường, từ đâu tới mắt không mở đổ vật, cũng dám cản bản công tử đường. Lan đi. Thường Lạc một bước cũng không nhường, cùng Tư Mã Kiếm nhìn nhau, gàn từng chữ một: "Người đã có lấy chết chi nói." Chương 43, hiện đệ trang bức chưa nửa mà nửa đường chết. Chương 43, hiện đệ trang bức chưa nửa mà nửa đường chết. Trong phòng nghị sự, không khí dường như ngưng kết thành bằng cứng. Thường Lạc cầu kia ngươi đã có đường đến chỗ chết như là kinh lôi nổ vào sau, lưu lại chính là hoàn toàn tĩnh mịch cùng đống nhiên nổ tung, đối chọi gây gắt sát ý. Tư Mã Kiếm khinh bạc trên mặt cùng ngạo mạn trong nháy mắt đông kết, lập tức hóa thành bị sâu kiến khiêu khích ngập trời tức giận. Hắn thân làm Phổ Độ Sơn Ngọc Trụ Phong thân truyền, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bất luận đi đến nơi nào, không khỏi là được tôn sùng là khách quý, chưa từng nhận qua như thế ở trước mặt đủ mạn, còn lại là đến từ một cái khí tức yếu ớt như phàm nhân gia hỏa. Tốt, tốt, tốt. Tư Mã Kiếm giận quá thành cười, nói liên tục ba cái tốt chữ, từng chữ đều mang nguyên anh tu sĩ kinh khủng uy áp, như là trọng truy giống như đánh tới hướng Thường Lạc, ý đồ bằng khí thế liền đem hắn đè sập nghiền nát, chỉ là sâu kiến cũng dám sủa loạn. Bản công tử hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là nguyên anh không thể đủ. Hắn căn bản lười đi muốn vì gì một cái phạm nhân dám lớn lối như vậy, chỉ cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa từng có mạo phạm, nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn lập tức rửa sạch. Hắn chập ngón tay như kiếm, một vệ sắc bén vô song, đủ để san bằng đỉnh núi kim sắc kiếm cương trong nháy mắt tại đầu ngón tay ngưng tụ, mang theo suy suy tiếng xé gió, đâm thẳng Thường Lạc mi tâm. Một kích này, nhanh, hung ác, chuẩn, rõ ràng là muốn một kích mất mạng. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho kim đan tu sĩ đều hồn phi phách tán một kích, Thường Lạc lại đứng tại chỗ, không tránh không né. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng trong cặp mắt kia, băng lãnh sát ý thấu xương cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngay tại Tư Mã Kiếm kiếm cương sắp chạm đến hắn làn da sát na, ngũ ngũ khai từ đầu, mở. Đánh người rất đau từ đầu, mở. 50 chân thương từ đầu, mở. Thông qua một đoạn thời gian tìm tòi, Thường Lạc phát hiện mỗi cái từ đầu đều là độc lập phán định, cũng không ảnh hưởng cái khác từ đầu có hiệu lực, cứ như vậy, từ đầu nhanh nhẹn tổ hợp liền nhiều đất dụng võ. Thường Lạc tâm niệm vừa động, hai cái hố tra lại tại lúc này vô cùng thực dụng từ đầu trong nháy mắt kích hoạt. Không có ánh sáng vật trượng, không còn khí thế ngập trời, hắn chỉ là vô cùng đơn giản, nắm chặt hữu quyền, sau đó, đối với Tư Mã Kiếm tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, đấm ra một quyền. Vũ Mộ Khai từ đầu nhường hắn cất cao tới nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, có thể thế lực ngang nhau ứng phó Tư Mã Kiếm công kích. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Nhưng ở từ đầu tác dụng dưới, ẩn chứa trong đó cảm giác đau phóng đại quy tắc chi lực cùng một nửa sát suất không nhìn phòng ngự trực kích bản nguyên quỷ dị lực lượng, đã khóa chặt mục tiêu. Tư Mã Kiếm trong mắt lóe lên một tia cực hạn khinh miệt cùng tàn nhẫn, hắn dường như đã thấy Thường Lạc bị kiếm cương xé nát hình tượng. Thậm chí cảm thấy phải dùng kiếm cương giết hắn đều ô uế tay của mình, dự định tại một khắc cuối cùng triệt tiêu kiếm cương, dùng bàn tay phiến nát trương này chán ghét mặt. Nhưng một giây sau, hắn kinh miệt đông lại. Thường Lạc nằm đấm, phát sau mà đến trước. Lại lấy một loại hoàn toàn không phù hợp lẽ thường phương thức, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn hắn hộ thể linh quang tự động kích phát, rắn rắn chắc chắc khắc ở mặt trái của hắn trên má. Phanh! Một tiếng lột ngạt tới làm người trái tim đột nhiên đình chỉ tiếng vang nổ tung. Không có kinh thiên động địa năng lượng va chạm, không có chói lọi pháp thuật quang hoa. Nhưng Tư Mã Kiếm cảm giác, lại như là bị một quả rơi xuống sao trời đối diện đập trúng. Đây không phải là vật lý lực lượng xung kích, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại thần kinh, sâu trong linh hồn, không cách nào hình dung, cực hạn kịch liệt đau nhức. Đánh người rất đau từ đầu hiệu quả 100% phát động. A! Tư Mã Kiếm phát ra một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người, thê lương tới biến điệu kêu thảm. Hắn cảm giác chính mình nửa bên mặt xương trong nháy mắt nát bấy, ánh mắt đều nhanh muốn nổ tung, óc dường như bị một cây đung đỏ côn sắt mạnh mẽ quấy. Nhưng tụ tới một nửa kiếm cương trong nháy mắt tán loạn, tất cả linh lực vận chuyển bị bất thình lình, xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức hoàn toàn cắt ngang. Cái này vẫn chưa xong. 50 chân thương từ đầu phán định, thành công phát động. Chưa tao ngộ phản vệ. Một cỗ càng quỷ dị hơn, càng thêm lực lượng bá đạo, không nhìn hắn nguyên anh sơ kỳ hùng hậu tu vi, không nhìn trên người hắn pháp bảo tự động phòng hộ, như là đung đỏ đao nhọn cắt qua mỡ bò, trực tiếp xuyên thấu tất cả trở ngại, mạnh mẽ đánh vào hắn nguyên anh bản nguyên phía trên. Tư Mã Kiếm cuồn cuộn một ngụm máu tươi bên trong lại xen lẫn nhỏ xíu điểm sáng màu vàng nóng, kia là nguyên anh bản nguyên bị thương dấu hiệu. Cả người hắn như là gây mất tuyến rách nát con rối, bị một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng mang bay lên, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, mạnh mẽ đánh tới hướng phòng nghị sự kia từ cứng rắn thanh cương lót đá liền mặt đất. Ầm ầm, lại là một tiếng càng thêm kịch liệt oanh minh, làm vị thành chủ phủ cũng vì đó rung động. Thanh cương đất đá mặt bị mạnh mẽ ném ra một cái đường kính hơn một trượng, sâu không thấy đáy hình người hố to. Giống mạng nhện vết rách lấy cái hố làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ phòng nghị sự. Bụi mù tràn ngập, đá vụn kích sạn. Tư Mã Kiếm cả người bị đính vào đáy hố chỗ sâu nhất, thứ chi bày biện ra quỷ dị vặn vẹo góc độ, toàn thân áo quần rách nát, mặt mũi tràn đầy máu thịt bé bét, khí tức bể bại tới cực điểm, chỉ còn lại yếu ớt co quắp, chứng minh hắn còn sống. Đừng nói chụp hiện ra, móc ra đều phải phí thật lớn một phen công phu, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Theo Tư Mã Kiếm ra tay, tới Thường Lạc phản kích, lại đến Tư Mã Kiếm bị một quyền đánh xuống lòng đất, toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Lạc Bạch thành chủ trên mặt biểu lộ còn dừng lại đang chuẩn bị khuyên can Tư Mã Kiếm chớ nổi giận hơn lo lắng trạng thái, miệng hé mở lấy. Vân Liệt tay mới vừa vặn ấn lên chuôi kiếm. Diệp Nguyệt Đường đầu ngón tay ngưng tụ băng lam linh lực còn chưa hoàn toàn tán đi. Mấy vị trưởng lão thậm chí còn không có theo Tư Mã Kiếm uy áp bên trong chậm qua thần. Sau đó, chiến đấu kết thúc. Trong phòng nghị sự, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Thường Lạc lắc lắc cổ tay, dường như vừa rồi chỉ là chụp chết một cái đáng ghét con rồi, hướng phía kia hô sâu gắt một cái, hùng hùng hổ hổ thanh âm phá vỡ tĩnh mịch. Phi, cái quái gì? Thật coi mình là thứ gì? Nguyên Anh sơ kỳ rất như bước sao? Cũng dám chạy tới Vô Ưu Thành trang bức, cũng không hỏi thăm một chút, nơi này chết nhiều ít Nguyên Anh. Lời này như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào Lạc Bạch, Vân Liệt cùng tất cả phụ thành chủ chi người tâm miệng. Bọn hắn nhìn xem trong hố sâu không rõ sống chết Tư Mã Kiếm, lại nhìn xem vẻ mặt liền cái này, biểu lộ thương lạc, cuối cùng hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều biết đầy to lớn một bước, rung động cùng. Thật sâu bản thân hoài nghi. Lạc Bạch vô ý thức sờ lên chính mình vừa mới đột phá tới Nguyên Anh sơ kỳ, còn có một chút bành trướng đan điền, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chính mình cái này Nguyên Anh kỳ, cùng Tư Mã Kiếm Nguyên Anh kỳ, là một cái chủng loại sao? Thế nào tại Thường Lạc trước mặt, giòn đến cùng trang giấy như thế? Vô Ưu Thành lúc nào thời điểm biến như thế ngọa hổ tàng long? Nguyên Anh lao quái, ai muốn truy liền có thể truy mấy lần? Vẫn là nói, không phải Nguyên Anh yếu, là Thường Lạc quá biến thái. Bọn hắn nguyên bản bởi vì tu vi đột phá cùng thành công chống cự ma giáo mà sinh ra điểm này tự hào cùng lực lượng, dưới một quyền này bị nện đến nát bấy. Đối thượng tông, Phổ Độ Sơn, thực lực kính sợ, lần nữa như là vực sâu giống như bao phủ bọn hắn. Thì ra, thượng tông tùy tiện hạ tới một cái đệ tử, liền có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn, mà Thường Lạc lại có thể tiện tay nghiền ép thượng tông đệ tử. Ở trong đó chênh lệch, để bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Thường Lạc lại không quản bọn họ phức tạp tâm lý hoạt động, hắn đi đến bờ hố, thăm dò nhìn xuống dưới nhìn, miệng bên trong còn tại không sạch sẽ mang lấy, Tư Mã đổ bẩn, ngươi nói ngươi kiếm không kiếm a? Không phải chịu đống nhiên đánh mới trung thực. Tiểu gia ta hôm nay liền phát thiệt tâm, trực tiếp cho ngươi đưa tiễn, tránh khỏi ngươi về sau trở ra làm người buồn nôn. Nói, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, lại thật dơ chân lên, xem bộ dáng là muốn nhảy đi xuống bộ đao, hoàn toàn kết quả Tư Mã Kiếm. Thường Lạc, không thể. Vân Liệt sắc mặt kỳ biến, cố nén thương thế, một cái bước xa xông lên trước, gắt gao giữ chặt Thường Lạc cánh tay. Hắn mặc dù đã làm sai trước, ngôn ngữ ngạo lớn, mạo phạm Diệp sư muội, bị đánh là đáng đời, nhưng tội không đáng chết. Ngươi như thật giết hắn, cái kia chính là cùng Phổ Độ Sơn Ngọc Trụ Phong kết xuống tử thủ. Đến lúc đó tông môn truy vân xuống tới, Diệp sư muội như thế nào bàn giao? Thường Lạc vùng vẫy một hồi, trừng trong mắt, mặt hàng này giữ lại cũng là tai họa. Diệp Nguyệt Đường cũng tới trước một bước, thanh lanh âm vang lên, Vân sư minh nói có lý. Là nhất thời khí phách, rước lấy họa lớn ngập trời, không đáng. Thường Lạc nhìn một chút vẻ mặt lo lắng Vân Liệt, lại nhìn một chút ánh mắt bình tĩnh lại mang theo khuyên can ý vị Diệp Nguyệt Đường, cũng minh bạch cái này các mấu chốt trong đó. Lúc này mới mượn bậc thang đi xuống, làm bộ hậm hực thu hồi chân, mắng rồi địa đạo, mẹ nó, tính cháu trai này gặp may mắn. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy hắn đắc ý, chân cho hắn cắt ngang. Nói xong, hắn kéo lại Diệp Nguyệt Đường tay, nhìn cũng không nhìn trong hố Tư Mã Kiếm cùng một đám ngây người như phốc lạc bạch bọn người, trực tiếp hướng phía sảnh đi ra ngoài, miệng bên trong vẫn như cũ tiếng mắng không dứt, dường như thụ bao lớn ủy khuất dường như. Lưu lại trong phòng nghị sự một mảnh hỗn độn, một cái hô sâu, một gần chết thượng tông tiên sứ, cùng một đám trong gió lộn xộn, thế giới quan bị lặp đi lặp lại xoa nắn vô ưu thành cao tầng. Đáng thương Tư Mã Kiếm, khó được rời núi một lần, vốn muốn mượn tông môn uy thế cùng Nguyên Anh tu vi, tại biên thủy thành nhỏ thật tốt trang một đợt lớn, thưởng thụ một chút đám người ánh mắt kính sợ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không thông đồng xinh đẹp đạo lữ. Kết quả, bước còn không có trang tròn đường, liền đụng phải Thường Lạc cái này không theo lẽ thường ra bài treo bức, rắn rắn chắc chắc chịu một cái ẩn chứa quy tắc chi lực quả đấm, trực tiếp bị đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Lần này tốt, không có trang sóng lớn, ngực bự, kết quả kéo cua hiếm. Có thể nói trang bức chưa nửa mà nửa đường chết, xã hội tính tử vong đồng thời, vật lý bên trên cũng gần chết. Chương 44, nhìn ta nhất phẩm đại đan sư lực lượng chương 44, nhìn ta nhất phẩm đại đan sư lực lượng vô ưu thành thái kiếp tạm có một kết thúc, nhưng lưu lại thương tích lại không phải sớm chiều có thể cẳng. Tương thành cần tu bổ, lòng người cần trấn an, trật tự cần trùng kiến. Mà đối với Thường Lạc mấy người mà nói, rời đi nhật trình cũng bởi vì Vân Liệt thương thế không thể không trì hoãn. Vân Liệt đầu vai kia bị quỷ dị trùm sáng ăn mòn vết thương rất khó xử lý, phụ thành chủ đan đường trưởng lão đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn chuyển biến xấu. Nếu muốn hoàn toàn thành trừ kia âm hàn ác độc năng lượng kỳ dị, cũng chưa chỉ bị hao tổn kim đan bản nguyên, không phải một ngày chi công, càng không thích hợp lặn lội đường xa. Thế là mấy người liền tại phụ thành chủ an bài thanh tịnh khách viện bên trong ở tạm. Đoạn này khó được thời gian yên lặng, đối mỗi cá nhân mà nói, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Nguyệt Đường dường như thoát ly trần thế ồn ào náo động, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Nàng vốn là vạn người không được một đỉnh cấp thủy linh căn tư chất, thiên phú dị bẩm, trải qua vô ưu thành cái này một hệ liệt liều mạng tranh đấu, tâm cảnh dường như có đột phá, thêm nữa thủy thuật thân hòa từ đầu, tu vi đúng là tiến triển cực nhanh. Một ngày này, khách viện trên không linh khí hội tụ, mơ hồ có triều tịch chi tiếng vang lên, một cỗ tinh thuần bảng bạc thủy hệ linh lực ba độc lấy Diệp Nguyệt Đường tính thất làm trung tâm nộn nhạo lên, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang sau, chậm rãi lắng lại. Làm Diệp Nguyệt Đường lần nữa đẩy ra cửa tinh thất đi ra lúc, khí tức quanh người đã xảy ra biến hóa về chất, càng thêm cô đọng, thâm thúy, đôi mắt đang mở hí, hình như có xanh thảm thủy quang lưu chuyển. Nàng lại vô ưu thành cái loại này kiếp sau chi địa, một lần hành động đột phá bình cảnh, bước vào kim đan sơ kỳ. Chúc mừng Diệp sư muội kết đan thành công. Lạc Bạch thành chủ cùng mấy vị trưởng lão nghe họ chạy đến, rối rít nói chúc, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Trẻ tuổi như vậy kết đan tu sĩ, cho dù tại Phổ Độ Sơn nội môn, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng mà, cái này âm thanh chúc mừng nghe vào một người khác trong tai, lại như là như kim đâm chói tai. Vân Liệt ngồi dựa vào trong viện trên băng ghế đá, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hắn nhìn xem khí tức càng thêm thanh lãnh xuất trần, tựa như chân chính nguyệt cung tiên tử giống như Diệp Nguyệt Đường, lại cảm nhận được chính mình trong đan điền cái tiết như cũ tối nghĩa nhoi nhoi, khôi phục chậm rãi kim đan, một loại khó nói lên lời cay đắng cùng nôn nóng như là độc đằng giống như cuốn lên trong lòng của hắn. Chuyến này vô ưu thành chi hành, đối với hắn mà nói, quả thực là một cơn ác ngộ. Đầu tiên là tao ngộ tập kích bất ngờ, thân làm đội ngũ sức chiến đấu cao nhất, tự cho là hắn vừa đối mặt liền bị trọng thương, thành cần sư muội cùng một con chó bảo hộ vương hữu. Ngay sau đó, tận mắt nhìn thấy một cái không có chút nào linh căn dược đồng dùng các loại không thể tưởng tượng phương thức đối cứng Nguyên Anh, cuối cùng càng là một quyền đem thượng tông tới Nguyên Anh sứ giản đện vào lòng đất. Hiện tại, liền một mực cần hắn che chở tiểu sư muội, tu vi đều nhanh muốn đuổi kịp chính mình. Hắn Vân Liệt, Thanh Khê Phong thân truyền đệ tử, xưa nay tự phụ thiên phú, chuyên cần không ngừng, tại cùng thế hệ bên trong từ trước đến nay là người nổi bật. Nhưng hôm nay, tất cả tiêu ngạo cùng tự tin đều tại Vô Ưu Thành bị đánh trúng nát bấy. Hắn cảm giác mình tựa như một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, một cái đánh toàn trường xì dầu người đứng xem. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bất lực, loại này chênh lệch cảm giác cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Hắn càng phát ra trầm mặc ít nói, cả ngày ngoại trừ phối hợp chữa thương, chính là nhìn lên bầu trời ngẩn người, quanh thân bao phủ một cỗ nồng nặc tan không ra tự bế khí tức. Thường Lạc nếu là biết Vân Liệt lần này nội tâm ý, đoán chừng sẽ vô vô bờ vai của hắn, thấm thía đến một câu, huynh đệ, nghị thoáng điểm, đừng với tiêu một đám treo so à, đây không phải là tự tìm phiền phức à. Phóng bình tâm thái, nam ngựa nhận mệnh, hoặc là cố gắng gia nhập treo bước hàng ngũ, mới là chính đạo à. Đáng tiếc, Thường Lạc giờ phút này căn bản không có rảnh quan tâm Vân Liệt tâm lý khỏe mạnh. Hắn đang tự giam mình ở trong phòng, đối với hệ thống giao diện cùng một đống chiếu lấp lánh linh thạch, linh thảo, tiến hành khắc sâu chiến hậu tổng kết. Lần này Vô Ưu Thành sự kiện, nhường hắn rõ ràng nhận thức được chính mình trước mắt chiến lược ưu thế cùng nhược điểm. Ưu thế rất rõ ràng, đánh cấp cao cục, hắn ai cũng không giả. Vũ Ngũ Khai từ đầu nơi tay, quản ngươi Nguyên Anh hóa thần, chỉ cần dám cùng hắn đơn đấu, liền có thể cưỡng ép kéo đến cùng một cấp độ, sau đó bằng vào đánh người rất đau cùng 50 chân thương bá đạo hiệu quả, tươi sống đem đối phương buồn nôn chết, đau chết. Tư Mã Kiếm chính là ví dụ tốt nhất. Dẫu gì, mình còn có 5 giây chân nam nhân lật tẩy từ đầu, đem chính mình ép, ai đến đều phải chết. Bất quá, hắn nhược điểm cũng giống nhau chí mạng, hắn khuyết thiếu dọn bãi cùng ứng đối quần đầu thủ đoạn hữu hiệu. Đối mặt giống trước đó huyết sắc màn trời hạ kia hàng ngàn hàng vạn, giết chi không dứt u hồn biển, hắn từ đầu liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Vũ Mụ Khai đối không phải trực tiếp nhằm vào hắn phạm vi tính công kích hiệu quả không tốt, dùng 50 chân thương đi điểm giết tạp binh. Vậy đơn giản là cầm ngọc tỷ truyền quốc nghệ hải đảo, đơn thuần lãng phí lại hiệu suất thấp xuống. Cũng không thể mỗi lần gặp phải tiểu binh, đều nghẹn vương nổ đi đẻ người nhà đối ba a. Nhất định phải tiếp tục soát treo. Phong phú kỹ năng kho. Thường là quyết định. Tốt lúc trước bán cầu khiếu đang kiếm được đầy buồn đầy bát, linh thạch linh thảo sung túc, đầy đủ hắn tiêu xài một hồi. E ngại ta nhất phẩm đại đan sư lực lượng a. Nói làm liền làm. Thường Lạc xoa xoa tay, ý thức chìm vào hệ thống, bắt đầu luyện đan. Vật liệu đầu nhập, quang hoa lấp loé, đan thành. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, mặt ngoài có hình dạng xoắn ốc ngân bạch đan văn đan dược xuất hiện trong tay. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang hiệu quả, song kích. Sau khi phục dụng, túc chủ mỗi lần công kích coi là liên tục 2 lần công kích tác dụng phụ, sử dụng công kích trước, cần hét lớn một tiếng, âm lượng không thua kém 60 âm lượng, lấy kích hoạt hiệu quả. Thường Lạc cầm đan dược, khóe miệng giật một cái, hét lớn một tiếng. Cái này cái gì xấu hổ delay? Đánh nhau liền đánh nhau, còn muốn trước hô một tiếng nói. Xem chiêu. An ta một kích. Quá trung nhị đi. Bất quá suy nghĩ một chút, hiệu quả sát thực thực dụng, điệp ra 50 chân tương từ đầu, có thể trực tiếp dây người. Xấu hổ liền xấu hổ a, chủ nghĩa thực dụng trí thượng. Cái này tác dụng phụ cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa, một loại nào đó hành vi có tính không công kích đâu. Trong đầu của hắn hiện ra ý nghĩ tà ác. Thường Lạc quyết định chắc chắn, đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập toàn thân. Tiếp tục mở làm. Lại là một hồi bận rộn, đan lô lần nữa sáng lên. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang hiệu quả, thuần di tác dụng phụ, ban đầu thuần di khoảng cách là 1 cm. Mỗi một lần sử dụng, lớn nhất khoảng cách gia tăng 1 cm. Thường Lạc nhìn xem đan dược này giải thích rõ, cả người đều tê, 1 cm. Cái này đủ làm gì? Tránh công kích chuyển một bước đều không đủ. Trường Thanh tính hắc. Nghe rất đẹp, có thể cái này ban đầu trị số cũng quá thấp a. Hắn dường như đã thấy chính mình trên chiến trường, đối với địch nhân điên cuồng lấp lóe, bá, bá, bá. Mỗi lần tiến lên 1 cm, như cái rút gân bỏ chét. Mặc dù giai đoạn trước nhìn tăng trưởng nhanh, dùng 180 lần liền có thể có 1 mét. Nhưng đặt ở Thần Châu đại lục cái này động một tí vạn dặm xa tiêu chuẩn hạ, ta muốn lấp lóe tới ngày tháng năm nào khả năng bá một chút theo vô ưu thành thuấn di về phổ độ sơn. Thường Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, có một loại bị hệ thống hố cảm giác. Nhưng có chút ít còn hơn không, tốt xấu là bảo mệnh thần kỹ hình thức ban đầu, nói không chừng ngày nào liền có thể cử đi kỳ dùng. Lòng tham không đáy a, có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn tự an ủi mình, đem viên đan dược này cũng ăn bảo. Thường Lạc quyết định chơi đem lớn, chọn lựa một chút tương đối cao ngăn linh thảo, muốn thử xem có thể hay không ra tinh phẩm, số lượng lựa chọn 5. Đan lô banh minh, quang mang đại thịnh. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang hiệu quả, thu hoạch được gấp đôi tốc độ tu luyện tác dụng phụ, vĩnh cửu mất đi chó sửa năng lực Thường Lạc. Hắn cầm cái này mai hòa hợp kỳ dị quang hoa, mùi thuốc xông vào mũi đan dược. Ánh mắt chừng đến căng tròn, đang hiệu quả có thể xưng tiên, gấp đôi tốc độ tu luyện, vĩnh cửu hữu hiệu. Cái này nếu là lưu truyền ra đi, đủ để cho toàn bộ tu chân giới đánh vỡ đầu. Có thể cái này tác dụng vụ không thể học chó sủa. Cái này mẹ nó tính là gì tác dụng vụ? Người bình thường ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì học chó sủa? Cái này tác dụng vụ cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống ngươi là đang đùa ta sao? Hắn phản ứng đầu tiên là, cái này đan quả thực là lấy không tiện nghi. Hệ thống chưa từng có như thế lương tâm qua. Nhưng mà, ngay tại hắn vui mừng như điên lúc, một đạo linh quang tựa như tia chớp đập tới trong đầu của hắn. Chờ một chút, chó sủa, không thể học chó sủa. Hắn đột nhiên nhớ tới cầu đàn. Đầu kia phục dụng cầu khiếu đan thỉnh thoảng liền khống chế không nổi gâu gâu 2 tiếng, thậm chí kích động lên còn ngao ố khò khè hỗn hợp kêu chó đất. Dựa theo hắn đối hệ thống nước tiểu tính suy luận, từ đầu không tồn tại ưu tiên cấp vấn đề, nếu như không xung đột riêng phần mình vận hành, nếu như xung đột, hẳn là phía sau từ đầu bao trùm trước mặt từ đầu. Một cái cực kỳ tà ác, tổn hại tới chảy mủ suy nghĩ, không thể ức chế trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi, lan tràn. Nếu để cho cậu đàn ăn cái này mai đan, nó có phải hay không liền cũng đã không thể chó sủa. Một đầu không chó sủa, vậy vẫn là chó sao? Chỉ là ngấm lại cậu đàn muốn gầm rú lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm biệt khuất bộ dáng, Thường Lạc thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái này việc vui quá lớn. Chương 45, nhạc ca ngươi thảm, ngươi làm khóc nàng. Chương 45, nhạc ca ngươi thảm, ngươi làm khóc nàng. Hắn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút cái này tuyệt diệu ý nghĩ. Thường Lạc hứng thú bừng bừng đẩy cửa phòng ra, vừa hay nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường trong sân hải đường dưới cây, chỉ đạo lấy cậu đàn luyện tập bộ kia trộm học được phú hải bát điệp. Cậu đàn đứng thẳng người lên, hai cái chân trước vụng về ôm nhánh cây làm kiếm, luồn qua cuốn lại, miệng bên trong còn phối hợp lấy phát ra sột soạt heo tiếng kêu cùng ngẫu nhiên gâu gâu âm thanh, cảnh tượng buồn cười vô cùng. Diệp Nguyệt Đường một bộ xanh nhạt pháp y liễu, dáng người hiểu điệu, ánh trăng lạnh lẽo, a không, là ánh nắng, vậy ở trên người nàng, tựa như trích tiên lâm phàm, cùng bên cạnh sái bảo cậu đàn hình thành so sánh rõ ràng. Thường Lạc nhãn tỉnh sáng lên, đắc ý móc ra viên kia song bội tu luyện đan dưới ánh mặt trời lung lay, đan dược lưu chuyển lên mê người quang hoa. Hắn hắng giọng một cái, cố ý dùng khoa trương ngữ khí hô, "Nguyệt Đường, Nguyệt Đường, mau nhìn, ta vừa luyện ra thần đan."
ăn nó đi, tốc độ tu luyện gấp bội. Từ đây cáo biệt chậm rãi ngồi xuống, đi đến đời người đỉnh phong. Diệp Nguyệt Đường nghe tiếng quay đầu, thanh lãnh ánh mắt rơi vào đan dược bên trên, lại ngước mắt nhìn về phía Thường Lạc Hưng phấn mặt, lông mày mấy không thể tra nhăn một chút, nhàn nhạt hỏi, tác dụng phụ. Thường Lạc biểu lộ cứng đờ, lung túng sờ lên cái mũi. Khá lắm, nha đầu này hiện tại đối với mình đan dược xáo lộ rõ ràng a. Đi lên liền hỏi tác dụng phụ. Bất quá lần này, hắn có thể đến có chuẩn bị, ưỡn ngực, vô cùng tự hào nói, lần này tuyệt đối không có tác dụng phụ. Thuần tăng thêm. Già trẻ không đạt. Diệp Nguyệt Đường trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dường như không quá tin tưởng Thường Lạc có thể luyện ra như thế bình thường đan dược. Nàng rỗi ra thon dài ngọc thủ, chuẩn bị tiếp nhận đan dược cẩn thận xem xét. Ai ngờ, Thường Lạc cổ tay co rụt lại, đem đan dược thu về, trên mặt lộ ra một cái ngươi hiểu giảo hoạt nụ cười, lời nói xoay chuyển, nhưng mà, cái này thần đan trước mắt chỉ lần này một cái, vô cùng chân quý. Ngươi cùng cậu đàn, ai biểu hiện tốt, ta liền cho người đó. Hắn còn cố ý hướng Diệp Nguyệt Đường chớp mắt vài cái, ám chỉ ý vị mười phần. Nhưng mà, hắn lời này nghe vào Diệp Nguyệt Đường trong tai, lại hoàn toàn là một cái khác ý tứ. Biểu hiện tốt, cùng một con chó so biểu hiện, ai biểu hiện tốt cho ai? Diệp Nguyệt Đường ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, như là vào đông ngày rét băng xương. Nàng nhìn một chút một bên đần độn, chạy chạy nước miếng, hiển nhiên nghe không hiểu tiếng người cậu đàn, lại nhìn về phía Thường Lạc bộ kia tự cho là đúng bố thí biểu lộ, một cố khó nói lên lời cảm giác nhục nhã cùng lửa giận, như là núi lửa giống như trong lòng nàng bộc phát. Hắn xem nàng như cái gì? Cùng một con chó tranh thủ tình cảm, cần dựa vào biểu hiện đem đổi lấy hắn ban thưởng. Trong mắt hắn, nàng cùng cái này con chó vườn là cung cấp, thậm chí còn cần thông qua cạnh tranh mới có thể thu được trong miệng hắn thần đan. Thì ra, trong lòng hắn, chính mình từ đầu đến cuối bất quá là một trận giao dịch đối tượng, thậm chí liền một chút cơ bản tôn trọng đều không có. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, hàm răng cắn chặt môi dưới, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng đột nhiên thu tay lại, nguyên bản thanh lãnh con ngươi giờ phút này tràn đầy thủy quang, lại cố nén không có rơi xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, từ trong hàm răng gạt ra một câu băng lãnh thấu xương lời nói, "Ta, không, tất nhiên, ngươi cho chó ăn a." Nói xong, nàng nhanh xoay người, cũng không quay đầu lại sống trở về gian phòng của mình, phanh một tiếng vang thật lớn, đem cửa phòng mạnh mẽ quẳng bên trên, thậm chí truyền đến rõ ràng rơi khóa âm thanh. Thường Lạc giơ đan dược, cương tại nguyên chỗ, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, đầu óc trống rỗng. "Sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không còn rất tốt sao? Thế nào đống nhiên liền tức giận? Còn giận đến như vậy? Hắn nói sai cái gì? Không phải liền là chỉ đùa một chút, muốn cho nàng thuận lý thành chương cầm tới đan dược sao? Thế nào phản ứng lớn như thế?" Thường Lạc hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ Diệp Nguyệt Đường náo mạch kín. Bằng không nói thẳng năng đâu, căn bản không hiểu thật mạnh nữ nhân mạch suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, một loại dự cảm bất tường bao phủ hắn. Hỏng. Giống như chơi thoát. Lần này hoàn toàn chọc giận cái này băng sơn mỹ nhân. Thường Lạc lập tức hoảng hồn, cũng không đoái hoài tới nghiên cứu cầu đàn, đội vàng gọi tới Diệp Nguyệt Đường trước của phòng, dùng sức đập cửa tấm. "Nguyệt Đường. Nguyệt Đường. Người nghe ta giải thích. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này đan vốn chính là cho người luyện. Người mở cửa nhanh a." Trong phòng giống như chết yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thường Lạc đem lỗ thai dán trên cửa, loáng thoáng, tựa hồ nghe tới bên trong truyền đến cực lực đè nén, nhỏ xíu tiếng khóc lóc. Lần này Thường Lạc càng là tê cả da đầu, lòng nóng như lửa đốt. Khóc. Nàng thế mà khóc. Cái kia đối mặt nguyên anh ma đầu đều mặt không đổi sắc, thanh lãnh như băng Diệp Nguyệt Đường, thế mà bị chính mình tức khóc. "Nguyệt Đường, ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi mở cửa có được hay không? Để cho ta đi vào giải thích với ngươi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta không nên loạn nói bừa. Ngươi đánh ta mắng ta đều được, đừng một cái nhân sinh một ngạt ta." Thường Lạc ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, các loại lời hữu ích, nói xin lỗi nói một cái soạn. Nhưng mà, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, bên trong tiếng khóc lóc dường như rõ ràng hơn một chút. Thường Lạc vừa vội lại đau lòng, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, cắn răng một cái, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lui lại một bước, vận khởi khí lực, một cước mạnh mẽ đá vào trên ván cửa. Bịch. Cửa phòng ứng thanh mà mở. Chỉ thấy Diệp Nguyệt Đường đưa lưng về phía cổng, đứng tại bên cửa sổ, bả vai có chút co rúm. Nghe được phá cửa âm thanh, nàng đột nhiên xoay người lại. Tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, giờ phút này nước mắt như mưa, vành mắt đỏ bừng, lông mi thật dài bên trên còn mang theo óng ánh nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy uy khuất, phẫn nộ, cùng một loại bị thật sâu nhói nhói sau tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy Thường Lạc xuống tới, đọng lại cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại dị thường băng lãnh bén nhọn. "Thường Lạc, ta biết ngươi ta ở giữa, từ vừa mới bắt đầu chính là một trận giao dịch. Ngươi cứu ta, giúp ta, cho ta đan dược, bất quá là bởi vì ta cố này tối ra, ta tin tưởng, ta vẫn luôn tin tưởng." Nước mắt của nàng như là đứt dây hạt châu giống như lan xuống. "Ngươi bức hiếp ta, ta có thể chịu. Ngươi xách những cái kia, những cái kia quá mức yêu cầu, ta cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì ta thiếu ngươi, bởi vì ta cần phải sống sót, cần phải mạnh lên." Nàng chỉ vào Thường Lạc, ngón tay bởi vì kích động mà run rẩy, "Nhưng là, ngươi không thể dạng này không điểm mấu chốt vũ nhục ta, lãng phí ta, bắt ta cùng một con chó đánh đồng. Trong mắt ngươi, ta Diệp Nguyệt Đường giống như này coi khinh sao? Cần cùng một con chó đi tranh đoạt ngươi bố thí." Thường Lạc như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không nên lời. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình một cái vô tâm, thậm chí mang theo điểm lấy lòng ý vị cho đùa, tại Diệp Nguyệt Đường trong lòng, lại bị giải độc thành dạng này. Thì ra nàng cho tới nay, là nhìn như vậy trở quan hệ giữa bọn họ, là như thế. tự ti cùng mất cảm. Nguyên lai mình ngày thường cười đùa tí tưởng, không có chính hình, sớm đã trong lòng nàng tích lũy nhiều như vậy không an toàn cảm giác. Nhìn xem Diệp Nguyệt Đường kia thương tâm gần chết, dường như toàn bộ thế giới đều sụp đổ bộ dáng, Thường Ngạc Tâm giống như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nhạc ca ngươi thảm, ngươi đem sư phụ làm khóc. Cậu đàn ở một bên buồn bã nói. Lan. Được rồi. Chương 46, ngược thê nhất thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng chương 46, ngược thê nhất thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng Thường Lạc đá tung cửa, nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường cong đối với mình, bả vai có chút co rúm, cặp kia thanh lãnh như hàn tình con ngươi giờ phút này hiện ra đỏ, lông mi thật dài bên trên còn mang theo chưa khô nước mắt, trên mặt viết đầy bị khuất, phẫn nộ cùng một loại bị thật sâu nhói nhói sau tuyệt vọng. Nàng nghe được phá cửa âm thanh mãnh xoay người, nhìn thấy là Thường Lạc, đọc lại cảm xúc như là tìm tới chỗ tháo nước, mang theo tiếng khóc nức nở băng lãnh chất vấn đổ ập xuống đập tới. Thường Lạc hoàn toàn hoảng hồn, đầu óc trống rỗng. Hắn tiếp trước thêm cái này, đối phó nữ hải tử nước mắt kinh nghiệm cơ hồ là số 0, nhất là Diệp Nguyệt Đường loại này bình thường lạnh lùng như băng, một khi rơi lệ càng có lực sát thương loại hình. Hắn chân tay luống cuống đứng tại chỗ, vụ về giải thích, "Nguyệt Đường, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải ý tứ kia, ta làm sao có thể bắt ngươi cùng chó so? Ta cái kia chính là miệng tiện. Nói đùa không có qua đầu óc. Ta sai rồi, ta thật sai." Nhưng mà, Diệp Nguyệt Đường chỉ là dùng cặp kia hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nước mắt im lặng chảy tràn càng hung, hiển nhiên căn bản không tin hắn lý do thoái thác. Dưới tình thế cấp bách, Thường Lạc trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới kiếp trước nhìn qua những cái kia cầu hết phim truyền hình bên trong kinh điển và kịch, nam chính gây nữ chính sinh khí sau, dường như luôn có thể dùng một loại tương đối ba đạo phương thức cưỡng ép hòa giải. Mặc dù hắn cảm thấy món đồ kia rất nói nhảm, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng so làm đứng đấy mạnh. Nói làm liền làm. Thường Lạc quyết tâm liều mạng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Tại Diệp Nguyệt Đường còn không có kịp phản ứng lúc, hắn cấp tốc cầm trong tay viên kia lóe ra mê người quang trạch xong đội tu luyện đan dùng miệng ngậm lấy, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, túi người đưa tới. Diệp Nguyệt Đường hoàn toàn động. Nàng trơ mắt nhìn xem Thường Lạc mặt ở trước mắt phóng đại, ngoài miệng ngậm viên đan dược kia, sau đó một cỗ mang theo mùi thuốc cùng Thường Lạc trên thân đặc biệt khí tức nguồn nhiệt đột nhiên gần sát. Bờ môi nàng bị một cái mềm mại mà mang theo ý lạnh đồ vật ngăn chặn, là viên đan dược kia. Ngay sau đó, Thường Lạc vậy mà dùng đầu lưỡi vụng về một đỉnh, đem đan dược độ vào trong miệng của nàng. Đan dược vào miệng tức hóa, vàng bạc dược lực trong nháy mắt tản ra. Cái này vẫn chưa xong. Thường Lạc cái này hai hàng, đại khái là phim truyền hình đã thấy nhiều học được nguyên bộ. Đan dược đưa trở ra, hắn chẳng những không có lập tức tối lui, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cực kỳ lạng quảng sâu hơn cái này tiếp xúc. Một cái mang theo đan dược kham khổ khí tức cùng Thường Lạc bối rối nhịp tim, chân chính hôn, khắc ở Diệp Nguyệt Đường trên môi. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, đại não hoàn toàn đứng máy. Toàn thân huyết dịch dường như đều vọt tới trên mặt, nhường nàng theo gương mặt tới bên thai một mảnh nóng hổi. Nàng vô ý thức muốn đẩy hắn ra, cánh tay lại mềm nhũn không làm gì được. Loại kia xa lạ, mang theo mạnh mẽ xâm lược tính nam tính khí tức đưa nàng hoàn toàn bao khỏa, nhường nàng nhịp tim mất tự, hô hấp khó khăn. Một hôn kết thúc, kỳ thật cũng liền vài giây đồng hồ, Thường Lạc tranh thủ thời gian tối lui, nhìn xem Diệp Nguyệt Đường bộ kia chấn kinh tới linh hồn xuất khiếu bộ dáng, chính mình cũng đỏ mặt giống tôm lột tử, lắp bắp bắt đầu cái kia bộ trăm ngàn chỗ hở giải thích, kia, cái kia, Nguyệt Đường, ngươi đừng nóng giận, quê nhà ta bên kia phong tục tập quán cùng chỗ này không giống nhau lắm, có đôi khi biểu đạt cái này hoặc là đặc biệt coi trọng một người thời điểm, liền sẽ dùng loại phương thức này, lộ ra đặc biệt trịnh trọng, thật, ta thể. Thường Lạc chỉ thiên hoa, nói năng lộn xộn, ta đầu óc có đôi khi là cùng người khác không giống nhau lắm, thường xuyên chập mạch, nhưng ta tuyệt đối không có nửa điểm lãng phí ý của ngươi. Ngươi tin ta? Hắn thấy Diệp Nguyệt Đường vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng, dường như còn không có theo xung kích bên trong lấy lại tinh thần, càng gấp hơn, bắt đầu thề thề, Diệp Nguyệt Đường, ngươi thật là ta ánh trăng sáng. Ngươi biết không? Tại quê nhà ta, ánh trăng sáng là có ý gì? Cái kia chính là trong lòng hoàn mỹ nhất, thần thánh nhất, chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Có thể được tới ánh trăng sáng, vậy đơn giản là mộ tổ bước lên khói xanh, tám đời đã tu luyện phúc phận. Ta Thường Lạc có tài đức gì, gặp gỡ ngươi, ta hận không thể đem ngươi cùng bái. Ta làm sao lại vũ nhục ngươi đây? Ta nếu là nghĩ như vậy, liền để ta thiên lôi đánh xuống, luyện đan nhiều lần lô tạt nóng, đi đường từng bước dẫm cất chó. Thường Lạc nói liên miên lại nhải, đem chính mình có thể nghĩ tới lời hữu ích, thề lời nói mấy lần, khẩn trương đến xuất mồ hôi chán, thỉnh thoảng bụng trộm liếc mắt một cái Diệp Nguyệt Đường phản ứng. Diệp Nguyệt Đường mới đầu là cực độ chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ, nhưng nghe Thường Lạc lần này không có kết cấu gì, lại lộ ra rõ ràng hốt hoảng giải thích, nhất là câu kia ánh trăng sáng mộ tổ bốc lên khói xanh nhường nàng băng lãnh tâm hồ, dường như bị đầu nhập vào một quả hòn đá nhỏ, tràn ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Nàng nhìn xem Thường Lạc bộ kia hận không thể đem tâm móc ra chứng minh thanh bạch ngốc dạng, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn một kia, khoe miệng mấy không thể tra, cực kỳ yếu ớt xé bóng lúc đích, nhưng lập tức lại mạnh mẽ đè xuống. Nàng đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Thường Lạc, theo trong cổ họng gạt ra một cái băng lãnh đơn âm tiết, Lan. Cái này Lan chữ, nghe lạnh lùng như cũ, nhưng so với vừa rồi kia tuyệt vọng lên án, dường như thiếu đi mấy phần bén nhọn, nhiều hơn mấy phần thẹn quá thành giận hương vị. Thường Lạc cái này sắt thép thẳng nam chỗ nào hiểu những này tinh tế tỉ mỉ biến hóa, hắn chỉ nghe được một cái Lan chữ, tâm lập tức lạnh một nửa, coi là Diệp Nguyệt Đường còn không chịu tha thứ hắn, đang muốn tiếp tục cầu thần. Đúng lúc này, cứu tinh tới. Cửa sân, truyền tới một hơi có vẻ xấu hổ cùng chần chờ thanh âm, "Cái kia, khu khu, ta có phải hay không?" Tới không phải lúc. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Liệt chẳng biết lúc nào đứng ở cửa sân, biểu hiện trên mặt mười phần đặc sắc, hỗn tạp chấn kinh, hiếu kỳ, cùng một loại ta giống như thấy được cái không nên nhìn đồ vật có gấp. Hắn kỳ thật đã sớm tới, vừa vặn gặp được Diệp Nguyệt Đường cảm xúc buộc phát đóng sập cửa mà vào, trong không khí kia áp suất thấp nhường hắn cái này kim đan kiếm tu đều cảm giác tê cả da đầu, sửng sốt không dám lên tiếng, yên lặng tại ngoài viện làm một lát bối cảnh tấm. Dù sao hắn Vân Liệt là kiếm sĩ, không phải là đồ ngốc, loại này rõ ràng là tình cảm tranh chấp tu la chàng, tùy tiện xâm nhập dễ dàng bị ngộ thương. Thẳng đến trong cảm giác động tĩnh nhỏ, bầu không khí dường như có chỗ hòa hoãn, chủ yếu là cửa đều bị thường lạc đập bay, hắn muốn trang nhìn không thấy đều không được, mới kiên trì lên tiếng. Vân Liệt đi vào sân nhỏ, ánh mắt tại Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường ở giữa bắt quan, cuối cùng rơi vào Thường Lạc trên thân, mang trên mặt một loại các ngươi người trong thành thực biết chơi phức tạp biểu lộ, chép miệng một cái nói, khá lắm. Thường sư đệ, Diệp sư muội, các ngươi bình thường chính là như thế tu luyện sao? Cái này phương thức tu luyện rất độc đáo a. Chương 47, Thường Nhạc ngươi không phải người. Chương 47, Thường Nhạc ngươi không phải người. Hắn hiển nhiên thấy được vừa rồi kia mấm thuốc một màn, mặc dù không thấy rõ chi tiết, nhưng này mập mờ tư thế đủ để cho hắn miên man bất định. Hắn gãi đầu một cái, lại hiếu kỳ hỏi, còn có cái gì đồ chơi ăn tốc độ tu luyện có thể gấp bội a? Khó trách các ngươi nguyên một đám như thế hổ, hóa ra là ăn đại dược. Thường Lạc lật ra lườm ít, tức giận trả lời, Vân sư minh, ngươi không thấy ta cái này đang bận sao? Có việc nói sự tình, không có việc gì đi mau. Hắn hiện tại sức đầu mẹ chán, căn bản không tâm tư cùng Vân Liệt cái cỏ. Vân Liệt bị chẹn họ một chút, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Hắn chủ trừ nửa ngày, nhìn xem Thường Lạc, lại len lén liếc một cái sắc mặt vẫn như cũ khó coi Diệp Nguyệt Đường, cuối cùng vẫn kéo xuống mặt mò, xoa xoa tay, mang theo vài phần lấy lòng cùng khó mà mở miệng ngữ khí hỏi, Thường sư đệ, cái kia, ngươi mới vừa nói, dùng để ách cho chó ăn cái kia đan dược. Ngươi nhìn, sư minh ta lần bị thương này, tu vi trì trệ không tiến, trong lòng gấp. Ngươi không ngại, có thể hay không, cũng chia ta một quả. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi một cái giá vừa ý. Hắn lời kia vừa thốt ra, Diệp Nguyệt Đường vừa mới hòa hoãn một điểm sắc mặt trong nháy mắt lại hắt xuống dưới. Hết chuyện để nói, Thường Lạc cũng thiếu chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hận không thể đem Vân Liệt trương này phá miệng khe hở bên trên. Hắn tranh thủ thời gian vụng trộm lườm Diệp Nguyệt Đường một cái, thấy mặt nàng che đậy sương lạnh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Vì mau đem cái này sẽ không xem sắc mặt bóng đèn đuổi đi, Thường Lạc cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nghĩ thầm ngược lại cái này xong bội tu luyện đan còn có mấy mai. Lại nói tu vi thứ này đối với mình mà nói liền rất ma huyễn, ở vào hữu dụng lại không có ích lợi gì điệp ra trạng thái, vừa vặn tác dụng phụ đối Vân Liệt loại này đứng đắn tu sĩ mà nói tương đương không có, vừa vặn lấy ra chắn miệng của hắn. Được rồi, cho ngươi. Xéo đi nhanh lên. Thường Lạc không tiên nhận theo hệ thống không gian bên trong lại lấy ra một cái song bội tu luyện đan, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào Vân Liệt trong tay, giống đuổi rồi như thế phất tay. Kỳ thật Thường Lạc cũng là có cân nhắc. Thường Lạc hiện tại có năng lực tự vệ, nói thật, đã không quá kiêng kỵ ở bên cạnh nhân tiền hiển thánh, Vân Liệt người này nhân phẩm coi như có thể. Cho hắn một cái cũng không sao. Vân Liệt tiếp nhận đan dược, vào tay ôn nhuận, mùi thuốc xông vào mũi, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, lập tức vui mừng nhướng mày. Nhưng hắn cũng lập tức ý thức được chính mình vừa rồi nói sai, nhìn xem Diệp Nguyệt Đường băng lãnh bên mặt, xấu hổ đến ngón chân móc. Hắn gượng cười hai tiếng, vội vàng đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đối với Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường chắp tay một cái, đà tạ sư đệ. Sư đệ sư muội các ngươi, tiếp tục tu luyện. Sư minh ta đi trước chữa thương. Cáo tử. Nói xong, như là giống như gắn motor vào đít, quay người trượt đến còn nhanh hơn thỏ. Vân Liệt kỳ thật không có phát hiện, cùng Thường Lạc người này ở lâu, khí tiết cái gì sớm muộn sẽ không tồn tại. Đuổi đi Vân Liệt, Thường Lạc lại liếm láp mặt tiến đến Diệp Nguyệt Đường bên người, cười hì hì muốn lại nói chút gì. Diệp Nguyệt Đường nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, trực tiếp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thanh âm khôi phục trước kia thanh lãnh, nhưng lắng nghe phía dưới, dường như thiếu đi mấy phần hàn ý, nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Ngươi cũng lan. Thường Lạc lần này rốt cục thành phẩm ra điểm mùi vị tới. Cái này âm thanh lan không giống vừa rồi như thế mang theo tuyệt vọng cùng tương tâm, càng giống là thẹn quá hóa giận về sau, không muốn để cho hắn nhìn thấy mình thất thố, vội vã đem hắn đuổi đi. Hắn bụng trộn quan sát Diệp Nguyệt Đường, mặc dù nàng cài lấy mặt, nhưng bên thai dường như còn có chút đỏ, ánh mắt cũng không còn là loại kia tĩnh mịch băng lãnh. Ai? Được rồi, ta lăn. Nguyệt Đường ngươi nghỉ ngơi thật tốt tu luyện. Thường Lạc mừng rỡ trong lòng, dường như trong nháy mắt đã thông hai mạch nhâm đốc, rốt cuộc minh bạch tới, cái này băng sơn mỹ nhân khí hẳn là tiêu hơn phân nửa. Phim truyền hình thật không lừa ta. Hắn liền vội vàng gật đầu cúi người, lôi kéo bên cạnh còn tại ngây thơ xem trò vui cầu đàn, nhanh nhẹn lăn ra gian phòng, còn chia kỳ đem. Ách, đã không có cánh cửa phòng khung tượng trưng ngăn cản. Thường Lạc vừa rời đi, Diệp Nguyệt Đường căng cứng thân thể mới có chút buông lỏng. Nàng vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái bờ môi của mình, nơi đó dường như còn lưu lại một loại nào đó nóng rực xúc cảm cùng đan dược khang cổ vị. Gương mặt lần nữa không bị khống chế nổi lên đỏ ửng. Nàng dùng sức vẫy vẫy đầu, ý đồ đem những cái kia loạn thất bát tao hình tượng xua tan, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu dẫn đạo thể nội viên kia song bội tu luyện đan tan ra dược lực bằng bạc. Quả nhiên, tốc độ tu luyện tăng lên dòng giá gấp đôi. Loại hiệu suất này nhường nàng kinh hãi, cũng làm cho nàng đối Thường Lạc kia không thể tưởng tượng luyện đan thuật có càng sâu nhận biết. Cái này muốn đản nàng thấp giọng gắt một cái, ngữ khí phức tạp khó hiểu. Bên ngoài viện, Thường Lạc tâm tình thật tốt, chắp tay sau lưng, thử phát không thành giọng điệu hát dân gian. cậu đàn đi theo chân hắn bên cạnh, thừa dịp Thường Lạc tâm tình tốt, cũng nhớ tới viên kia song bội tu luyện đan. Nó thật là thấy tận mắt cái này hiệu quả của đan dược, nghĩ đến chính mình kim đan đại viên mãn tu vi nếu có thể lại thêm nhanh, nói không chừng rất nhanh liền có thể xung kích nguyên anh. Thế là nó vây quanh Thường Lạc gâu gâu trực thiếu, các loại nũng nịu lan lộn, trông mong nhìn thấy Thường Lạc. Thường Lạc làm bộ bị nó quấn lấy không có cách nào, hơn nữa lúc đầu cũng chính là chuẩn bị chọc ghẹo nó, liền cũng móc ra một cái ném cho nó, được rồi, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Cầm lấy đi. Đừng nói đại ca không chiếu cố ngươi. Ta ơn nhạc ca, ta ơn nhạc ca. Ngươi thật sự là ta hảo đại ca. Cậu đàn mừng rỡ như điên, một ngụm đem đan dược nuốt vào, cảm thụ được thể nội linh lực vận chuyển rõ ràng tăng tốc, đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều mau ra đây. Nhưng mà, rất nhanh nó liền phát hiện không hợp lý. Nó muốn hưng phấn gâu gâu hai tiếng biểu đạt vui sướng, lại hoảng sợ phát hiện, cổ họng mình bên trong chỉ có thể phát ra sổ soạt khí âm, trong ngày thường to thuận hoạt tiếng chó sủa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu đàn ngây ngẩn cả người, không tin tà lại thử mấy lần, kết quả vẫn như cũ. Chỉ có thể khò khè không thể gâu gâu. Nó trong nháy mắt kịp phản ứng, mắt chó trừng đến căng tròn, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nó đứng thẳng người lên, chỉ vào Thường Lạc, tức giận đến toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra bi phẫn gào thét, "Thường Lạc, ngươi bất đương nhân tử, ngươi lừa gạt chó, ngươi nói đan dược này không có tác dụng phụ, hợp lấy cái này tác dụng phụ là hướng về phía ta tới, ngươi sớm liền tính toán tốt có phải hay không? Đem ta tiếng mẹ để trả lại cho ta." Khò khè. "Ôi." Nó muốn chu lên, lại chỉ có thể phát ra buồn cười thoát hơi âm thanh. Thường Lạc nhìn xem cậu đàn bộ kia gấp đến độ giơ chân lại nói không ra lời biệt khuất bộ dáng, rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, tâm tình càng là nhiều mây chuyển tinh, dương quang sáng lạ. Hắn chắp tay sau lưng, ngâm nga bài hát, nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng phía trước đi, hoàn toàn không để ý tới tại sao lưng dùng thần thức điên cuồng chửi đồng cậu đàn. "Thường Lạc, ngươi trời phạt, ngươi tính toán ta, ngươi trả cho ta chó sủa. Ôi ôi, ta không để yên cho ngươi. Một cái sẽ không chó sủa chó, cùng phương Tây không có dở dụ xạ lẻm khác nhau ở chỗ nào?" Chương 48, mạch nước ngầm chương 48. Mạch nước ngầm lời nói phân hai đầu, Vô Ưu Thành nơi nào đó ưu tính chữa thương trong tinh thất. Tư Mã Kiếm ung dung tỉnh lại, toàn thân trên dưới không chỗ không đau, nhất là gương mặt, dường như bị cự truy nện qua, ngay tiếp theo não nhân đều co lại đau. Ký ức giống như thủy triều vào tới, bị Thường Lạc một quyền đánh bay, khảm xuống lòng đất, mất hết thể diện cảnh tượng trước mắt rõ ràng. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Tư Mã Kiếm, Phổ Độ Sơn Ngọc Trụ Phong thân truyền, nguyên anh tu sĩ, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phụ nguyện. Chưa từng nhận qua lớn như thế nhục. Hơn nữa còn là bị một cái khí tức như là phàm nhân dược đồng gây thương tích. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. "Thường Lạc, Thường Lạc, ta Tư Mã Kiếm thể với trời, đời này tất sát ngươi, không đem ngươi rút hồn luyện phách, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Tư Mã Kiếm hai mắt xích hồng, giống như điên dại, thấp giọng gào thét. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này chính mình trọng thương chưa lành, lưu tại Vô Ưu Thành chỉ có thể cản mất mặt xấu hổ. Hắn giang chống đỡ lấy đứng lên, ăn vào mấy quả chữa thương đang dược, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Lạc Bạch đánh, liền trợ dịp bóng đêm, như là chó nhà có tang giống như xám xịt lặng yên rời đi Vô Ưu Thành. Trong lòng ngọn lửa báo thủ cháy hừng hực. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm, một mảnh quanh năm bị âm sát ma khí bao phủ quỷ dị dãy núi chỗ sâu, Bất Chu Kiếp Giáo tổng đàn. Một tòa từ bộ xương màu đen chồng chất lên nhau xây mà thành to lớn đại điện bên trong, không khí ngột ngạt. Mấy tên khí tức giống nhau sâu không lường được, thân mang màu sắc khác nhau giữ tận pháp bảo hộ kiếp pháp vương điểm ngồi hai bên, chính giữa chủ vị không công bố, dưới tay ngồi một vị bao phủ đang vặn vẹo quang ảnh bên trong, khí tức như vực sâu thân ảnh, Kiếp Tôn, Bất Chu Kiếp Giáo phó giáo chủ. Trong đại điện, thương thế chưa lành, khí tức bể bại quỷ diện Diêm Quân đang đứng ở nơi đó, thừa nhận bốn phía quăng tới hoặc trào phúng, hoặc chất vấn, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. "Hừ, mặt quỷ, nghe nói ngươi lần này tại Vô Ưu Thành, thật là cắm ngã nhào a." Một cái toàn thân bao phủ trong huyết quang, thanh âm như là kim loại ma sát hộ kiếp pháp vương, huyết ngục la sát, trước tiên mở miệng, lửa khí tràn đầy niệm ai. Đường đường bán bộ hóa thần, mang theo một đám tinh nhuệ, đi thu thập một cái biên thủy thành nhỏ, kết quả không chỉ có độ ách huyết ma đan không có luyện thành, thủ hạ thương vong thảm trọng, liền chính ngươi đều kém chút về không được. Tức thì bị một đám không hiểu thấu nguyên anh đánh cho chạy trối chết. Ngươi cái này cố sự biến đến, không khỏi cũng quá mức tại ly kỳ a. Không phải là đem chúng ta đều xem như ba tuổi hài đồng. Mấy vị khác pháp vương cũng phát ra trầm thấp tiếng cười, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng quỷ diện Diêm Quân báo cáo. 20 cái bỗng nhiên xuất hiện, có thể đối cứng bán bộ hóa thần nguyên anh. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Quỷ diện Diêm Quân gương mặt dưới mặt nạ âm trầm đến có thể chảy ra nước, nhưng hắn trong lòng biết, việc này xác thực quá mức tà tính, giải thích càng nhiều, ngược lại càng giống che giấu. Hắn dứt khoát lạnh hừ một tiếng, không nói nữa, lười nhác tranh luận. Hắn biết, có ít người ước gì nhìn hắn trò cười. Ngồi ngay ngắn bên trên Kiếp Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm mở mịt không chừng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tốt, mặt quỷ lần này thất bại, tuy có kỳ quặc, nhưng cuối cùng có bác giáo chủ trọng thác. Không sai, đồ ách kế hoạch liên quan đến giáo chủ phá quan đại kế, không cho sơ thất. Bây giờ giáo chủ còn tại bế tử quan, xung kích hóa thần bình cảnh thời khắc mấu chốt, việc này tạm thời đè xuống, chờ giáo chủ sau khi xuất quan, lại từ lao nhân ra ông ta thanh tải." Đúng lúc này, một gã tư cấp sứ giả vội vàng tiến vào đại điện, vì một chân trên đất mà báo, "Khởi bẩm Kiếp Tôn, chư vị pháp vương, vừa lấy được đến từ Vô Ưu Thành mới nhất mật báo. Theo cha, Vô Ưu Thành lần này sở dĩ có thể phá ta thành giáo đại trận, hư hư thực thực cùng một loại bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị đan dược có quan hệ." "A, loại đan dược nào?" Kiếp Tôn hỏi. Sứ giả cung kính trả lời, theo thành nội nhãn tuyến nhiều mặt tìm hiểu, loại này đan dược cực kỳ thần dị, phục dụng về sau lại có thể khiến người ta tại cực trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đại cảnh giới bình cảnh. Hơn nữa tục truyền, trước đó thành nội bỗng nhiên xuất hiện nhiều tên nguyên anh tu sĩ, cùng một cái khác thần kỳ đan dược có quan hệ. Bây giờ Vô Ưu Thành trong ngoài, ngay tại đào sâu ba thước, điên cuồng tìm kiếm một gã từng bán ra đan này lao ông. Vô Ưu Thành, thư hư thực thực xuất hiện nhất phẩm trở lên đại đan sư. Phải biết, nhất phẩm trở lên đại đan sư đây chính là đan thánh, Nam vực liền chưa nghe nói qua có đan thánh. Một người muốn tại một cái lĩnh vực xưng thánh, ngươi cho rằng là đùa với ngươi, hoặc là chính mình viết bài bài treo trên cổ chuyện sao? Trong nháy mắt tăng cao tu vi, đột phá bình cảnh. Huyết Mục La Sát khịt mũi coi thường. Hoang đường, thế gian há có như thế nghịch thiên chi đan? Nếu có, chúng ta còn khổ tu làm gì? Nhất định là kia Lạc Bạch lão nhi vì ổn định lòng người, cố ý tản lời đồn, hoặc là mặt quỷ pháp vương vì trốn tránh trách nhiệm, tìm lấy cơ a. Hắn nói, ý vị thâm trường lượng vị diện Diêm Quân một cái. Còn lại pháp vương cũng phần lớn mặt lộ vẻ hoài nghi. Loại đan dược này chưa từng nghe thấy, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhưng mà, quỷ diện Diêm Quân nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên. Hắn cơ hồ lập tức liền tin, bởi vì chỉ có như thế mới có thể giải thích Vô Ưu Thành kia liên tiếp hoàn toàn không hợp với lẽ thường quỷ dị tình trạng. Cái kia tà môn tiểu tử, đầu kia quỷ dị chó, đây hết thảy chỉ sợ đều cùng đan dược này thoát không khỏi liên quan. Cái này Vô Ưu Thành quả nhiên thành một cái nơi thị phi, lộ ra tà tính. Tiếp Tôn trầm mặc một lát, quang ảnh chấn động, thấy không rõ biểu lộ. Việc này tha rằng tin là có, không thể tin là không, cần phải người tường thêm điều tra. Vừa dứt lời, Huyết Ngục La Sát liền chủ động đứng người lên, thanh âm to: Tiếp Tôn, thuộc hạ nguyện đi Vô Ưu Thành tra rõ đan này hư thực. Như thật có đan này, định vì giáo chủ thu hồi. Nếu chỉ là tin đồn, cũng tốt tra ra trận tướng, còn mặt quỷ pháp vương một cái thanh bạch. Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí mang theo rõ ràng khiêu khích, hiển nhiên là muốn thừa cơ đi đánh quỷ diện Diêm Quân mặt, chứng minh đối phương vô năng đẩy trách. Quỷ diện Diêm Quân trong lòng cười lạnh, hắn ước gì có người đi lội vũng nước đục này. Hắn quá rõ ràng Vô Ưu Thành kia đầm nước sâu bao nhiêu, Huyết Ngục La Sát cái này ngu xuẩn chủ động nhảy vào đi, vừa vặn chờ hắn đụng đến đầu rơi máu chảy, liền biết mình hôm nay trở mặt là cỡ nào sáng suốt. Hắn vẫn như cũ không nói một lời, dường như việc không liên quan đến mình. Tiếp Tôn nhìn thoáng qua Huyết Ngục La Sát, lại liếc qua trầm mặc quỷ diện Diêm Quân, thản nhiên nói: Nếu như thế, liền do Huyết Ngục Pháp Vương phụ trách việc này. Vụ phải cẩn thận, Vô Ưu Thành sợ có gì đó quái lạ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Huyết Ngục La Sát lòng tin tràn đầy, không người đáp ứng. Hắn căn bản không tin cái gì tà môn đan dược và 20 nguyên anh chuyện ma quỷ, một lòng chỉ muốn tóm lấy quỷ diện Diêm Quân nhược điểm, thật tốt nhục nhã đối phương một phen, thuận tiện lập đại công. Cho nên nói, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Ngày khác, Huyết Ngục La Sát bị bạo truy thời điểm, nhất định sẽ nhớ tới câu này danh ngôn. Chương 49, Tiên Duyên Cát, ba của các ngươi trở về. Chương 49, Tiên Duyên Cát, ba của các ngươi trở về. Vô Ưu Thành huyết sắc dần dần bị thời gian hòa tan, cứ việc vết thương vẫn như cũ, nhưng những người còn sống sót đã bắt đầu khó khăn liếm láp vết thương, trùng kiến gia viên. Phủ thành chủ khách viện bên trong, bầu không khí lại có một chút rượu. Diệp Nguyệt Đường đã thông qua bí pháp hướng Phổ Độ Sơn đưa tin, kỹ càng bẩm rõ Vân Liệt thương thế nghiêm trọng, cần tại Vô Ưu Thành tĩnh dưỡng cùng Bất Chu Kiếp Giáo khả năng ngóc đầu trở lại tình huống, thỉnh cầu tông môn định đoạt cũng điều động càng cường lực hơn biện thủ. Tại tông môn trả lời tin tức rõ ràng chỉ thị trước, mấy người bọn họ cần tạm giữ lại nơi đây. Đối với cái này an bài, Thường Lạc giơ hai tay hai chân tán thành. Về tông môn, nói đùa cái gì? Tông môn nhiều quy củ, nhãn tuyến tạm, nào có tại Vô Ưu Thành tự tại. Bây giờ Lạc Bạch thành chủ thấy bọn họ cùng cháu trai dường như, tài nguyên cung ứng không dám thất lễ, còn không người quan thúc, quả thực là lý tưởng treo bức phát dục căn cứ. Tài nguyên, lần trước bán đan kiếm còn không xài hết đâu. Ở chỗ này, hắn muốn làm sao luyện, làm đan, chết, liền thế nào luyện, muốn làm sao thử, hố, thuốc, người, liền thế nào thử, quả thực là thiên đường. Vân Liệt thái độ thì đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Nếu là lúc trước, tâm cao khí ngạo hắn tất nhiên cảm thấy ngưng lại biên thủy thành nhỏ là loại quất đủ, hắn không thể lập tức trở về sơn môn bế quan xung kích cảnh giới cao hơn. Nhưng bây giờ, ha ha, về tông môn làm gì? Nghe sư tôn dạy bảo, cùng sư minh đệ luật bàn, nào có đi theo Thường Lạc cái này hình người tự đi học bên người hương. Từ khi ăn vào viên kia xong bội tu luyện đan, bản thân cảm nhận được tu vi tốc độ khôi phục mắt trần có thể thấy gấp bội sau, Vân Liệt điểm này đáng thương, còn sót lại thiên tài kiêu ngạo hoàn toàn bị chủ nghĩa thực dụng nghiền nát. Tông môn đãi ngộ là chết, độc lộc là hạng ngạch, có thể Thường Lạc cái này treo bức là sống a. Giữa kẽ tay tùy tiện để lọt ít đồ đi ra, đều có thể là ngoại giới đánh vỡ đầu đều không giành được cơ duyên. Hắn hận không thể mưu hại Diệp Nguyệt Đường, chính mình tới làm cái này treo so đạo lữ, cái này Diệp sư muội cái gì đều tốt, chính là không tức thời. Phi, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Vân Liệt hoàn toàn buông xuống thanh khê phong thân truyền đệ tử ra đỡ, cái gì mặt mũi, cái gì phong độ, tại thực, bên ngoài, lực, treo, trước mặt toàn diện đều là phụ vân. Hắn bắt đầu cực kỳ quy luật liếm cầu sinh hoạt, mỗi ngày bền lòng đứng dạ tới Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường ở lại bên ngoài sân nhỏ tản bộ, ngẫu nhiên gặp ánh mắt sốt ruột đến có thể hòa tan hà băng, không có việc gì tìm chủ đề bắt chuyện, há miệng ngậm miệng thường sư đệ luyện đan vất và Diệp sư muội tu vi tinh tiến thần tốc, ngự khí định nọt đến làm cho một bên cậu đàn đều tự thẹn không bằng. Thường Lạc biết, một người nếu như rất có khí tiết, đó cho còn chưa đủ. Hắn hiểu, đến thêm tiền. Mới đầu hắn còn muốn tiến sân nhỏ khoảng cách gần lắng nghe lời dạy dỗ, kết quả bị phiền muộn không thôi Thường Lạc trực tiếp hạ lệnh chủ khách: Vân sư minh, ngươi thường không có tốt lưu loát cũng đừng khắp nơi hoảng du. Sân nhỏ nhỏ, dung không được ngài tôn này đại phận, cùng đi bộ một chút được à? đụng phải một cái mũi xám bất liệt, đành phải ủy khuất khuất tại cửa tiểu viện xác định khu vực tiến hành xác định vị trí tuần tra. Kia trông mòn con mắt bộ dáng, rất giống một cái bị chủ nhân nhốt ở ngoài cửa cự hình chó. Thường Lạc nhìn xem ngoài viện cái kia đạo bồi hồi thân ảnh, bất đắc dĩ nâng chán, cái này mẹ nó không phải kiếm si, rõ ràng là con chó đói trụ bồi a. Liếm cầu lại ở bên cạnh ta, mà Thường Lạc chính mình cũng không nhàn rỗi. Hắn kiểm lại một chút xong bội tu luyện đan tồn kho. Lúc trước một lò ra năm ai, cho Diệp Nguyệt Đường một cái, bị Vân Liệt quấy rầy đòi hỏi muốn đi một cái, cầu đàn ăn một cái, còn thừa lại hai cái. Hắn nắm nuốt trong đó một cái, lòng hiếu kỳ lên, cái đồ chơi này cái gì mùi vị? Ta ăn có cái gì dùng? Căn cứ khoa học thí nghiệm, tìm đường chết, tinh thần, hắn ném vào miệng bên trong chẹp chẹp miệng. Ân, không có mùi vị, cùng ăn đường đậu dường như. Dược lực tan ra, gấp đôi tốc độ tu luyện hiệu quả ngược là có hiệu lực, đáng tiếc. Thường Lạc hắn meo liền bản ra dáng tu luyện công pháp đều không có. Hút tới linh khí tại thể nội tán loạn một trận, cuối cùng phần lớn tiện nghi những cái kia tăng cường nhục thân cường độ bị động từ đầu, tu vi. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Hiệu quả cơ bản bằng không. Còn lại cuối cùng một cái. Thường Lạc nhãn châu xoay động, lập lại chiêu cũ suy nghĩ xông lên đầu. Dịch dung thành cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, lại đi tiên duyên các hố. A không, là giao dịch một đợt. Bây giờ hắn lực lượng thật nhiều, ngũ ngũ khai đánh người rất đau từ đầu nơi tay, coi như tiên duyên các muốn đen ăn đen, hắn cũng có lòng tin đập chết mấy cái kim đan sau đó thay hình đổi dạng đi đường. Nói làm liền làm. Thường Lạc lần nữa hóa thân dâu bạc trắng lão đạo, nên ngang đi hướng trong thành tiên duyên các. Bây giờ tiên duyên các dường như so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, nhưng cũng lộ ra một cố khó nói lên lời không khí khẩn trương. Thường Lạc vừa bước vào đại môn, một thân ảnh liền như là như gió lốc vọt tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi gió nhẹ. Người tới chính là tiền chủ sự. Vị này tại Vô Ưu thành cũng coi như có mặt mũi kim đan sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này trên mặt chất đầy gần như định nọt nụ cười, lưng cong đến độ gần thành 90 độ, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, tiền bối. Ngài có thể tính tới. Văn bối tiền bất đa, xin đợi lao nhân ra ngài đã lâu. Thường Lạc sững sờ, cái này thái độ, có phải hay không nhiệt tình đến có chút quá đầu? Lần trước đến mặc dù cũng khách khí, nhưng còn chưa tới loại trình độ này a. Hắn nào biết được, từ khi kia 20 mai cầu khiếu đang tại Vô Ưu thành cao tầng bên trong lưu truyền ra, nhất là thành chủ Lạc Bạch cũng trúng chiêu sau, hắn vị này thần bí lao ông thân phận tại tiền chủ sự trong lòng đã vô hạn cất cao, cơ hồ cùng ẩn thế đan tôn vẽ lên ngang bằng. Lần trước cho thiếu đi, hố loại này đại lão, tiền chủ sự cái này hơn một tháng là ăn không vô ngủ không được, hàng ngày tại trong tiệm ngồi chờ, liền nóng trông sống cha lại đến, tốt lấy công chủ tội. Tại tiền chủ sự não bổ bên trong, vị tiền bối này tuyệt đối là du hy phong trần, tính tình cổ quái tuyệt thế cao nhân. Ngươi nhìn hắn khí tức hoàn toàn không có, đó là ngươi cảnh giới quá thấp. Người ta trong nháy mắt có thể để ngươi kim đan tu sĩ học chó sủa, cái này cần là tu vi gì? Hóa thần, luyện hư, thậm chí hắn không dám nghĩ, cướp bóc. Vậy đơn giản là lao thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống. Đại lao tại sao tới cái này địa phương nhỏ bán đan? Đại lao tâm tư ngươi đừng đoán, không chừng chính là xem bọn hắn bảy kiến cỏ này không vừa mắt, cố ý làm điểm đan dược để bọn hắn xấu mặt làm trò cười đâu. Tiền bối, lần trước là vãn bối có mắt không trọng, mơ heo làm tâm trí mê muội, cho ra giá cả quả thực là vũ đục ngài đan dược. Tiền chủ sự không chờ Thường Lạc mở miệng, liền vượt lên trước bản thân kiểm điểm, biểu lộ đau lòng nhức óc, kém chút liền phải quỳ xuống. Vạn bối biết rõ tội đáng chết vạn lần, hôm nay đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, bày tỏ ấy nấy, vạn mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Nói, hai tay của hắn phụng cái trước hộp ngọc tinh xảo, mở ra xem, bên trong rõ ràng là 5 cây linh khí bức người, quang hoa lưu chuyển tứ phẩm linh thảo. Đây là vạn bối quyền hạn bên trong có thể điều động toàn bộ tồn kho, xin tiền bối cần phải vui vẻ nhận. Thường Lạc càng ngộng, tình huống gì? Vừa lên đến liền đưa đại lễ, cái này tiền chủ sự đầu góc bị cửa kẹp. Bất quá, tặng không cần là kẻ ngu. Hắn mặt không biểu tình, duy trì cao nhân phong phạm, tiếp nhận hộp ngọc, thần thức quét qua, ân, phẩm chất thượng thừa, là đồ tốt. Hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ôm vào trong lòng. Thấy sống cha thu lễ, tiền chủ sự mới thở phào một hơi, cảm giác treo hơn một tháng tâm rốt cục trở về trong bụng, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thường Lạc lúc này mới chậm ung dung móc ra cuối cùng một cái song bội tu luyện đan đặt ở trên bàn. Chương 50, bàn luận treo so bản thân tu dưỡng. Chương 50, bàn luận treo so bản thân tu dưỡng. Thường Lạc dùng tang thương ngựa khí nói rằng, ân, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lần trước những đan dược kia, công hiệu mặc dù tốt, lại có một nhỏ tì vết nhỏ, khiến người dùng tính tình hoạt bát một chút, chính là lão phu đối với ngươi trở lòng khinh thị một chút chừng trị. Tiên chủ sự khỏe miệng co giật một chút, tính tình hoạt bát, kia là hoạt bát sao? Kia là xã hội tính tử vong. Nhưng hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên, đúng, tiền bối dạy phải, là văn bối chờ tầm mắt nhỏ hẹp, đáng lời. Thường Lạc tiếp tục nói, đan này chính là lão phu mới gần đây luyện. Công hiệu có hai, thứ nhất, sau khi phục dụng, tốc độ tu luyện vĩnh cửu tăng lên gấp đôi. Phù phù. Tiên chủ sự chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Gấp đôi tốc độ tu luyện, vẫn là vĩnh cửu. Hắn hô hấp trong nháy mắt gấp rút, ánh mắt trừng giống trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, phảng phất tại nhìn một cái tuyệt thế cơ bảo. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ tu chân giới đều phải vỡ tổ. Thứ hai, Thường Lạc dừng một chút, lượng tiền chủ sự một cái, có thể giải trước đây đan dược kia nhỏ tỉ vết nhỏ về sau mắc. Tiên chủ sự nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức vui mừng như điên sông lên đầu, kích động đến toàn thân phát run. Hiểu, có thể giải. Thành chủ không cần lại gâu gâu. hắn cũng không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ bị làm khó dễ. Cái này không phải đan dược, đây quả thực là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát ta.
Không, là sống cha.
Cha ruột.
Tiền bối.
Ngài.
Ngài thật sự là
Bồ Tát tâm địa.
Bồ Tát sống a.
Tiền chủ sự nói năng lộn xộn, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt.
Hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, nếu như mình nuốt riêng viên đan dược này, sau đó cao chạy xa bay, gấp đôi tốc độ tu luyện, vậy hắn tiền bất đa chẳng phải là cũng có cơ hội vấn đỉnh nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Thường Lạc đem hắn điểm tiểu tâm tư kia thấy rất rõ ràng, lạnh hư một tiếng, đan này giá trị bao nhiêu, trong lòng ngươi hiểu rõ.
Lão phu lần này không cần linh thạch,
tiền bối nhưng có chỗ mệnh, vạn bối muôn lần chết không chối từ.
Tiền chủ sự lập tức biểu trung tâm,
đưa ngươi trong các tất cả tứ phẩm trở lên linh hảo, chân quý phù lục, còn có
tốt nhất nữ tính pháp y lìa, đồ trang sức, tất cả nữ tử dùng đến hoa mỹ chi vật, toàn bộ mang tới cùng lão phu trao đổi liền có thể.
Thường Lạc khoát khoát tay, nói ra điều kiện của mình,
hắn định dùng tài nguyên để chết.
A không, là đả động diệp một đường.
Tiền chủ sự nghe xong, kém chút cười ra tiếng.
Liền cái này,
linh thảo phù lục tuy là chất quý, nhưng cùng cái này mai thần đan so sánh, quả thực là rất rưởi.
Nữ tính pháp khí đồ trang sức,
kia càng là tô điểm chi vật.
Cái này mua bán, thiên duyên các kiếm tê.
Hắn sợ Thường Lạc đổi ý, lập tức tự mình đi khố phòng kiểm kê, cơ hồ rời chống tiên duyên các gáp đáy hòm bà bối, chứa tràn đầy mấy cái túi chứa vật, một mực cung kính đưa cho Thường Lạc.
Thường Lạc nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, thu nhập hệ thống không gian.
Trước khi đi, hắn dường như lơ đãng để một câu, đan này cần tại trong vòng 3 ngày, cho nên ăn vào người phục dụng.
Như quá hạn, dược tính có biến, lão phu khái không chịu trách nhiệm.
Như việc này làm thỏa đáng, lần sau có lẽ còn có thứ càng tốt tìm ngươi.
Cái này kèm theo điều kiện có chút kỳ quái, nhưng bị to lớn vui sướng choáng váng đầu óc tiền chủ sự căn bản không nghĩ nhiều, liên tục cam đoan, tiền bối yên tâm.
Vạn bối nhất định làm được.
Cùng tiễn tiền bối.
Chờ mong tiền bối lần nữa quang lâm.
Hắn không người đưa tới cửa, thẳng đến Thường Lạc thân ảnh biến mất, mới nâng người lên, nhìn trong tay đang dược, trên mặt cười nở hoa.
Thường Lạc trở lại tiểu viện, che giấu còn tại cửa ra vào tuần tra vân liệt, trực tiếp đi vào Diệp Nguyệt Đường gian phòng.
Cậu đàn ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo vào.
Diệp Nguyệt Đường đang tính toán, gặp hắn tiến đến, mở mắt ra, thanh lanh ánh mắt đảo qua hắn.
Diệp Nguyệt Đường gần nhất đối với hắn thái độ có chỗ mềm hóa, đây là chuyện tốt.
Thường Lạc cũng không nói nhảm, cười hắc hắc, bắt đầu giống đổ rác như thế, theo hệ thống không gian bên trong ra bên ngoài móc đồ vật.
Rầm rầm.
Trong chốc lát, cả phòng bị ngũ quang thập sắc bảo quang bao phủ.
Từng cây linh khí giạt rào tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo chất thành núi nhỏ.
Một sấp sấp lóe ra các loại quang hoa phù lục rơi lả tả trên đất.
Càng chói mắt là những cái kia hoa mỹ tuyệt luân pháp y liễu, đồ trang sức, mây trôi gấm xanh tầng váy dài, điểm xuyết lấy tinh thần sa băng lam châm gài tóc, dùng bạn năm loan ngọc điêu khắc hài đàng, mỏng như cánh ve giao tiêu phi bạch.
Mỗi một kiện đều tản ra cường đại linh lực cùng tinh xảo tới cực điểm mỹ cảm, đem thiếu nữ khuê phòng chiếu rọi đến như là tiên cung bảo khố.
Diệp Nguyệt Đường kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng vết rách.
Nàng miệng thơm khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, thậm chí vô ý thức đứng lên,
"Ngươi, ngươi làm cái gì?"
Cái này cảnh tượng, so nhìn thấy cậu đàn tu thành kim đan còn nhường nàng rung động.
Cái này cần là cướp sạch cái nào thượng cổ di tích tàng bảo khố.
Cậu đàn càng là hưng phấn đến ngao ô một tiếng, mặc dù bởi vì đan dược tác dụng phụ biến thành ôi ôi, cái đuôi lắc giống cánh quạt, tại bảo vật trồng bên trong lăn lộn, nhạc ca ngư bước.
Nhạc ca huy vũ.
Ôi ôi.
Phát rồi.
Chúng ta phát rồi.
Động tĩnh bên này thực sự quá lớn, một mực tại cổng dựng thẳng lỗ hai vân liệt thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ, thừa cơ trượt vào.
Khi hắn nhìn thấy cả phòng cơ hồ không chỗ đặt chân chân quý tài mới lúc, trong mắt trong nháy mắt lồi ra, cái cầm kém chút nện vào mu bàn chân, cả người như là bị sét đánh trúng, cương tại nguyên chỗ.
Hắn chỉ vào đống kia rác rưởi như thế tùy ý chất đống tứ phẩm linh thảo, vừa chỉ những cái kia hắn chỉ ở tông môn bảo khố đồ lục bên trên thấy qua hoa lệ pháp khí, âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở.
Tốt,
khá lắm.
Ta nói các ngươi thế nào một cái so một cái hổ.
Thì ra, nguyên tới tu tiên là như thế tu.
Nhà ai người tốt như thế tu tiên a?
Cái này còn có thiên lý sao?
Cái này còn có vương pháp sao?
Vân Liệt đạo tâm lần nữa nhận vạn tấn bạo kích.
Hắn khổ tu hơn 10 năm, cẩn trọng làm nhiệm vụ tích lũy công hiến, khả năng đổi chút bốn nguyên, tại cái này treo bức trước mặt, quả thực giống người xin cơm.
Hắn nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, cùng một tia đại lao cầu mang khát vọng.
Thường Lạc đắc ý dương lên cái cằm, đối Diệp Nguyệt Đường nhíu mày cười nói, thế nào?
Nguyệt Đường, ưa thích cái nào kiện tùy ý chọn.
Ca hiện tại có tiền,
về sau tu luyện của ngươi tài nguyên, ta bao hết.
Diệp Nguyệt Đường nhìn xem Thường Lạc bộ kia nhà giàu mới nổi đắc ý bộ dáng, lại nhìn xem cả phòng chất bảo, sau khi hết khiếp sợ, là thật sâu bất đắc dĩ cùng một kia.
Liên chính nàng cũng không phát giác, bị loại này đơn giản thô bạo lấy lòng phương thức xúc động tiếng lòng.
Đây coi như là nhận lỗi sao?
Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, quay mặt qua chỗ khác, chỉ dùng thanh lanh thanh tuyến phun ra hai chữ, hồ nháo.
Nhưng lần này, lỗ tai của nàng dường như hơi ửng đỏ một chút.
Chương 51, hòa hoãn
gian phòng bên trong, châu quang bảo khí dần dần lắng đọng xuống, không còn như vừa rồi như vậy trước mắt, nhưng như cũ im lặng nói một loại nào đó không thể nghi ngờ thực lực.
Diệp Nguyệt Đường cứng ngắc ngồi tại mép giường, cảm thụ được Thường Lạc bụng về lại không cho cự tuyệt tại nàng trong tóc châm bên trên chi kia băng lam tinh thần châm, đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua thai của nàng quyết, mang đến một hồi hơi tê dại xúc cảm.
Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, như là đổ gia vị cửa hàng.
Mâu thuẫn là nàng giờ phút này chân thật nhất khắc họa.
Thường Lạc cho, thực sự nhiều lắm. nhiều đến đã vượt xa khỏi nàng lúc đầu bị ép định ra kia giao dịch lúc có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đan dược, tài nguyên, rất đến bây giờ cái này cả phòng chân quý bảo vật. Những này đối với bất luận là một tu sĩ nào, nhất là nàng dạng này chút nào không bối cảnh, vẹn vẹn dựa vào thiên phú dây rủa hướng lên tiểu tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ thậm chí không dám hy vọng xa vời đồ vật. Nàng không cách nào không thừa nhận, những vật này đối nàng con đường tu luyện to lớn trợ lực. Có thể chính vì vậy, nàng mới càng phát ra hoảng hốt, càng phát ra tự ti. Thường lạc quật khởi tốc độ, nhanh làm cho người khác ngạt thở. Theo Thanh Khê Phong một cái không đáng chú ý, thậm chí có chút chọc người ghét dự đồng, cho tới bây giờ có thể tiện tay xuất ra nhường Nguyên Anh tu sĩ đều đỏ mắt nhịp tim tài nguyên, một quyền có thể đem Nguyên Anh sơ kỳ đánh cho gần chết, bên người còn đi theo một đầu kim đan đại viên mãn yêu quyền. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Nàng nguyên vốn cho là mình là Phổ Độ Sơn tiên tri tiểu nữ, còn cùng hắn có chút đối thoại khả năng. Nhưng tại hiện tại tên yêu nghiệt này giống như dược đồng trước mặt, nàng điểm này tiên phú và cố gắng, lộ ra như thế tái nhợt một người. Nàng bắt đầu thấy không rõ vị trí của mình. Giao dịch đồng bạn. Nàng nỗ lực một cái giá lớn dường như xa xa không xứng với hắn cho thù lao. Đạo lữ. Nàng không dám nghĩ, sợ tất cả tới cũng nhanh, đi đến cũng vội vàng. Hắn mưu đồ gì? Thật chỉ là ưa thích trước hiếp nàng. Nhìn nàng bộ này thanh lãnh bộ dáng phá công, rất có cảm giác thành công. Nghĩ đến hôm qua hắn cái kia bá đạo lại vụng về mớm thuốc phương thức, cùng về sau kia phiên hoàng không lựa lời giải thích, Diệp Nguyệt Đường băng lãnh tâm hồ chỗ sâu, dường như có đồ vật gì lặng yên đã nứt ra một cái khe. Có lẽ hắn thật không có quá nhiều phức tạp tâm tư, chỉ là làm việc quái đản, náo mạch kín thanh kỳ. Cái gọi là ánh trăng sáng khả năng tại hắn cái kia quê quán thật chỉ là một loại biểu đạt cực độ thưởng thức xưng hô. Tính toán Diệp Nguyệt Đường ở trong lòng khe khẽ thở dài, một loại nhận mệnh giống như cảm giác mệt mỏi dâng lên. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì không nghĩ. Ngược lại phản kháng vô hiệu, tự tuyệt. Dường như cũng lộ ra giả mồm. Hắn cho, nàng liền tụ lấy ai nhiều phối hợp hắn một chút, theo hắn một chút, có lẽ liền có thể bất chút phiền thoái. Về phần cái này nhìn như mỹ hảo mộng khi nào sẽ nát. Chờ nát rồi nói sau. Ít ra giờ phút này, cái này cả phòng quang hoa, cái này bị người như thế coi trọng cảm giác, cũng không hoàn toàn là xấu sự tình. Coi như là, tại cái này tàn khốc trong tu chân giới, trộn đến một đoạn phù sinh ảo mộng. Nghĩ tới đây, nàng căng cứng thân thể có chút đã thả lỏng một chút, mặc dù vẫn như cũ sụ mặt, nhưng không còn kháng cự thường lạc những cái kia hơi có vẻ thô lỗ trang phục động tác, thậm chí vô ý thức có chút nghiêng đầu, nhường hắn dễ dàng hơn mèo thai đang. Bộ dáng kia cực kỳ giống bị gia trưởng cưỡng ép cách ăn mặc, nội tâm ghét bỏ nhưng lại không thể không thuận theo khó chịu đứa nhỏ. Thường lạc bén nhạy đã nhận ra biến hóa của nàng, trong lòng cười thầm, cái này băng sơn cuối cùng bắt đầu hóa tan điểm. Hắn ngẩng đầu, thoáng nhìn bên cạnh hai cái trống mong, nước bọt đều nhanh chảy ra bóng đèn, Vân Liệt cùng cậu đàn. Nhìn cái gì vậy? Thường lạc trừng mắt, tức giận phất tay. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ. Trên mặt đất những cái kia, tùy ý chọn. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cầm kết thúc tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Đừng tại đây trừng mắt. Đa tạ thường sư đệ, nhạc ca. Một người một chó nghe vậy vui mừng quá đỗi, như là hổ đói bổ mồi giống như xông vào đống kia bảo vật bên trong, cũng không nói hoài tới cái gì phong độ dáng vẻ. Vân Liệt ôm vài quặp linh khí nồng nặc nhất ngũ phẩm linh thảo cùng tập kia đã sớm coi trọng tật phong phát hoa. Cậu đản thì chết chết cắn trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim cùng mấy khối tản ra mê người mùi thịt. Linh thú xương, động tác nhanh nhẹn đến kinh người. Đi đi đi. Thường lạc không kiên nhẫn thúc giục. Vân Liệt cùng cậu đản ôm chặt trong ngực chiến lợi phẩm phi thường thức thời túi đầu không lưng, lòng bàn chân bôi dầu, trượt đến nhanh chóng. Vân Liệt một bên chạy một bên trong lòng chua chua, muốn ta Vân Liệt, Thanh Khê Phong thân truyền, bây giờ lại luân lạc tới cùng một con chó đoạt tài nguyên, còn con mẹ nó giành được vui vẻ như vậy. Thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Ai, mà tôi, cùng treo bức lăn lộn, không khó coi. Dọn bãi hoàn tất, trong phòng chỉ còn lại Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường hai người, bầu không khí lập tức biến có chút mập mờ cùng yên tĩnh. Diệp Nguyệt Đường cảm giác được Thường Lạc nóng rực ánh mắt rơi vào trên mặt mình, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, gương mặt có chút nóng lên. Nàng rủ xuống mí mắt, không dám nhìn thẳng hắn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đập nói lắp ba mở miệng, "Ngươi làm gì?" Lời này hỏi được lực lượng hoàn toàn không có, càng giống là một loại nào đó vô lực hờ dỗi. Thường Lạc nhìn xem nàng bộ này làm bộ trấn định, kỳ thực ánh mắt tránh né lệ bộ dáng, trong lòng mừng rỡ, cố ý xích lại gần một bước, trên mặt lộ ra du côn cười xấu xa, dùng đương nhiên ngựa khí trêu đồ nói, bao nuôi ngươi à? Cái này không bày rõ ra sao? Ca có tiền, có tài nguyên, ngươi đi theo ca, ăn ngon uống đã, tu vi từ trướng. Thế nào, cái này mua bán có lời à? Ta đồng ý sao? Diệp Nguyệt Đường thanh âm càng nhỏ hơn, đỏ mặt sắp nhỏ ra huyết. Hôn đàn này, nói chuyện luôn luôn ngay thẳng như vậy thô tục. Có thể. Vì cái gì trong lòng lại không có bao nhiêu phản cảm, ngược lại có chút. Không hiểu rung động. Hắc, cái này còn cần ngươi đồng ý. Thường Lạc cười hắc hắc, hắn hiện tại càng ngày càng thăm dò cô nàng này tính nết. Nàng chính là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bề ngoài băng sơn, nội tâm kỳ thật mềm mại lại mẫn cảm, còn mang theo điểm chút khó chịu. Đối phó loại này, liền phải hung hăng một chút, đem nàng tầng kia băng lãnh sắc ngoài đập nát. Hắn không còn nói nhảm, đột nhiên túi người, một tay lấy Diệp Nguyệt Đường đánh ôm ngang. A! Diệp Nguyệt Đường đội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, vô ý thức đưa tay ôm Thường Lạc cổ. Thân thể trong nháy mắt huyền không, bị nam tính khí tức nóng bỏng bao khỏa, nhường nàng đầu óc trống rỗng. Ngươi thả ta ra. Nàng tượng trưng vùng vây mấy lần, ý đồ đẩy ra Thường Lạc, lại mềm nhũn chút nào vô lực nói. Thường Lạc cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại rất nhỏ vặn vẹo cùng kia không có chút nào lực uy hiếp phản kháng, trong lòng càng là chắc chắn, thành. Cô nàng này nếu là thật sinh khí, tuyệt đối là trong nháy mắt băng phong thiên lý, ánh mắt đều có thể chết có người, làm sao giống như bây giờ, chỉ là ngoài miệng nói một chút, thân thể lại thành thật dựa vào hắn. Đây rõ ràng chính là ngầm đồng ý, thậm chí là chờ mong. Hắn ôm Diệp Mật Đường, xài bước hướng lấy phòng trong giường đi đến.